Chương 18, ngoại truyện, Bành Lao Cái chương 18, ngoại truyện, Bành Lao Cái Côn Luân năm 25 hạ tháng 5 sòng bạc duyệt phong khai chương 3 năm, sinh ý càng thấy náo nhiệt. Giữa hè buổi chiều, mặt trời càng rực, Bành Chấn Hạo ngẩng đầu nhìn trên đầu mặt kia một ngày bảo tiêu, bình an đến phủ lá cơ vải, từ trong vỏ ra rút dao ra, đem mặt dao dán ở trên mặt. Trên mặt dao truyền tới thấm người ý lạnh, hắn thở phào một cái, lại đổi một mặt dán ở một bên khác gương mặt. Một hồi, lại đem dao thu hồi trong vỏ, liền sợ dao nhỏ cho phơi lâu dài, liền sau cùng điểm này giải nóng biện pháp cũng không có. Thao con mẹ nó, đám kia ma bài bạc nóng không chết ta. Vài trăm người chen một gian trong phòng, nói chuyện chính là một cái khác bảo tiêu Tiền Lục. Hắn lấy ra ấm nước, tinh tế uống một hớp nhỏ, sơ sơ thoải mái phơi dạn nước vào môi. Bên trong có nóc nhà tre, còn có người vẩy nước, so bên ngoài là nhiều. Hắc, áo cơm cha mẹ, không chiếu cố liền là bất hiếu tử. Tiếp lời chính là một vị khác bảo tiêu Âu Đại Hoa, hắn có một khỏa đặc biệt rõ ràng mũi củ tỏi. Cả ngày ham cha mẹ tiền, liền tính khi Bồ Tát cùng bái, còn không phải là bất hiếu tử. Một cái cuối cùng nói chuyện chính là Triệu Phong, hắn nhìn hướng sòng bạc cửa, mắng, nếu là cho lão tử chúng một khoản, liền mua gian phòng nhỏ, cưới cái tức phụ, làm xong việc về đến nhà, vợ liền dâng lên một chén mới từ trong giếng vớt lên nước đá. Hô, một bụng làm, thoải mái. Sau đó vợ hỏi ngươi, hôm nay kiếm tiền không? Ngươi nói không có, vợ liền một tát hai đánh trên mặt ngươi, mang câu, vô dụng nước hàng, uống lao nương nước tiểu đi. Tiền Lục chê bừa, nàng nếu là dám dông dài, ta một tát hai trở về, gọi nàng biết nặng nhẹ. Triệu Phong trả lời. Tiền Lục hì hì cười nói, chờ ngươi ra cửa, nàng liền quyển tế nhuyễn cùng đối diện chàng trai chạy. Ai, không đúng, ngươi ở đâu ra tế nhuyễn? Triệu Phong mắng, con mẹ nó ngươi ít đánh rắm. Cái này tiết trời đầu hạ khí, tiết kiệm một chút nước bọt nhuận cổ họng. Nói lấy liền lẩm bẩm nói, liền một khoản, chúng một khoản liền đủ rồi. Triệu Phong đều là đem cái kia dựa vào nho nhỏ nghề nghiệp tích lũy ra tới tiền tổ lấy, mỗi tích lũy đến một tiền bạc, hắn liền đi sòng bạc đặt cược, chỉ vây một cái báo sáu, nói là sáu sáu đại thuận. Đồng hành có nhìn không được quên hắn, hắn chỉ nói sòng bạc duyệt phong danh tự vương hắn, chứng cứ liền là hắn vừa tới bảy quậy liền tiếp đến sinh ý, rất tốt. Bành Chấn Hạo không có nói chen vào, liền giống như Triệu Phong nói, thời tiết quá nóng, tiết kiệm một chút nước bọt nhuận cổ họng. Các ngươi nghe nói Trường Nhạc Bang cùng Đông Hải môn sự tình sao? Âu Đại Hoa nói, mấy tháng trước, Trương Vân Lương không phải là trở về đâu, hắn là Đông Hải môn người. Gần nhất nghe đến tin tức, nghe nói chết mười mấy cái hảo thủ, ta nhìn, Trương Vân Lương đại khái về không được, thiếu một cá nhân đoạt mối làm ăn. Tiên Lục cười nói, lại đánh cũng không mấy năm. Cựu đại gia định quy củ, thù không quá ba đời, vài thập niên trước kết thù đến hiện tại không có bao nhiêu có thể báo. Mẹ nó, ai nhớ vài thập niên trước cái nào bà con xa kết kê bà mà thủ? Đều là giả, đoạt địa bàn mà thôi. Triệu Phong nói, ta nghe cô Tâu người tới nói, cái này hai bên trên phương diện làm ăn có chút xung đột, Trường Nhạc Bang không biết đánh đâu tìm đến nhân tình, đều hơn 70, chỉ lấy Đông Hải môn một cái lao đầu nói ông nội người mộ mộ giết cha ta mộ mộ, hai bên sống mái với nhau lên tới. Con mẹ nó, rõ ràng là thừa dịp bây giờ còn có cớ, có thể đánh đánh nhiều điểm, nếu là gây mất một điểm cuối cùng căn do, sau đó liền bất tiện. Nóng đến không được, Bành Chấn Hạo lại đem dao nhỏ rút ra dán lấy mặt, ấm ấm, không có tác dụng. Xem ra hôm nay lại không có sinh ý, ta tìm một cái mát mẹ điểm địa phương. Hắn mới vừa đứng dậy, một cái nữ tử duyên dáng đi tới, thoáng cái liền hấp dẫn Bành Chấn Hạo ánh mắt. Nàng đứng ở Bành Chấn Hạo trước mặt, ước chừng thấp hắn nửa cái đầu, hỏi, nghe nói nơi này có bảo tiêu, thật trắng cổ. Bành Chấn Hạo nghĩ thầm, hắn nhìn đến cái kia cổ trắng còn thấm lấy mồ hôi, không khỏi toát ra giúp nàng lau mồ hôi xúc động, hỏi ngươi lời nói đâu? Cô nương kia nói. Bành Chấn Hạo phát giác thất thố, còn chưa mở miệng, Tiền Lục mấy người vội vàng bảy mồm tám lưỡi nói, cô nương đừng để ý hắn, hắn nóng ngốc rồi. Liên la cái này, cô nương tìm bảo tiêu, nhà ở đâu? Ngoài thành vẫn là trong thành? Bành Chấn Hạo che giấu thất thố của bản thân, vội nói, cô nương muốn mời mấy cái. Cô nương kia lại hỏi, chỉ mấy người các ngươi? Tiên Lục nói, có thể làm nhất đều ở đây rồi. Cô nương kia nhìn lấy Bành Chấn Hạo, giống như là ở hỏi thăm ý kiến của hắn. Bành Chấn Hạo lúng ta lung tung nói, còn có bảy cái, uống trà nghỉ mát đi, đợi lát nữa trở về. Triệu Phong xem vào, những cái kia sợ nóng liền không làm việc, ngươi còn trông cậy vào bọn họ giúp ngươi liều mạng. Tốt đều ở đây, cô nương tùy ý chọn một cái liền thành. Đem tất cả mọi người đều gọi tới, ta toàn bộ mời. Cô nương kia nói, mỗi ngày phát hai tiền tiêu phí, ta muốn hướng Hồ Nam thăm viếng. Một ngày hai tiền, đây chính là bút mua bán lớn. Cửa sòng bạc duyệt phong trước tất cả một ngày bảo tiêu đều tụ tập, tổng cộng 11 cái, châu đầu ghé thai, tấm tắc lấy làm kỳ lạ, đều đang suy đoán vị cô nương này lai lịch. Ta kêu Bạch Nhược Lan, các ngươi sau đó xưng hô ta Bạch cô nương. Các ngươi đưa ta đến Hồ Nam Nhạc Dương, đến phái Hành Sơn địa giới, thả lương rời đi. Cô nương kia nói lấy, ta giúp các ngươi chuẩn bị xong xe ngựa. Xe ngựa hết thảy 4 chiếc, đều là ngang hàng, 8 con ngựa. Bạch Nhược Lan hỏi, các ngươi ai không biết cưỡi ngựa? Những người này đều là giang hồ xuất thân, mã kỹ tất nhiên là thành thạo. Bạch Nhược Lan nói, ai tới giúp ta lái xe? Tiên Lục đội vàng tiến lên nói, ta tới. Bạch Nhược Lan nghi hoặc đánh giá Tiên Lục, hỏi, ngươi biết lái xe? Tiên Lục hì hì cười nói, ta điều khiển ngựa so chó còn nghe lời đâu. Bạch Nhược Lan nói, đừng có đùa một mép, ổn định điểm. Nàng trước tiên lên xe, Bành Chấn Hạo thấy mỗi xe một giá hai chỗ ngồi, từng người phân phối xong, thẳng đi tới Bạch Nhược Lan trước xe, vén rèm xe lên liền muốn đi vào. Bạch Nhược Lan giận dữ, vung roi ngựa đánh về phía Bành Chấn Hạo, giận mắng một tiếng, xuất sinh, ai bảo ngươi lên chiếc xe này đâu? Bành Chấn Hạo nghiêng đầu nhẹ nhàng lướt qua, lên xe. Bạch Nhược Lan mắng, còn chưa lăn. Bành Chấn Hạo đặt mông ngồi xuống, nói, 12 người, một chiếc xe ba cái, ta nếu đi đắp cỗ xe ngựa khác, chiếc xe kia liền trưởng. một chiếc xe chậm, toàn bộ đều phải đợi, sẽ muộn 3 ngày đến Nhạc Dương. Bạch Nhược Lan nói, ra mặt ngươi ngược lại dày, chỉ có ngươi dám cọ lên tới. Bành Chấn Hạo, bọn họ không có đem khoản nợ này tính toán rõ ràng. Xe ngựa chạy hướng Nhạc Dương. Bành Chấn Hạo nhìn lấy Bạch Nhược Lan, luôn nghĩ tìm một cái cớ bắt chuyện, liền hỏi, cô nương tiền ở đâu ra? Đáng chết. Bành Chấn Hạo nội tâm thầm mắng, Bành Chấn Hạo, ngươi thật là cái không biết nói chuyện ngu ngốc. Bạch Nhược Lan quát, dừng xe. Xe ngựa dừng lại, khác ba chiếc cũng dừng lại. Bạch Nhược Lan nói, ngươi có thể hay không lái xe? Bành Chấn Hạo gật đầu một cái. Bạch Nhược Lan nói, ngươi đi thay hắn. Bành Chấn Hạo cùng Tiền Lục đổi vị trí, Tiền Lục trên mặt đắc ý che đậy đều không thể che hết. Ban đêm, 12 người tìm gian khách sạn nghỉ chân nghỉ lại. Triệu Phong làm một chén rượu, chợt chợt tán thưởng, con mẹ nó đây mới là rượu. Ở Lâm Xuyên uống chính là cái gì? Là nước tiểu. Tiền Lục nói, ở Lâm Xuyên, nước tiểu ngươi đều uống không nổi. Hắn cạo lấy quần lên thì bằm, một ngày 2 tiền bạc, từ Lâm Xuyên đến Nhạc Dương ước chừng 10 ngày lộ trình, 2 lượng bạc hơn a. Âu Đại Hoa hỏi, ta ở Lâm Xuyên sao chưa từng nghe qua họ Bạch nhà giàu? Một cô nương đi xa nhà thăm viếng, cũng không mang tùy tùng, kỳ quái. Triệu Phong nói, Lâm Xuyên nhiều ít hộ gia đình, ngươi toàn bộ nhận ra. Tiên Lục nói, muốn hay không nghe ngóng xem một chút? Chớ có nhiều chuyện. Bành Chấn Hạ uống một hớp rượu, liếc mắt nhìn lấy Bạch Nhược Lan phòng ngủ, trừ phi ngươi muốn bị đuổi xuống xe. Tiên Lục nói, ta cảm thấy có chút kỳ quặc, chẳng lẽ quyển mang ra sản Tư Đào tiểu thiếp? Triệu Phong nói, ngươi cái này chim ốc. Tư Đào thiếp trốn đều tới không nổi, một hơi thở mời 11 cái bảo tiêu, làm ra động tĩnh lớn như vậy, còn không có ra Lâm Xuyên liền bị bắt về rồi. Âu Đại Hoa hỏi, Bành lão đầu, ngươi nghĩ như thế nào? Bành Chấn Hạo nhíu mày nói, đều ta lão Bành được. Triệu Phong nói, không vui lòng người khác gọi ngươi như vậy. Đi ngủ sớm một chút, đừng uống cao, ngày mai còn muốn gấp rút lên đường. Bành Chấn Hạo nói xong, thẳng trở về phòng. Bành Chấn Hạo lên giường, lật qua lật lại ngủ không được. Chống tự qua canh hai thời gian, ra ngoài phòng, gặp người trong khách sạn từng người về phòng, đi qua hành lang, đến Bạch Nhược Lan trước phòng, thấy nàng ánh đến đã diện, gõ gõ cửa, thấp giọng nói, Bạch cô đương, ta biết ngươi không ngủ, mở cửa. Nha một tiếng, cửa phòng rộng mở một đường nhỏ, Bạch Nhược Lan lông mày dựng thẳng, cả giận nói, làm gì? Ngươi sẽ cần ta. Bành Chấn Hạo nói, ngày mai bắt đầu khiến Tiền Lục lái xe, ta ở trên xe ngủ. Dựa vào cái gì? Bạch Nhược Lan chảo phúng, kính lao tôn hiền. Bành Chấn Hạo đỏ mặt lên, nói, ngươi muốn cá nhân gác đêm mới ngủ đến an ổn, ta ban ngày ngủ. Bạch Nhược Lan nói, Tiền Lục tìm qua ta, cùng ngươi nói ra lời nói tương tự, ta không có đáp ứng hắn. Tiền Lục không có tìm qua ngươi, hắn không có tinh tế như vậy. Bành Chấn Hạo nói, ta lưu ý, không có người đến gõ ngươi cửa, ta mới tới. Bạch Nhược Lan meo lại mắt, tựa hồ đối với Bành Chấn Hạo có một chút hứng thú, hỏi, ngươi còn muốn cái gì? Khiến ta làm đầu, quản thúc bọn họ. Bành Chấn Hạo nói, chiếu bọn họ đêm nay uống như vậy pháp, nếu là gặp đến cường nhân, còn không có đánh liền toàn bộ ngã xuống. Bạch Nhược Lan nói, cứ như vậy, bọn họ 2 tiền, ta muốn 3 tiền một ngày. Bành Chấn Hạo nói, ta so với bọn họ đáng giá. Gừng càng già càng cay. Bành Chấn Hạo nghe đến nàng đóng cửa trước nói câu nói sau cùng, đi làm theo lời ngươi. Ngày thứ hai, Bạch Nhược Lan tìm một cái lý do, khiến Bành Chấn Hạo khi tiêu đầu, lại khiến Bành Chấn Hạo cùng nàng cùng xe. Bành Chấn Hạo lên xe liền ngủ đổ, thẳng ngủ đến buổi chiều, tỉnh lại thì lại cùng Bạch Nhược Lan lấy nước, uống đến đầy quần áo đều ướt. Xe ngựa vẫn ở tiến lên, bọn họ chỉ ăn lương khô, không có nghỉ ngơi. Bành Chấn Hạo tận lực khiến ánh mắt tránh đi Bạch Nhược Lan, nhìn lấy bên ngoài. Bạch Nhược Lan đột nhiên hỏi, ta đẹp mắt không? Bành Chấn Hạo trong lòng máy động, vẫn không dám nhìn hắn, chỉ nói, là cái mỹ nhân. Bạch Nhược Lan ha ha cười nói, xem lên ta đâu. Nói lấy dịch chuyển xuống bản thân thân thể, mặt bên đối với Bành Chấn Hạo, ngươi ngày kia nhìn thấy diện mạo của ta, ta liền đoán lấy. Bành Chấn Hạo lại nghĩ tới mới gặp thì cổ trắng, thầm mắng vài câu đáng chết. Đừng câu dẫn ngươi tiêu đầu. Bành Chấn Hạo giả vờ bình tĩnh, dẫn xuất hỏa tới, phiền phức chính là ngươi. Bạch Nhược Lan cười nói, đáng tiếc, ngươi nếu là năm kinh 20 mấy tuổi, có lẽ ta sẽ coi trọng ngươi. Bành Chấn Hạo hỏi, có ý tứ gì? Bạch Nhược Lan nói, ngươi bao lớn đâu? Bành Chấn Hạo nói, 27. Ngươi gạt người. Bạch Nhược Lan không thể tin chừng lớn mắt, bọn họ gọi ngươi Bành lão đầu, ngươi nhìn đi lên tối thiểu 50. Bành Chấn Hạo vẻ mặt đau khổ nói, trước có gương mặt này, mới có xương hô này, trước trông như thế này, mới kêu lão đầu. Hắn thở dài, ta thật 27. Bạch Nhược Lan ôm bụng cười to, nói ngươi 37 ta còn miễn cưỡng tin điểm, 27. Ha 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 ha. Bành Chấn Hạo đạp thùng xe một chân, hô nói, Tiền Lục, ta bao lớn đâu? Lái xe Tiền Lục trả lời, 55 rồi. Bành Chấn Hạo mắng, đồ chó hoang lại nói bậy, mười mấy ngày nay ta khiến ngươi gian nan. Tiền Lục lúc này mới nói, 20 mấy. 27 vẫn là 25. Không nhớ ra được. Ngươi tên là gì? Bạch Nhược Lan hỏi, chỉ biết ngươi họ Bành. Bành Chấn Hạo. Bành Chấn Hạo trả lời. Bành gia. Chữ lóc chấn. Bạch Nhược Lan nói, là cái kia Bành gia. Bành Chấn Hạo gật đầu một cái. Bạch Nhược Lan nhìn lấy mặt của hắn, lại cười đến nhánh hoa run rẩy. Ngươi lúc sinh ra có phải hay không là có dài 6 thước, trước 20 năm đều trốn trong bụng mẹ đâu? Bành Chấn Hạo chỉ có thể nhìn lấy nàng cười, lúng ta lúng túng nói không ra lời. Bạch Nhược Lan lại hỏi, ngươi là Bành gia người, làm sao luân lạc tới làm một ngày bảo tiêu đâu? Bành Chấn Hạo nói, ta là họ hàng xa, lại là con thứ. Bạch Nhược Lan nói, Bành gia con thứ liền tính chia không được sản nghiệp, tối thiểu cũng có thể học nghệ, trở về đi nương nhờ ngũ hổ đoạn môn đao, luôn có phần cơm ăn. Bành Chấn Hạo nói, gia tộc lớn có nhiều việc. Bạch Nhược Lan nói, cho nên ngươi liền gia nhập cái bang đâu? Bành Chấn Hạo nói, ngươi nhìn ra đâu? Bạch Nhược Lan nói, quần áo là mới, ống tay áo lại phá cái động, cùng ngươi ngày hôm qua mặc cái kia đồng dạng, đây là cái bang tập tụ. Bành Chấn Hạo nói, ta không có lĩnh chức, liền trang phục khất cái đều không thể mặc. Mấy năm này quy củ càng ngày càng nhiều, khi đại hiệp còn phải lĩnh hiệp danh trạng. Ta đâu, liền muốn tìm điểm sự tình làm. Bành Chấn Hạo nhìn hướng ngoài xe, trên đại đạo cuồng phong nổi lên cuồn cuộn cát vàng. Giang hồ này càng ngày càng không giang hồ. Buổi tối hôm đó, Bành Chấn Hạo hạn chế mọi người lượng uống rượu. Triệu Phong một trận kê ba mao chửi loạn, bị Tiền Lục cho khuyên ngăn. Mấy cá nhân hướng khách sạn mượn xúc sắc, la lối om sòm lên tới. Không cược mấy cái tụ tập cùng một chỗ, nghe Âu Đại Hoa nói câu chuyện. Một lần kia cũng không được, lao đầu kia nói hắn thắng năm lượng, nhà hắn ở ngoài thành vùng ngoại ô, muốn ta đưa hắn trở về. Ta nói tiêu phí 100 văn, hắn còn muốn ép giá. Âu Đại Hoa căm giận bất bình nói, ta nghi thẩm, năm lượng bạc chọc không được cái gì lợi hại đối thủ, một đường đưa hắn ra thành, ai ngờ sớm bị nhìn chằm chằm vào. Sau lưng một người gọi ta lại hỏi đường, ta mới vừa quay đầu, nói không có hai câu, một cái thất thần, mẹ nó, trên bụng liền chịu một đao này. Hắn nhấc lên quần áo, một đầu khoảng 2 tấc dài nhỏ vết đao để ngang ở bên hông. Ta lúc đó thật ngông, nắm lấy tay của hắn dùng lực một đẩy, đem hắn đẩy ngã, rút đao liền cho hắn tới một thoáng. Âu Đại Hoa khoa tay múa chân lấy, một đao này chém đến hắn ngực bụng đều là máu, ta cũng không đoái hoài tới xác định hắn chết không, kéo lấy lao đầu kia liền chạy. Tiếp lấy lại tới hai cái, ta kêu lao đầu nhi đi trước, ta một trận chém loạn chém loạn, đem tổ truyền công phu toàn bộ dùng lên, may mắn hai người kia công phu không ra thế nào, thấy ta liều mạng, liền chạy rồi. Âu Đại Hoa rót chén trà uống xuống, lại nói, về sau ta mới biết được, lao đầu kia chọn vẹn thắng 50 lượng bạc. Cũng không nỡ nhiều mời hai cái bảo tiêu, khó trách nhân gia đỏ mắt. Ta về thành bên trong điều dưỡng 2 tháng, tiền thuốc men không biết hoa nhiều ít, lao đầu kia cũng không có bồi ta tiền, ta mỗi ngày chú hắn thua mặc quần. Bành Chấn Hạo yên tĩnh nghe xong câu chuyện, nói, đoàn người đừng quá hoang dã, sáng mai muốn đổi đường. Nói xong trở về phòng đi. Hắn đem bản thân an bài ở tại Bạch Nhược Lan sắp lách, vào phòng, đem đao thả trên bàn, dựa vào cạnh cửa thủ lên ban đêm. Hắn ngưng thần chuyên chú, đem hô hấp cũng điều đến đều đặn, để tránh bỏ lỡ động tĩnh. Đột nhiên, sắt vách cửa vang lên một thoáng, lại nghe đến nhỏ bé tiếng đẩy cửa, Bành Chấn Hạo lập tức giật mình, nắm chặt trên bàn đao. Cửa truyền tới tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ, là Bạch Nhược Lan âm thanh, đã ngủ chưa? Bành Chấn Hạo nhẹ nhàng thở ra, mở cửa hỏi, chuyện gì? Bạch Nhược Lan mặc lấy một bộ áo ngủ đi vào, Bành Chấn Hạo ngửi đến trên người nàng nhàn nhạt mùi thơm, giống như là trà hương hương vị. Chỉ nghe Bạch Nhược Lan nói, ta ngủ không được, tới nhìn ngươi một chút. Bành Chấn Hạo nói, ta nói qua, đừng câu dẫn ngươi tiêu đầu. Bạch Nhược Lan thấy hắn không đóng lại cửa phòng, hỏi, ngươi không đóng cửa? Bành Chấn Hạo nói, ta đóng lại cửa, ngươi kêu lên cứu mạng tới, ta nhưng nói không rõ. Bạch Nhược Lan cười nói, ta cam đoan không hô cứu mạng. Bành Chấn Hạo nói, làm cái gì đều không hô cứu mạng. Bạch Nhược Lan hỏi lại, ngươi muốn làm cái gì? Trong phòng đã tắt đèn, trong u ám Bành Chấn Hạo nhìn không rõ ràng Bạch Nhược Lan sắc mặt, nhưng hắn biết bản thân khẳng định đỏ mặt. Bạch Nhược Lan hì hì cười nói, đóng cửa lại a, ăn không được ngươi. Bành Chấn Hạo cầm ra cây châm lửa, lung lay, điểm ngọn đến, lúc này mới đóng lại cửa phòng. Bạch Nhược Lan liền ngồi vào mép giường, hỏi, ngươi nói ngươi là Bành gia, triển chút bản lãnh xem một chút. Bành Chấn Hạo nói, muộn như vậy, tới xem ta khỉ làm xiếc. Bạch Nhược Lan nói, xem ngươi là bản lĩnh thật sự vẫn là xiếc khỉ. Bành Chấn Hạo nghe nàng khiêu khích, đem đao rút ra vỏ tới, nói, nhìn lấy. Hắn một đao vung ra, nhanh như gió lóe, đem trên ngọn nến bấc đèn cùng nhau cắt một đoạn xuống. Nếu một đao này chỉ là chém đứt ngọn nến, cũng chỉ tính toán nhanh, không tính là chuẩn, nhưng hắn lại đem bấc đèn cắt xuống một đoạn nhỏ, ánh nến còn đang thiếu đốt, vậy liền vừa nhanh vừa chuẩn. Bạch Nhược Lan sợ hãi thán phục nói, đao này xác thực vừa nhanh vừa chuẩn. Bành Chấn Hạo không đáp lời, thừa dịp ánh nến không tắt, trở tay một đao nữa, ngọn nến kia không ngờ lại lần nữa đốt lên. Hắn đem bấc đèn thả về, cái này độ khó lại cao hơn cắt xuống bấc đèn, không chỉ nhanh chuẩn, mà kinh lực xảo diệu. Bạch Nhược Lan vỗ tay nói, bản lĩnh này ta còn thực sự không có thấy qua. Bành Chấn Hạo nói, cô nương hài lòng đâu? Bạch Nhược Lan lại hỏi, ngươi có tốt như vậy bản sự, nếu là ta có nguy hiểm, ngươi có cứu hay không ta? Bành Chấn Hạo nói, chúng ta làm bảo tiêu, sao có thể mặc kệ cố chủ? Bạch Nhược Lan nói, chết cũng không sợ. Bành Chấn Hạo nói, một ngày hai tiền liền muốn người bán mạng, vậy cũng quá tiện nghi, tận nhân sự mà thôi. Ngươi nhưng là cầm ba tiền bạc. Bạch Nhược Lan đột nhiên đứng dậy, đi tới Bành Chấn Hạo trước mặt, hai người hầu như hô hấp lẫn nhau nghe. Nàng thấp giọng hỏi, ngươi còn có khác bản sự sao? Bành Chấn Hạo nghe trên người nàng mùi thơm, đen đuốc xuống chỉ thấy nàng sóng mắt lưu chuyển, liền khí cũng thở gấp không được. Hắn tự nghĩ không phải là chính nhân quân tử, đối phương ám chỉ cũng đã đầy đủ rõ ràng, nhưng chẳng biết tại sao, hắn vẫn là lui ra, nói, thắng ngày trên lưới đao, cũng chỉ có bản sự trên lưới đao. Bạch Nhược Lan bình tĩnh nhìn lấy hắn, đột nhiên ba một tiếng vung hắn một bàn tay, đã tung cửa nên ngang rời đi. Lần này kinh động trên dưới, mọi người nhao nhao thò đầu tới xem, Bành Chấn Hạo vội vàng đóng cửa lại, giả vờ không có việc gì phát sinh. Hắn biết bản thân bỏ lỡ một lần cơ hội, đang tự hối hận. Tới bình minh, Bành Chấn Hạo cảm thấy mọi người xem nét mặt của hắn đều thay đổi, có được cao, có xem thường, cũng có loại kia không biết ở đâu ra hiểu rõ lối đời. Thật mẹ nó xấu hổ, Bành Chấn Hạo nghĩ thầm, vẫn là sớm một chút lên xe a lên xe, nhìn thấy Bạch Nhược Lan, lại là một loại khác xấu hổ. Bành Chấn Hạo dứt khoát vừa ngủ, Bạch Nhược Lan cũng không có lại gọi hắn. Sau đó mấy ngày, hắn lên xe liền ngủ, tỉnh ngủ xuống xe, đến khách sạn nghỉ chân. Rõ ràng chừng 10 ngày lộ trình, hắn lại cảm thấy giống như là mấy tháng đồng dạng, ngao không đến cái đầu. Một ngày, tới buổi chiều, hắn lại giả bộ ngủ, Bạch Nhược Lan duỗi chân đá đá hắn, nói, đừng giả bộ, một ngày ngủ 6-7 canh giờ, không có buồn bực xấu ngươi. Bành Chấn Hạo cười khổ đứng dậy, hai người tương đối không nói gì. Qua một chút, Bành Chấn Hạo hỏi, ngươi đi Nhạc Dương làm gì?
Tham viếng.
Bạch Nhược Lan nói, ngươi xuất thủ xa xỉ, trong nhà không có phái người đi theo.
Bành Chấn Hạo hỏi.
Bạch Nhược Lan nói, người trong nhà không thích ta môn này họ hàng, không khiến ta đi.
Bành Chấn Hạo hỏi, lúc nào trở về?
Hắn nghĩ chỉ cần bay về đến Phủ Châu, luôn có gặp lại cơ hội.
Bạch Nhược Lan nói, không trở lại.
Bành Chấn Hạo chợt cảm thấy thất lạc, không trở về Phủ Châu đâu.
Ta không phải là Phủ Châu người.
Bạch Nhược Lan nói, ta từ An Huy tới.
An Huy.
Bành Chấn Hạo nghĩ thầm, đó là võ đang Hà Nội, làm sao không từ Hồ Bắc đi đường thủy, mà muốn vòng tới cái bang Giang Tây.
Bành lão đầu, có việc.
Tiên Lục một tiếng hô, Bành Chấn Hạo vén rèm xe lên nhìn ra ngoài. Phương xa cắt bụi cuồn cuộn, hơn 20 kỵ phi ngựa mà tới.
Tiên Lục nói, nên không phải là Mã Tắc A.
Bành Chấn Hạo nhíu mày, nói, Triệu Phong chiếc xe kia mở đường.
Đừng hoảng hốt, chưa chắc có sự tình.
Đội xe cùng đội kỵ mã cách nhau tiệm cận, Bành Chấn Hạo xa xa nhìn lại, thấy đối phương từng cái thân mặc tình trang, tựa hồ không có hoãn xuống ý tứ, trong lòng hơi yên tâm. Hai bên sát vai mà qua, mắt thấy vô sự, Bành Chấn Hạo quay đầu xem Bạch Nhược Lan, lại thấy Bạch Nhược Lan sắc mặt tái nhợt, cực kỳ bất an, không khỏi hoài nghi.
Đột nhiên, trong đội kỵ mã kia có mấy thất ngựa lại nhiều trở về, từ sau đuổi theo đội xe.
Tiên Lục nói, Bành lão đầu, bọn họ đuổi theo rồi.
Bành Chấn Hạo nói, đừng để ý đến bọn họ, đi.
Song ngựa trung quy nhanh một ít, chỉ chốc lát, đã có 2-3 tên người cưỡi cùng xe ngựa sóng bay, trên xe tỉnh trang thanh niên quát, dừng xe.
Bành Chấn Hạo mũi tên đồng dạng từ trong xe bật ra, một chân đá xuống thanh niên trên ngựa, ngồi cưỡi lên ngựa, đối với Tiên Lục cùng tiếng, đi.
Quay lại đầu ngựa.
Hắn thấy một tên thanh niên rút kiếm hướng hắn đâm tới, không lưng mạo hiểm né qua, một tên thanh niên khác cũng thúc ngựa đâm nghiêng bên trong giết tới, mới vừa té xuống ngựa thanh niên còn ở kêu đau, không đứng dậy nổi.
Một đối hai, còn không khó, Bành Chấn Hạo nghĩ thầm.
Hắn tay trái ở trên yên ngựa khẽ trống, thân thể đánh ngang, giữa không trung một cái đá xoáy, đem mặt bên đột kích thanh niên đá xuống ngựa.
Vừa rồi vung kiếm thất bại thanh niên kéo dây cương, quay người bổ một kiếm, Bành Chấn Hạo nâng đao tương cách.
Đao kiếm va chạm, thanh niên kia còn chưa thu kiếm, Bành Chấn Hạo một phát bắt được đối phương ngực, đem nó ném xuống ngựa đi.
Cái này mấy cái động tác mau lẹ, rất là nhanh chóng.
Bành Chấn Hạo thấy phía sau truy binh sắp đến, rút đao ra tới, ở dư lại hai con ngựa lên mỗi cái chém một đao.
Hai con ngựa bị đau, phóng chân chạy như điên.
Bành Chấn Hạo phóng ngựa mà đi, nghĩ thầm, nếu là bình thường đạo phỉ, cái này đủ để cho bọn họ biết khó mà lui.
Chỉ chốc lát, Bành Chấn Hạo đuổi kịp đội xe.
Tiên Lục trong mắt tràn đầy bội phục, Bành lão đầu, không nghĩ tới ngươi lợi hại như vậy.
Chuyện này sợ không có đơn giản như vậy.
Bành Chấn Hạo nghĩ thầm, Bạch Nhược Lan khẳng định cất giấu lấy bí mật.
Hắn quay đầu một nhìn, quả nhiên, phía sau cắt đuổi dương lên, lộ vẻ đối phương đuổi theo.
Đội xe trung quy không bằng sai nha, tiếp tục như vậy sớm muộn sẽ bị đuổi kịp, đến tìm một cái lợi cho tác chiến địa phương mới được.
Bành Chấn Hạo chỉ lấy phương xa một tòa pháo, hô nói, đến bên kia đi.
Bốn chiếc xe 12 người dừng ở pháo trước, Bành Chấn Hạo xác nhận một thoáng, đó là ở giữa hai tầng lầu giá điếm khách sạn, sớm đã hoang phế, phụ cận không người.
Bành Chấn Hạo hạ lệnh, tháo thùng xe ngăn ở cửa, đem ngựa buộc lại, đừng để ngựa chạy, động tác nhanh.
Hắn gào to quá gấp, mọi người biết tình thế khẩn yếu, nhao nhao chuyển động lên tới.
Bành Chấn Hạo lại hô nói, Bạch cô nương, ngươi trốn vào đi.
Bạch Nhược Lan vào lùi bại khách sạn, mọi người đem thùng xe tháo xuống, tắt lại cửa chính.
Có người hỏi, như vậy chúng ta làm sao vào?
Triệu Phong mắng, chơi ngươi mẹ chim đốc, leo cửa sổ a.
Mọi người đem ngựa thắt ở sân sau, leo cửa sổ đi vào.
Bành Chấn Hạo thấy đối phương đã đi tới, trong đó trên ba con ngựa mỗi cái ngồi lấy hai cá nhân, lượng trước là trước kia bị bản thân đoạt ngựa ba người.
Bành Chấn Hạo một cái xoay người nhảy vào trong phòng, quắc, xem trọng cửa sổ.
Hắn mới bày ra võ công, mọi người rất là kinh dị, không nghĩ tới sòng bạc trước một ngày bảo tiêu lại có thân thủ giỏi như vậy.
Giờ phút này hắn lại là tiêu đầu, tự nhiên nghe lệnh, 10 tên tiêu sư từng người canh giữ ở trước cửa sổ.
Đội kỵ mã đến gần khách sạn, cũng không tấn công, chỉ là quân lấy khách sạn đã đi vài vòng, Bành Chấn Hạo biết bọn họ ở điều tra địa hình, lộ vẻ giang hồ lão thủ.
Hắn tính toán một chút nhân số, 22 người, vừa lúc là phe mình gấp hai.
Cái này cũng không tốt đối phó.
Một ngày bảo tiêu phần lớn là tìm không thấy công việc hiệp khách, bản lĩnh hữu hạn, nếu như đối phương chỉ là bình thường mã tặc có lẽ còn có thể ứng phó, nhưng trên nhân số lại là thế yếu. May mắn bọn họ chiếm địa lợi, đối phương nhất thời cũng không dám tùy tiện tới công.
Nếu như không phải là bình thường mã tặc đâu.
Bành Chấn Hạo nghĩ đến Bạch Nhược Lan, một thanh kéo qua nàng, nói, đi theo ta.
Hắn đem Bạch Nhược Lan kéo vào lầu 2 phòng trọ, Bạch Nhược Lan nói, ngươi chẳng lẽ hiện tại mới nghĩ muốn ta à?
Bành Chấn Hạo hỏi, đám người kia là đến tìm ngươi?
Bạch Nhược Lan cắn lấy môi dưới, trầm mặc nửa ngày, chậm rãi gật đầu.
Bành Chấn Hạo lại hỏi, cái kia đều là người nào?
Bạch Nhược Lan nói, ta nhà chồng là Cựu Hoa phái nhị thiếu gia.
Bành Chấn Hạo chỉ cảm thấy một trận choáng váng.
Hắn rốt cuộc minh bạch tối hôm đó bản thân tại sao lại lùi bước, bởi vì hắn nhận ra được nữ nhân này trên người mang lấy phiền phức.
Nàng chẳng những thành thân, vẫn là giang hồ môn phái thiếu phu nhân.
Bạch Nhược Lan nói tiếp, cha ta là Hồ Nam Thiên Long bang trưởng môn.
Côn Luân cộng nghị sau, ba đời thù hận hóa biến mất, Hành Sơn muốn cùng võ đang giao hảo, liền dạy phía dưới môn phái lẫn nhau kết thân.
3 năm trước, cha ta đem ta gả cho Cựu Hoa phái nhị thiếu gia.
Bành Chấn Hạo biết loại sự tình này.
Nộ Vương chết sau, các phái tranh đoạt địa bàn, thảo phạt lẫn nhau giết chóc, kết xuống không ít thù hận.
Côn Luân cộng nghị sở dĩ định ra thù không quá 3 đời quy củ, chính là muốn khiến cái này mấy chục năm tranh đấu làm cái chấm dứt.
Không những như thế, Cựu đại gia còn khiến phía dưới tiểu phái môn lẫn nhau kết thân, lấy đó hữu hảo.
Bành Chấn Hạo nói, ngươi không thích nam nhân kia, muốn về nhà, liền chạy ra tới.
Ngươi đường vòng Giang Tây, chính là muốn tránh đi Võ Đang Hạt Nội Cửu Hòa phái nhãn tuyến. Bạch Nhược Lan nói, ngươi không biết chồng ta là người thế nào. Nói lấy oán hận nói, hắn căn bản không thích nữ nhân. Thành thân 3 năm, chỉ có bị buộc gấp hắn mới bằng lòng đụng ta, 1 năm cũng không đến 3 lần. Nàng sâu xa nói, đêm đó đi tìm ngươi, cũng là ta thật muốn cái nam nhân, hàng thật giá thật nam nhân. Bành Chấn Hạo trừng lớn mắt. Bây giờ không phải là ngạc nhiên thời điểm. Hắn nghĩ thầm, cho nên bên ngoài những người kia đều là chính quy môn phái đệ tử. Cái này không hề tầm thường mã tặc, 10 cái một ngày bảo tiêu quyết định không phải là đối thủ, vừa giao chiến sợ phải chết không ít. Hắn từ trên lầu nhìn xuống, quả nhiên phía dưới đã có 5-6 người sắc mặt tái nhợt, liền tay cầm binh khí đều đang run. Tiếp tục như vậy, chỉ sợ đối phương một giết đi vào, lập tức liền muốn đầu hàng. Không, thậm chí đối phương còn không có giết đi vào, liền đã đầu hàng. Bành Chấn Hạo khẽ cắn răng, hỏi, ngươi còn có bao nhiêu bạc? Bạch Nhược Lan hỏi, ngươi hỏi cái này làm gì? Bành Chấn Hạo bộ nói, hai tiền bạc đừng hy vọng nhân ra vì ngươi bán mạng. Lấy ra hết, nhanh. Bạch Nhược Lan từ trong ngực lấy ra một chồng ngân phiếu, Bành Chấn Hạo tính toán xuống, ước chừng 200 lượng trái phải, hỏi, chỉ những thứ này? Không có đâu. Bạch Nhược Lan nói, không có. Ngươi biết cái gì so chết còn đáng sợ sao? Bành Chấn Hạo nhìn hướng dưới lầu, cũng chỉ có nghèo rồi. Hắn ra khỏi phòng, đứng ở trên lầu dơ cao ngân phiếu nói, các minh đệ, nơi này có 200 lượng bạc. Đánh lui bên ngoài bọn mã tặc kia, giữ được Bạch cô nương, đoàn người liền trên đó. Mọi người nghe đến có 200 lượng có thể chia, tinh thần đại chấn, nghĩ thầm đối thủ bất quá là bình thường mã tặc, một đối một không khó lắm, tăng thêm còn có Bành Chấn Hạo cái này cao thủ tọa chấn, chưa hẳn không thể giành thắng lợi. Số tiền lớn phía dưới tất có dũng phu, Bành Chấn Hạo minh bạch đạo lý kia. Chỉ là hắn cũng biết, đối mặt những cái kia đệ tử chính quy, những thứ này một ngày bảo tiêu chỉ sợ không phải đối thủ. 20 mấy cái, như thế nào đánh mới tốt? Cái này nan để nhất thời không giải thích được. May mắn đối phương cũng không đội vã tấn công, chỉ là đứng ở hơn 30 trượng quan sát. Hắn đang hoài nghi, đột nhiên nghe đến ngoài cửa có người hô nói, bên trong tiền bối, mời đi ra một hồi. Tiền bối? Vị tiền bối nào? Hắn còn ở hoài nghi, chỉ thấy mọi người đem ánh mắt ném qua tới. Lại nghe đến bên ngoài người nói, liền là tiền bối mới thương chúng ta ba vị huynh đệ. Thao con mẹ nó gà tám lông. Bành Chấn Hạo mang lên, lão tử mới 27 tuổi. Hắn tưởng tượng, lúc này mới minh bạch, nguyên lai vừa rồi lộ một tay tuyệt kỹ, khiến đối phương đánh giá cao bản thân đám này còn queo méo mó thực lực, cho nên chậm chạp không có đánh vào. Đây có lẽ là cái cơ hội. Bành Chấn Hạo nói, ta đi chiếu cố bọn họ. Ngươi sẽ không bỏ lại ta a? Hắn quay đầu lại, nhìn thấy Bạch Nhược Lan lóe lấy một đôi hai mắt đấm lệ nói, ngươi không thể đem ta giao cho bọn họ, vậy không bằng giết ta được rồi. Lại nói, ngươi không giúp ta, ta liền nói ngươi xấu ta trong sạch. Đêm đó ta từ ngươi trong phòng ra tới, mọi người đều nhìn thấy. Ta lĩnh ngươi ba tiền bạc một ngày, cùng người phía dưới bất đồng. Bành Chấn Hạo thở dài, ta nhất định cứu ngươi. Hắn xoay người xuống, ở trên xà nhà một điểm, nhẹ nhàng từ cửa sổ vọt ra ngoài. Hắn cố ý hiển lộ võ công, một phương diện ổn định người một nhà tâm, một phương diện khác cũng muốn dọa một chút đối phương. Hắn từ cửa sổ vọt ra, rơi vào ngoài phòng, mọi người thấy hắn khinh công cao minh như thế, đều là bội phục. Một tên thanh niên đi lên, chắp tay hỏi, xin hỏi tiền bối cao tính đại danh, cái nào trên đường? Đường khẩu xưng hô như thế nào? Bành Chấn Hạo nói, ta họ Bành, tên không cần phải nhắc tới. Nơi này ai quản sự? Một tên người trung niên vượt chúng đi ra, nói, tại hạ Cửu Hòa phái nguyên cấm. Ngài vì sao đả thương người của chúng ta? Bành Chấn Hạo nói, người mà các ngươi muốn tìm ở bên trong, nàng không muốn cùng các ngươi trở về. Hắn nhìn lấy nguyên cấm, nghĩ thầm người này thần hoàn khí túc, là cái cao thủ đỉnh tiêm, một đối một còn chưa hẳn đánh thắng được hắn, huống chi có nhiều như vậy giúp đỡ. Nguyên cấm nói, cái này, ngài có biết nàng phạm vào chuyện gì, tại sao lại bị Cửu Hòa phái đuổi bắt? Bành Chấn Hạo nói, vậy ngươi biết nàng vì sao phải trốn? Nhà ngươi nhị công tử sự tình ngươi không có số. Đem cái cô nương thanh xuân trì hoãn ở trong khuê phòng, cha nàng biết, chưa chắc sẽ đáp ứng a. Nguyên cấm mặt già đỏ ửng, hỏi, cho nên ngài dự định? Bành Chấn Hạo nói, ta đem nàng đưa về Thiên Long Bang, Bạch Bang chủ quyết định xử trí như thế nào nữa như này, các ngươi cùng Bạch Bang chủ thảo luận đi. Cha kiểu gì cũng sẽ bảo hộ con gái a. Hắn nghĩ, có Thiên Long Bang can dự, chuyện này hai người bọn họ bang phái tự sẽ giải quyết, bản thân liền tính rút thân, cũng có bằng giao. Nguyên cấm thản nhiên nói, kỳ thật nhị công tử sự tình, Bạch Bang chủ là biết. A. Bành Chấn Hạo lại lấy làm kinh hãi. Nhưng thiếu phu nhân trước đó vốn liền chưa hẳn biết. Nguyên cấm do dự một thoáng, nói, thiếu phu nhân đã đi, còn cuốn đi 2000 lượng ngân phiếu, cái này không thể nào nói nổi. 2000 lượng. Bành Chấn Hạo cảm thấy gương mặt bản thân co rụt lại một hồi, giống như là bị người nóng rát quạt một bạt hai. Mẹ, cái kia nữ thật là cái tên lừa gạt. Ngân lượng hoàn trả, cô gái này ta muốn mang đi. Bành Chấn Hạo nói, ta sẽ đem tiền lấy ra. Bành Chấn Hạo quay người lại, từ cửa sổ nhảy về khách sạn, Tiền Lục bước lên phía trước hỏi, như thế nào, chuyện gì xảy ra? Bành Chấn Hạo không nói một lời, lên lầu, đối với Bạch Nhược Lan đưa tay nói, lấy ra hết. Bạch Nhược Lan nói, lấy cái gì? Bành Chấn Hạo nói, 2000 lượng. Bạch Nhược Lan gào khóc nói, ngươi đây là đảo mệnh căn của ta. Bành Chấn Hạo nói, nếu là đem ngươi giao cho bọn họ, ngươi người cũng không, tiền cũng không. Bạch Nhược Lan nói, ngươi không phải mới vừa nói, nghèo so chết còn đáng sợ. Bành Chấn Hạo nói, không có khiến ngươi nghèo chết. Ngươi về Thiên Long Bang đi, cha ngươi sẽ chiếu cố ngươi. Bạch Nhược Lan khóc dòng nói, cha ta mới sẽ không quản ta chết sống đâu. Bành Chấn Hạo nói, cha ngươi mặc kệ, ta quản. Ngươi đi theo ta, sẽ không khiến ngươi chết đói. Bạch Nhược Lan nhìn lấy Bành Chấn Hạo, thở dài, từ trong ngực lấy ra một chồng ngân phiếu, đều ở đây. Bành Chấn Hạo điểm đếm, chỉ có 1902, đưa tay nói, còn thiếu 100 lượng. Bạch Nhược Lan nói, tiêu hết rồi. Một tháng, tốn 100 lượng. Sao tốn? Một cái bảo tiêu một ngày 2 tiền, bao ăn bao ở, 8 con ngựa, 4 chiếc xe, cứ như vậy một đường hoa. Bạch Nhược Lan lại hỏi, ngươi sẽ cứu ta sao? Bành Chấn Hạo ra khỏi phòng, hướng dưới lầu mọi người hô nói, đoàn người đều tán rồi. Bạch Nhược Lan hoảng sợ nói, ngươi nói cái gì? Bành Chấn Hạo nói, đoàn người đều rời đi, hai cá nhân một con ngựa, về Lâm Xuyên đi. Bạch Nhược Lan cướp đến ngoài phòng, hô lớn, không thể đi. Các ngươi linh ta bảo tiêu bạc, không thể đi. Thuộc hạ hai mặt nhìn nhau, không biết nên nghe ai. Bành Chấn Hạo phẫn nộ quát, bên ngoài đều là đệ tử môn phái chính quy, các ngươi mấy cái mạng đủ nhân ra đánh giết. Đi, cùng các ngươi không can hệ rồi. Mọi người vừa nghe, nhao nhao từ cửa sổ nhảy đi. Ngoài cửa mọi người thấy bọn họ từ cửa sổ nhảy ra, vốn có cảnh giới, thấy bọn họ cưỡi ngựa mà đi, lại là một trận ngạc nhiên. Bạch Nhược Lan nắm lấy Bành Chấn Hạo không ngừng nện đánh, khóc lớn nói, ngươi hại chết ta rồi, liền không nên tin ngươi cái này lừa đảo. Lừa đảo? Còn nói sẽ cứu ta? Nàng khóc đến nước mắt nước mũi ngang dọc, ruột gan đứt từng khúc. Bành Chấn Hạo không để ý tới Bạch Nhược Lan, từ cửa sổ nhảy ra ngoài. Nguyên Cấm còn đang chờ hắn. Các ngươi thiếu phu nhân tốn cùng không nhận biết tiền đồng dạng, liền thừa lại nhiều như vậy. Hắn đem ngân lượng giao cho Nguyên Cấm, nàng các ngươi nuôi không nổi, ta muốn mang đi. Nguyên Cấm tốt nhiên biến sắc, nói, cái này chỉ sợ không được. Bành Chấn Hạo nói, vậy ta cũng chỉ phải xông. Một đường giết, giết mấy cái là mấy cái. Nguyên Cấm nói, ngươi hẳn là lưu lại một ít giúp đỡ, lại không tốt cũng là giúp đỡ. Hiện tại, dư lại ngươi một cái. Hắn chế nhạo nói, làm hảo hán nhưng không công ngoan. Bành Chấn Hạo nói, xông không qua, ta liền một đao đem cô nương này giết, các ngươi chính mình cùng Bạch Bang chủ bàn giao. Nguyên Cấm nói, ngươi cầu cái gì? Bành Chấn Hạo nói, cầu cái bàn giao, ta đã đáp ứng nàng. Nguyên Cấm trầm ngâm nửa ngày, nói, chuyện này ta không thể làm chủ, phải đợi thiếu chủ của chúng ta tới. Bành Chấn Hạo nói, các ngươi thiếu chủ cũng tới đâu? Nguyên Cấm nói, đã phái người thông báo tin tức, ở trên đường, chờ không được bao lâu. Bành Chấn Hạo gật đầu một cái, lui về khách sạn chờ đợi. Bạch Nhược Lan chỉ là khóc, Bành Chấn Hạo cũng không giải thích. Ước chừng hơn một canh giờ sau, mấy thất ngựa vội vã mà tới, bên trong một con ngựa trắng đặc biệt thần tuấn, cũng có vẻ thanh niên trên ngựa bình thường một ít. Nguyên Cấm đối với tên kia ngựa trắng thanh niên đã nói một ít lời nói, ngựa trắng thanh niên gật đầu một cái. Bành Chấn Hạo thấy bọn họ có kết quả, cũng đi ra khách sạn. Nguyên Cấm nói, thiếu chủ nhân nói, hắn lầm thiếu phu nhân hạnh phúc, rất là băn khoăn, cũng kính ngươi là đầu hảo hán, nhưng Cửu Hoa phái mặt mũi không thể để cho người cho tước. Bành Chấn Hạo nói, hắn tính thế nào? Nguyên Cấm nói, đấu võ, một đối một, ngươi thắng, thiếu phu nhân đi ở không hỏi, bằng không thiếu phu nhân lưu xuống, dư lại ngươi cũng đừng hỏi. Bành Chấn Hạo duỗi ra ngón cái, khen, sảng khoái. Nguyên Cấm nói, thiếu chủ nhân phái ta xuất chiến, lường trước cũng là. Bành Chấn Hạo rõ ràng, cái này chính là hắn cuộc đời trận đầu hiểm ác chi chiến. Nguyên Cấm lắc đầu nói, ngươi không hiểu nhị thiếu nãi nãi, nàng. Ai, hy vọng ngươi sau đó chớ có hối hận. Bành Chấn Hạo cười nói, hiện tại không làm, lập tức liền hối hận. Nguyên Cấm nói, lưu lại cái họ tên, có cái bạn nhất cũng tốt hướng Bành gia bàn giao. Bành Chấn Hạo. Bành Chấn Hạo nắm đao, vũ hổ đoạn môn đao Bành gia. Nguyên Cấm nhíu mày, Bành Chấn Hạo. Chữ lóc chấn. Hắn muốn cho rằng Bành Chấn Hạo là Bành gia cao thủ thành danh, lại không nghĩ rằng bối phận như thế chi đê. Ta mới 27 tuổi. Bành Chấn Hạo cười ha ha nói, quyền sợ trẻ trung, tiền bối cẩn thận. Nguyên Cấm ôm quyền nói, sống chết có số, mời rồi. Dứt lời, Nguyên Cấm đạp mạnh bước, một vọt tới trước, vai phải nghiêng về phía trước, dùng cái vai sông, Bành Chấn Hạo nâng cánh tay chặn lại, chỉ cảm thấy xương tay đau nhức kịch liệt, cái này đụng một cái lực đạo lại là to lớn như thế. Hắn biết không thể ngạnh bính, vòng tới bên trái đi, nửa tán nửa đẩy, Nguyên Cấm kia chớp biến chiêu, nắm tay phải vung lên đánh ở Bành Chấn Hạo trên mặt, đánh đến hắn hầu như muốn ngất đi, nghi thầm, người này quả thực toàn thân hung khí. Hắn nửa người trên ngựa ra sau, bay lên chân trái đá trên người Nguyên Cấm, lại giống như đá đến khối tấm sắt dường như, là hoành luyện cao thủ. Bành Chấn Hạo suy nghĩ vừa khởi, Nguyên Cấm nắm lên chân của hắn dùng lực hướng mặt đất một ném, hắn liền cảm giác được bản thân xương mũi lưỡi gãy, răng cửa cũng gãy, đầy miệng đều là cát bụi, xương sườn cũng đoạn mấy cây. Con mẹ nó, sẽ thua. Không, con mẹ nó sẽ bị đánh chết. Bành Chấn Hạo nắm chặt đao, không kịp ra khỏi vỏ, ra sức một kích gõ ở Nguyên Cấm trên đầu, cái này gõ một cái dùng hết toàn thân hắn sức lực, Nguyên Cấm nghĩ không ra hắn có cỗ này hăng kình, bước chân sóc này một thoáng. Bành Chấn Hạo đang muốn xông về phía trước, chợt thấy Nguyên Cấm hai tay cắt cái vòng, liền muốn hướng về phía trước đẩy ra. Đó là đầy ẩn nội kình một trường, một khi chúng chiêu, không chết không thể. Mắt thấy không tránh nổi, Bành Chấn Hạo há mồm phun một cái, máu tươi hôn lấy hai viên đứt gãy răng cửa cất giấu lấy nội lực phun ra, chính chính đánh trúng Nguyên Cấm cặp mắt. Nguyên Cấm lấy làm kinh hãi, song trưởng lật ra, Bành Chấn Hạo miễn cưỡng lướt qua, ngực vẫn bị quét đến, quần áo rách hết. Thừa dịp cái này còn trống, Bành Chấn Hạo thả người nhảy một cái, mãnh hổ hạ sơn, quét ngang dựng lên, hắn cũng chỉ có thể vẽ ra cái này một cái chữ thập, một đao chém ở Nguyên Cấm đỉnh đầu ngực. Nguyên Cấm ngã xuống, máu me đầy mặt. Nếu như Bành Chấn Hạo đao ra vỏ, một đao này liền đem hắn cắt thành bốn khối. Nguyên Cấm chỉ là ngất đi. Mẹ nó, ta thắng đâu? Bành Chấn Hạo lung la lung lay, lảo đảo một cái ngã ngồi trên mặt đất, mờ mịt nhìn lấy chu vi, lại xem một chút ngã trên mặt đất Nguyên Cấm. Ngựa trắng thanh niên vất tay, ra hiệu thủ hạ đem Nguyên Cấm nâng về. Hắn đối với Bành Chấn Hạo chắp tay nói, ngài võ công cao cường, tại hạ bội phục, cũng cảm ơn ngài ân không giết. Thay ta hướng Bạch cô nương tạ lỗi, chồng của nàng không thể cho nàng hạnh phúc. Bành Chấn Hạo mờ mịt gật đầu, nghĩ hồi mấy câu khách sáo, lại nói không ra lời nói tới. Tất cả mọi người rời đi sau, Bành Chấn Hạo nằm ở trên mặt đất, nhìn lấy bầu trời. hoàng hôn tây sơn, trăng sao dâng lên. Con mẹ nó, Bành Chấn Hạo vẫn là không thể nhúc đích. Bạch Nhược Lan từ khách sạn đi ra, đỡ Bành Chấn Hạo lên ngựa, bản thân mặt khác cưới một con ngựa, dắt lấy hắn hướng Nhạc Dương đi. Sau đó mấy ngày mê man, toàn dựa vào Bạch Nhược Lan chăm sóc, Bành Chấn Hạo nghĩ thầm, cô gái này cũng có thể lấy nơi nha. Hắn cảm thấy ngực kỳ đau, xem một chút, chỗ ngực một khối lớn máu bầm. Nguyên lai nguyên cấm một trường kia không thể hoàn toàn tránh qua, vẫn bị biên giới quét đến, cũng chỉ là quét một thoáng lại cũng tạo thành thương thế như thế, nếu bị đánh thực, hẳn phải chết không nghi ngờ. Đến Nhạc Dương, Bạch Nhược Lan tìm gian y quán khiến Bành Chấn Hạo dưỡng thương. Bành Chấn Hạo không hỏi nàng lấy tiền ở đâu, cũng không biết nàng vì sao không mang hắn tiến về Thiên Long Bang. Bạch Nhược Lan cắn lấy môi dưới, nhìn lấy nằm ở trên giường Bành Chấn Hạo nói, ngươi thật là cái người tốt. Nếu là sớm một chút gặp ngươi, ta thực sẽ gả cho ngươi. Ai, ngươi muốn xem lên tới tuổi trẻ một điểm liền càng tốt. Lời này là có ý gì? Bành Chấn Hạo nghĩ thầm, cha nàng nguyện ý thu lưu nàng đâu. Bạch Nhược Lan kêu lên, qua tới, thấy qua ân nhân. Nàng nói xong, một cái tuấn tú người trẻ tuổi đi tới. Bạch Nhược Lan nói, ta khiến hắn đi đường thủy đến Nhạc Dương cùng ta hội hợp. Bọn họ tìm ta, liền là vì hỏi hắn là ai. Bành Chấn Hạo đột nhiên minh bạch cái gì, nguyên lai nguyên cấm ấp úng, liền là vì cái này. Chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài, thiếu phu nhân chủ người, ai cũng không muốn trương dương ra ngoài. Cái kia thanh niên tuấn tú lắp bắp nói, cảm ơn Bành đại hiệp. Bành đại hiệp, thao, thao con mẹ nó. Bành Chấn Hạo cười khổ, các ngươi ngân lượng còn đủ không? Hắn hỏi, còn lại mấy chục lượng bạc cùng ba con ngựa. Bạch Nhược Lan cúi đầu, qua đơn giản tháng ngày không là vấn đề. Ngươi không có ý định về nhà đâu. Bành Chấn Hạo nghĩ thầm, nàng còn lưu lấy mấy chục lượng, đến cuối cùng vẫn là đang gạt ta. Bạch Nhược Lan nói, không trở về, cha sẽ không khiến hắn đi cùng với ta. Uy, đừng đứng đây, đi bên ngoài chờ ta. Thanh niên ra ngoài, ngươi muốn đi đâu? Bành Chấn Hạo hỏi. Bạch Nhược Lan cắn lấy bờ môi, gương mặt từng đỏ, đêm đó, ngươi hẳn là muốn ta, dặn kia ta nói không chắc sẽ đổi chủ ý. Hiện tại không thể thay đổi chủ ý. Ngươi là cái đại hiệp, loại người như ngươi, hiện tại quá ít. Nàng đỏ cả vành mắt, nói, ta không xứng với ngươi, ngươi đáng giá càng tốt. Lại nói, ta lưu lại 20 lượng bạc cùng một con ngựa cho ngươi. 15 ngày, một ngày 3 tiền, ngươi lưu lại 4 lượng 5 tiền cho ta liền tốt. Bành Chấn Hạo nhắm mắt lại, mau cút. Bạch Nhược Lan ở trên mặt hắn hôn một thoáng, ấm áp. Bạch Nhược Lan đi. Chữa khỏi vết thương sau, Bành Chấn Hạo cưỡi lên Bạch Nhược Lan lưu xuống ngựa, quay về đến phủ Châu Lâm Xuyên. Hắn chịu đến anh hùng tiểu chào đón, Võ Lâm Thịnh chuyển hắn nhất phu đương quan, đối đầu 20 tên truy binh, giải cứu cô nữ. Cửu Hoa phái thiếu phu nhân chỗ người, bọn họ không giải thích. Thiên Long Bang con gái chỗ người, bọn họ cũng không giải thích. Bành Chấn Hạo được phá cách để bạt thành đệ tử bốn núi, lĩnh chức, trở thành trong miệng mọi người nổi tiếng xa gần đại hiệp Bành lão cái. Trong lòng hắn chỉ nghĩ lấy, thật là thao con mẹ nó bức. Chương 19, sắc cơ cảnh hầu chương 19, sắc cơ cảnh hầu Côn Luân năm 85 đông tháng 10 ngũ hổ đoạn môn đao là giang tây môn phái lớn nhất, môn hạ đệ tử cùng tộc nhân có hơn 10.000 người chi chúng, là cái bang môn phái lớn nhất thế lực. Bành gia tộc phủ án hào danh vĩnh truyền, nghĩa chấn trời nam bát tự sắp xếp, hiện tại thế hệ tuổi trẻ nhiều thuộc chữ lót hào hoặc chữ lót danh. Bành tiểu cái tên thật Bành Thiên Phóng, hắn xuất đạo thì Bành lão cái đã chấp trưởng giang tây. Hắn là Bành lão cái con trai, mọi người liền dùng Bành tiểu cái xưng hô hắn. Hắn làm việc lão luyện cốt khéo, cùng cha hảo sảng lưu loát thật to bất đồng. Bành lão cái quảng có hiệp danh, có chúng vọng, một đời hành hiệp trưởng nghĩa, mấy năm trước không động cùng tam gia danh thanh thức lên trước, hắn được ca tụng là đại hiệp sau cùng. Hắn tuổi già từ bị sau, Bành tiểu cái liền tiếp cha vị trí, thành tổng đà giang tây, cùng cha tương đồng, là đệ tử chín túi. Bành tiểu cái nuôi một con gà trọi, lông tím lộng lẫy, uy vũ hùng mãnh, ngoại hiệu Bách Chiến. Bách Chiến tất nhiên là nói quá, song dùng gà trọi đến nói đột phá trận đồ liền 8 trận chiến bất bại, đã là sòng bạc phú quý ghi chép, nếu không phải là một trận sau cùng bị mổ mù mắt trái, thật không biết có thể chiến đến khi nào. Bách Chiến xuất ngũ sau liền nuôi dưỡng ở tổng đà giang tây, dù đã cao tuổi, dũng lực không giảm. Nghe nói có con không có mắt mèo thèm nhỏ dãi mỹ vị, xông đến trong phân đà tới, bị nó lại mổ lại bắt, đánh đến ôm đầu mèo vọt mà đi. Bành tiểu cái rất là sủng nó, làm việc thì đều mang theo bên người, bối phận nhỏ chút ăn mày gặp còn phải nhường đường. Lén lút đoàn người gọi nó kê trưởng lão nói đùa nói, gà này ước chừng là đệ tử 7 túi bối phận, phân đà chủ gặp còn phải cung cung kính kính. Kê trưởng lão bây giờ đang ở tổng đà giang tây trong đại sảnh. Ôm lấy kê trưởng lão tự nhiên là Bành tiểu cái, hắn một tay vuốt ve nằm ở trong ngực Bách Chiến, một bên nhìn lấy trước mắt ba tên đệ tử cái bang. Đó là phân đà phụ châu đà chủ đệ tử 7 túi Tạ Ngọc Lương, hình đường đường chủ đệ tử 6 túi Lương Thận cùng đệ tử 3 túi Ân Hành. Đứng ở bên cạnh còn có Dương Diễn. Cho nên, các ngươi không có tiếp tục tra xuống. Dũng mãnh chiến thần trong ngực Bành Thiên Phóng lộ ra rất là ôn thuần, rất không tệ, sau đó môn phái nào thường thường tới cái bang diệt môn, chỉ cần lưu lại cái chủng, liền xem như hợp quy củ. Tạ Ngọc Lương nói, chúng ta nghĩ đệ tử Hoa Sơn hẳn là không dám tới cái bang cảnh nội lỗ mãng, sợ bị tiểu huynh đệ này khó xử. Hắn nói còn chưa dứt lời, Bành Thiên Phóng âm thanh đột nhiên cất cao, mắng lên, khó mẹ ngươi. Con mẹ nó là nghe đến phái Hoa Sơn liền hai chân không lưu loát, chuẩn bị quỳ xuống đâu. Tạ Ngọc Lương túi đầu không dám nói lời nào. Bành Thiên Phóng nói tiếp, đến cái bang hạt nội diệt môn cũng không có đánh cái chào hỏi, vậy liền coi là trả thù, không muốn gióng trống thua chiêng. Vậy các ngươi nghe đến, liền nghĩ đương nhiên mà thôi, bọn họ khẳng định là báo thù. Nghĩ đương nhiên liền hỏi đến không được. Ta liền hỏi ngươi, cha qua cựu danh chẳng không? Tạ Ngọc Lương nhìn hướng Lương Thận, Lương Thận cũng hạ thấp đầu. Ta nghe không rõ ràng, ngươi nói cái gì? Bành Thiên Phóng chừng lấy Lương Thận, lớn tiếng một chút. Lương Thận nói, tra qua. Bành Thiên Phóng lại hỏi, lúc nào điều tra? Lương Thận nói, ngày hôm qua. Bành Thiên Phóng hỏi, ngươi nói một chút, chuyện gì xảy ra?
Thứ gì thủ?
Nói rõ một chút. Lương Thận nói, ta lật cái này năm 25 các môn phái phát cửu danh trạng, không có tra được Dương Chính Đức, Dương Tu Kiệt, cũng không có Dương Thị cùng Tiên Hà phái tương quan.
Bành Thiên Phóng nói, không có a, vậy ta liền yên tâm.
Không có việc gì, không có việc gì, đoàn người trở về làm việc.
Lương Thận đầu buông xuống đến càng thấp, nói không chắc bọn họ dùng chính là giả danh.
Bành Thiên Phóng nói không chắc ngày mai ngươi cũng không phải là Hình Đường đường chủ, thay đổi đi sòng bạc phú quý tiếp một ngày tiêu.
Lương Thận hoảng sợ nói, tổng đà, ta lập tức phái người bắt bọn họ tới hỏi thăm tỉ mỉ.
Bành Thiên Phóng nói, điều tra đều không điều tra, đối với cô nhi dùng chiến lược kéo dài, thao con mẹ nó các ngươi là lương tâm cầm đi đốt gà đâu.
Mắng nơi này, Bách Chiến đột nhiên lạc kêu to một tiếng, tựa hồ ở đáp lời Bành Thiên Phóng nói lời nói, trách cứ những thuộc hạ này.
Bành Thiên Phóng nói, nghe được không?
Mẹ, người không bằng gà.
Tạ Ngọc Lương, ngươi là phân đà chủ, chuyện này ta ghi lại rồi.
Lương Thận, ngươi là Hình Đường đường chủ, ta xem ngươi ở nơi này quá lâu, nên chuyển sang nơi khác giải sầu một chút, ta đem ngươi điều đi Tân Dư, người nơi đó ít, tháng ngày trải qua thoải mái.
Cuối cùng là ngươi.
Hắn nhìn một chút Tân Hành, mắng câu, mẹ, làm ngươi đánh giám.
Bắt cái đệ tử ba túi lên tới bị mắng làm gì?
Đều cút ra ngoài cho ta.
Ba người cung cung kính kính hành lễ, lui ra ngoài.
Dương Diễn tiến lên phía trước nói, tổng đà, cảm ơn ngươi.
Bành Thiên Phóng đánh gây Dương Diễn, nói, không cần nói với ta cảm ơn.
Cha ta điểm kia sự tình, mấy lượng bạc đầy đủ đổi ngươi, ngươi học hắn một chiêu nửa thức, coi như không lỗ.
Ta không phải là thay ngươi xuất đầu, là bọn họ sự tình làm đến không quý củ.
Cha ra manh mối sau, có thể giúp ngươi đòi cái công đạo, là cái ban mặt mũi, lấy không trở về công đạo, là vận mệnh của ngươi.
Dương Diễn biết hắn trôi nói là thật, vẫn nói, nếu không phải là gặp phải tiền bối, ta cũng không có cái này tạo hóa. Dương Diễn vẫn là cảm kích.
Bành Thiên Phóng nói, cha ta đầu óc hồ đồ, công phu lại không hồ đồ, muốn xem lấy hắn thật khó.
Hắn thích ngươi, song bạc phú quý hai ngày này tổ chức bách kê đến, ngươi cùng hắn xem một chút náo nhiệt, sau đó ta liền đưa hắn về Thiệu Hưng.
Dương Diễn gật đầu một cái, nói, là.
Bành Thiên Phóng nói, nhớ, đừng để hắn duyên môn thác.
Dương Diễn nghi ngờ nói, vì cái gì?
Bành Thiên Phóng nói, ngươi ở Giang Tây lớn lên, thấy qua duyên môn thác ăn mày sao?
Dương Diễn suy nghĩ một chút, nói, không có.
Bành Thiên Phóng nói, cái bang điện dưới cơ nghiệp, sớm không trăm năm trước có thể so sánh, chỉ có lấy thuế khoản thì sẽ phái đệ tử mặc lấy trang phục ăn mày lấy thảo, lấy đó không quên căn bản. Duyên môn thác là đối với tổ tiên mạo phạm, vài thập niên trước liền cấm.
Vì tránh kẻ thù, Dương Chính Đức xưa nay không thích người ngoài thăm hỏi, Dương gia lại không có điển sản ruộng đất, chỉ cần xuân tức hộ thuế thu tức thuế thân, mỗi đến lúc đó tiết, Dương Chính Đức từ tới môn phái hoàn nạp, Dương gia lại vắng vẻ, là dùng Dương Diễn chưa từng thấy ăn mày đến cửa thúc dục thuế khoản.
Dương Diễn lại hỏi, cái kia thật nghèo ăn mày làm thế nào?
Bành Thiên Phóng nói, để cho bọn họ bán bà thức, liền tính tắm khối chữa bài lấy tiền đều được, liền là không cho phép duyên môn thác.
Dương Diễn nghĩ thầm, ăn mày thật không thể làm ăn mày giả ngược lại thật lấy tiền.
Chẳng lẽ to như vậy mân chết cán tam tỉnh liền thật không có nghèo khổ không nơi nương tựa.
Quy củ này cũng thật bất cận nhân tình.
Nếu là quá khứ tâm tính đơn thuần Dương Diễn, chỗ thấy tức chỗ được, lại không chút nào hoài nghi, trải qua mấy ngày này mài giũa, ở nhân tình thế sự nhiều hơn mấy phần cân nhắc, hắn dù cảm thấy không ổn, nhưng tự nghĩ cùng Bành Thiên Phóng thảo luận cũng vô dụng, hành lễ cáo lui, liền đi tìm Bành lão cái. Hắn gõ Bành lão cái cửa phòng, bên trong đáp ứng. Đi vào trong phòng, thấy Bành lão cái mới vừa dùng xong đồ ăn sáng, đang nhìn chằm chằm lấy bản thân nghi ngờ nói, "Tiểu tử, ngươi bị nào?"
Dương Diễn đại thù có hy vọng đến báo, tâm tình đang tốt, thế là cười nói, "Ta là Dương Diễn a gia gia, ngươi quên ta đâu?"
Bành lão cái suy nghĩ một chút, giật mình nói, "Ác, Tiên Hà phái tiểu tử kia."
Lập tức sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn tới, nói, "Têu cái gì gia gia?
Ta mới 27 đâu, têu thúc thúc đều quá mức, còn têu gia gia."
Dương Diễn nói, "Là
đại thúc, nói câu chuyện cho ta nghe a." Bành lão cái tiếng tâm lừng lẫy, nhất định có không ít sự tình có thể nói.
Bành lão cái nói cái rắm, không cần làm được sao?
Dương Diễn thấy Bành lão cái muốn ra cửa, đội vàng đi theo sau lưng.
Cách tổng đà Giang Tây, hắn nhớ tới Bành Thiên Phóng dặn dò, hỏi, "Đại thúc ngươi muốn đi đâu, chẳng lẽ lại muốn duyên môn thác à?"
Bành lão cái nói, "Duyên môn thác như thế nào?"
Dương Diễn nói, "Cái bang lập quy củ mới, cấm duyên môn thác."
Bành lão cái dựng râu mắng, "Cái bang không cho phép ăn mày hành khất, ra dáng sao?
Ta còn trông cậy vào ngươi trả lời ta vấn đề này đâu."
Dương Diễn nghĩ thầm, miệng nói, cũng không phải là không cho phép, thu được phí tổn liền là mặc lấy trang phục ăn mày chịu môn thu.
Ai, tóm lại, ngươi không thể lấy tiền liền đúng rồi.
Bành lão cái nói, vậy đi làm một ngày tiêu a.
Dương Diễn thấy hắn đi phương hướng không đúng, vội nói, song bạc duyệt phong sớm thu.
Bành lão cái lại quay đầu mắng, tiểu tử lại nói hiệu nói vượng.
Mới khai trương 3 năm, làm sao liền thu đâu.
Dương Diễn nhớ tới hôm qua ở Tổng Đà Giang Tây nghe xong rất nhiều liên quan tới Bành lão cái sự tích, biết là chuyện gì xảy ra, nhân tiện nói, về sau cái bang sòng bạc sinh ý càng làm càng lớn, lại khác mở sòng bạc phú quý, sòng bạc duyệt phong liền thu, cải biến thành hiệu cầm đồ, liền là hai ta gặp đến địa phương.
Bành lão cái suy nghĩ một chút nói, giống như có chuyện này, sòng bạc đổi thành hiệu cầm đồ, cũng tính toán một môn thân.
Lúc nào rời?
Dương Diễn cười nói, lại qua hơn 10-20 năm, đợi ngài khi Tổng Đà Giang Tây sau liền chuyển.
Bành lão cái mắng, hạt kê ba mau xả đạn.
Vậy đi sòng bạc phú quý tìm việc làm.
Dương Diễn đi theo Bành lão cái đi tới sòng bạc phú quý, Bành lão cái không mang xảo trúc mảnh bài, cùng người mượn bãi, Dương Diễn đi theo ngồi trên mặt đất, thấy sòng bạc phú quý chung quanh răng đèn kết hoa, người đến người đi, bán hàng rong san sát, so thường thì càng thêm náo nhiệt gấp 10.
Bành Lao Cái hỏi bên cạnh Tiêu sư, hôm nay là cái gì tháng ngày?
Ngài hồ đồ, hôm nay là Bách Kê Yến a.
Tiêu sư trả lời.
Bành Lao Cái một mặt buồn bực, quay đầu hỏi Dương Diễn, hôm nay Bách Kê Yến?
Ta làm sao không biết?
Đây là Dương Diễn hôm nay lần thứ hai nghe đến Bách Kê Yến, hỏi lại, Bách Kê Yến là cái gì?
Bành Lao Cái nói, đây là cái bang ở Phủ Châu đại sự. Mỗi năm mùng 10 tháng 10, song bạc phá trận đồ sẽ mở đại thưởng, buổi sáng nuôi gà nhà cái đem bản thân gà chọi lấy ra triển lãm, bách tính xem con nào gà xinh đẹp, dùng 10 văn tiền mua kỳ giấy, viết lên họ tên, ném đến lồng gà trước trong thùng trúc, đến trưa mở hầm phiếu, lại từ đến phiếu nhiều nhất trong ống trúc chọn ra một trường, độc chiếm thưởng bạc 3 lượng. Có mấy người một mua 5 tấm 10 tấm, lấy nhỏ thắng lớn. Lựa chọn như thế nào mùng 10 tháng 10 tháng ngày này?
Bành Lao Cái nói, gà ở Cầm Tinh trong xếp thứ 10, 10 vì trăm, cho nên lại xưng Bách Kê Yến.
Liên la lựa chọn con nào gà xinh đẹp, cũng náo động tính lớn như vậy.
Dương Diễn nghĩ, bất quá những người này là không có cược không vui, khẳng định còn có khác.
Thế là lại hỏi, còn có cái gì hoạt động?
Bành Lao Cái nói, mới vừa nói những thứ này còn không phải là màn kịch quan trọng. Đến buổi chiều, nhà cái sẽ từ bên trong tuyển ra chiến tích tối vi chói lọi 8 con gà chọi, hai hai lẫn nhau đấu, khai phóng tham quan. Người thua đào thải, người thắng tấn cấp, bình thường chơi không nổi phá trận đồ con bạc đều có thể cùng cử hành hội lớn, sau cùng giành thắng lợi liền là khôi kê. Trừ thường bạc, còn có ngoại vi, thưởng tư phong phú, danh lợi song thu, cho nên thích chơi phá trận đồ nhà cái đều coi Bách Kê Yến là làm mỗi năm đại sự.
Dương Diễn hỏi, cho nên những người này đều là tới xem trò gà.
Nghĩ thầm, loại kia tàn nhẫn trò chơi đến cùng có cái gì niềm vui thú.
Bành Lao Cái nói, có dòng người tự nhiên là có sinh ý chàng, có sinh ý chàng tự nhiên càng nhiều biển người.
Bán bạc thức, bán thuốc cao, quầy ăn vật buôn bán, nam bác tạp hóa, tụ tập lên tới liền có náo nhiệt.
Dương Diễn nói, nghe lên vẫn là cược, cùng Yến không quan hệ, liền chọn ngày cược lớn cược đặc mà thôi nha.
Bành Lao Cái ha ha cười nói, ngươi nói đúng một nửa, xác thực là chọn ngày cược lớn cược đặc, nhưng chân chính Bách Kê Yến, đó là buổi tối sự tình.
Đến buổi tối, song bạc không tiếp tục kinh doanh một đêm, giết gà trăm con, làm thành các loại thức ăn, mở tiệc chiêu đãi tất cả nhà giàu con bạc cùng song bạc làm việc, xem như là một năm vất vả khao thưởng.
Song bạc cùng kỹ viện là cái bang chủ yếu thu nhập một trong, song bạc phú quý lại là giang tây lớn nhất song bạc, bực này tháng ngày, liền tổng đà đều sẽ tới chủ trì. Bên trong chân quý nhất liền là một đạo bách đại phong quan chỉ có trên tiệc rượu thân phận cao nhất người mới có thể được hưởng.
Bách đại phong quan lại là cái gì?
Dương Diễn nghĩ thầm, liền là cái gà chọi, song bạc cũng có thể làm ra nhiều như vậy danh mục, gà này cũng là gặp xui xẻo mới sống ở Phụ Châu, chẳng những bị ăn, còn phải có thể đánh, làm danh mục tập hợp chúng tụ cược, bán tư sắc làm điệu làm bộ, thật là vật tận kỳ dụng.
Bành Lao Cái nói, gà uy phong nhất liền là mào gà chọi tương đấu, thích nhất mổ mào gà.
Quan là ngao đầu, cũng là phú quý ý tứ.
Đem 100 con gà làm thành các loại món ăn, duy chỉ có mào gà lấy xuống, dầu vừng nóng xào, lên cao lương đun nhừ, gia nhập ngân hạnh, mật ong gia vị, lấy hài âm, liền kêu bách đại phong quan.
Dương Diễn nhíu mày hỏi, ăn ngon sao?
Bành Lao Cái nói, phi, mẹ nó khó ăn chết rồi.
Chỉ bất quá cầu cái hảo triệu đầu, lại là độc chiếm món chính. Dù sao cũng phải ăn hai ngụm ý tứ.
Có phá trận đồ, ngươi không đi tham gia náo nhiệt.
Dương Diễn nói, cái này cũng không giống như đại thúc tính cách.
Bành Lao Cái nói, người trên người, không có hứng thú.
Hôm nay khẳng định có công việc tốt làm, chờ lấy đi.
Dương Diễn nghe hắn như vậy nói, liền ngồi ở trước sạp cùng hắn nói chuyện tiếng.
Bành Lao Cái lịch duyệt phong phú, nói lên giang hồ chuyện cũ thao thao bất tuyệt, chỉ là thường thường quên trước quên sau, nói đông quên tây.
Dương Diễn nghe đến say sưa ngon lành, nhớ tới trước kia cùng gia gia ở chung, gia gia thích nhất nói câu chuyện cho hắn nghe, bây giờ nghe Bành Lao Cái nói lên câu chuyện, không khỏi lại sinh thân cận chi ý đến trưa, đám người ai đi đường nấy dùng món ăn, quán rượu bên trong tiếng người huyên náo, song bạc trước khu phố lại thành tĩnh không ít. Mấy cái cược thắng nhau nhau thuê một ngày tiêu rời đi, Dương Diễn thấy mọi người ghét bỏ Bành Lao Cái tuổi già, cũng không hỏi thăm, nghĩ thầm, đáng tiếc các ngươi không biết hàng, nơi này tất cả bảo tiêu chung vào một chỗ đều không có Bành gia gia lợi hại. Lại quay đầu xem Bành Lao Cái, thấy hắn chờ đến nhàm chán, đã nằm ở trên mặt đất ngủ lấy. Tựa hồ một buổi sáng cứ như thế trôi qua, Dương Diễn lười biếng duỗi người, cũng có chút nhàm chán, đột nhiên nghe đến có tiếng bước chân vội vã đạp tới, hắn ngẩng đầu, thấy là một cái gia đình, tay cầm một cái hòm dùng vải đen che lại, thấy không rõ bên trong sự vật. Gia đình kia trái phải nhìn quanh, thần sắc hoang mang rối loạn, hỏi Dương Diễn nói, liền thừa lại hai người các ngươi.
Những người khác đâu?
Dương Diễn nói, từng người đi làm việc, liền thừa lại hai chúng ta.
Gia đình kia do dự một thoáng, nói, các ngươi giúp ta đem bảo bối này đưa đến lý viên ngoại nhà đi, cùng quản sự nói, cái kia hai cái mới tới hạ nhân không làm việc chạy.
Phá trận đồ bãi buổi tối muốn bày Bách Kê Yến, không có dọn đẹp xong, song bạc trưởng quỹ không thả ta đi, ta sợ nhiều người ở đây lộn xộn, con này Hồng Hải Nhi trước tiên cần phải đưa trở về, song bạc lại chống không ra nhân thủ, cho nên ủy thác ngươi.
Nếu đáp ứng hắn, sợ cành mẹ đẻ cành con, Dương Diễn đang muốn cự tuyệt, Bành Lao Cái đột nhiên đứng dậy nói, 200 văn, bao đưa đến phủ.
Gia đình kia nói, lao gia tử, ngươi đừng chơi đùa lung tung, ta là ủy thác vị tiểu ca này.
Bành Lao Cái nói, ta là lớn lên già chút, không đến 30.
Ngươi giao cho ta, muốn có sự tình, ta đảm bảo đền bù.
Cái nào lý bên ngoại?
Ngươi nói một chút.
Dương Diễn thấy gia đình kia nhìn hướng bản thân, nghĩ thầm khẳng định không lay chuyển được Bành Lao Cái, chỉ đành phải nói, ngươi lưu cho ta cái địa chỉ, ta giúp ngươi được qua.
Gia đình kia cho địa chỉ, lại cẩn thận nói, cái này Hồng Hải Nhi đáng giá đến cực kỳ, làm nện ngươi đền không nổi.
Dương Diễn không biết cái kia Hồng Hải Nhi là thứ gì, nghe hắn nói như vậy, lại do dự lên tới.
Bành Lao Cái rỗi tay nhận lấy hòm, nói, ta cùng hắn một đạo, ngươi yên tâm, không có việc gì. Gia đình kia lấy ra nửa sâu đồng tiền, đếm 200 văn giao cho Bành lão cái, nói: "Lập tức đi, lập tức về, đến sòng bạc cùng ta hồi báo. Nếu là một canh giờ không có trở về, ta liền thông báo cái bang bắt ngươi." Bành lão cái phất phất tay nói: "Được được, nhanh làm việc của ngươi đi." Dương Diện hiếu kỳ, không lưng đi xuống bén lên vải đen, lại nhìn đến một con gà lông tím cánh vàng miệng đỏ, sợ hết hồn nói: "Là gà trọi." Nguyên lai đó là cái lồng gà tử, cao chừng 2 thước nữa, dài chừng 3 thước có dư, so với bình thường lồng gà lớn hơn. Bành lão cái nói: "Đương nhiên là gà trọi, chẳng lẽ ngươi cho rằng là Tây Du ký bên trong cái kia?" Nói lấy cũng nhìn một chút Hồng Hải Nhi, nói: "Gà này xinh đẹp, nhất định là tham dự buổi sáng tuyển chọn bãi." Hắn lại xem xong một hồi, nói: "Đáng tiếc tinh khí không đủ, hai mắt vô thần, lên không được chiến trường, buổi chiều phá trận đồ là không có trông cậy vào, khó trách đội vã đưa trở về. Chiếu ta tính toán, cái này Hồng Hải Nhi ít nhất giá trị 50 lượng bạc." Dương Diễn cười khổ nói: "Người so gà tiện, ta là thói quen." Bành lão cái lại một lần nữa che lên vải đen, nói: "Làm việc." Lý Viên ngoại nhà khoảng cách sòng bạc Phú Quý ước chừng 3 dặm đường, một canh giờ đầy đủ qua lại. Bành lão cái nâng lấy lồng gà đi lấy, vừa đi vừa đong đưa lồng gà. Dương Diễn hỏi: "Làm gì dùng vải đen che kín lồng gà?" Bành lão cái nói: "Đây là gà trọi nặng nhất can đảm, nhiều người ở đây sợ hù dọa nó, nếu là bể mật, liền rốt cuộc không thể đánh trận." Dương Diễn thấy hắn nhắc đến lồng gà, trước sau lay động, biên độ quá lớn, không khỏi lo lắng nói: "Đại thúc, ngươi như vậy lắc lồng, không sợ đem nó lắc choáng sao?" Bành lão cái nói: "Không sợ, đây là huấn luyện nó lực chân. Nó ở bên trong sốc này, liền phải bắt lấy lồng, hoặc là cân bằng cánh, tích lũy tháng ngày, chân cánh liền hữu lực, đây là thuần gà trọi pháp môn. Đây chính là 50 lượng gà." Dương Diễn nói: "Nhân gia lại không có dạy ngươi giúp nó luyện công, ngươi đừng chơi đùa lung tung." Bành lão cái nói: "Đừng sợ." Đột nhiên, lồng gà bên trong truyền tới đông một tiếng, tựa hồ là gà đâm lên cái gì. Dương Diễn sững sờ, nhìn lấy Bành lão cái. Bành lão cái ngượng ngùng nói: "Gà này giáo huấn không đủ hòa hợp, trông thì ngon mà không dùng được. Bất quá đụng một thoáng, không có việc gì, không có việc gì." Lại đã đi một dặm, trên đường phố người đi đường ít dần, trong lồng lại truyền tới đông một tiếng, cái kia Hồng Hải Nhi lại đâm lên lồng gà. Dương Diễn chừng lấy Bành lão cái, Bành lão cái ngượng ngùng cười cười nói: "Không lay động, ta làm bảo bối mang lấy được à?" Dương Diễn nói: "Ta tới cầm a." Cũng mặc kệ Bành lão cái có đồng ý hay không, liền đem lồng gà nhận lấy. Nâng lấy đã đi một hồi, cái kia Hồng Hải Nhi lúc đầu còn ổn định trọng tâm, về sau lảo đảo rất không chắc chắn. Dương Diễn nâng lấy lồng gà liền cùng nâng lấy trứng rồng đồng dạng, liền sợ vừa rơi xuống đất liền rơi vỡ, càng nâng càng hoảng hốt, lại nói với Bành lão cái: "Vẫn là ngươi tới đi. Tiểu tử thúi không có gan, sợ đâu?" Bành lão cái cười nhạo nói: "Sợ cái gì?" Dương Diễn nổi giận nói: "Nâng liền nâng, không cần ngươi hỗ trợ." Bành lão cái cười ha ha, nhận lấy lồng nói: "Gà trọi không có dễ dàng chết như vậy, nhìn ta, như vậy vùng." Nói lấy vung tay đem lồng gà vung một vòng lớn. Dương Diễn bị hù đến sợ đến vỡ mật, vội nói: "Đừng làm rộn, đừng làm rộn." Đền không nổi. Chợt nghe đến tầng tầng một tiếng đông, Dương Diễn thấy Bành lão cái lắc lắc lồng gà, à, một tiếng, chỉ cảm thấy tim đập tăng tốc, hắn tin tưởng mặt của bản thân hiện tại nhất định là trắng bệnh. Bành lão cái để xuống lồng gà, vén lên vải đen, Dương Diễn từ sau thò đầu đi xem, thấy cái kia Hồng Hải Nhi hai mắt lật một cái, đầu lưỡi bên ngoài nôn, khóe miệng chảy bọt, hai chân cứng ngắc, một tia gà hồn phiêu phiêu đãng đãng, sớm không biết hướng chỗ nào tiền hương chỗ nào động phủ đi cũng. Dương Diễn chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, hầu như chân luôn ra, vội vàng đỡ lấy chán bản thân, hô nói: "Ra ra." Bành lão cái cả giận nói: "Liền nói ta không phải là ra ra, ta mới 27." Dương Diễn nói: "Ngài 27 vẫn là 72 cũng không quan hệ rồi. Ngài đem Hồng Hải Nhi giao động chết rồi, Như Ma Vương sẽ không bỏ qua cho ngài." Bành lão cái nói bậy, lồng gà này ngươi cũng nâng qua. Nhiều nhất ta giết nó nhiều một chút, ngươi giết nó ít một chút, đều là có phần. Dương Diễn lại gấp lại tức, nói: "50 lượng. Ta đến bán mình mấy năm mới bồi thường nổi." Bành lão cái nhìn hướng chu vi, thấy người đi đường ít, không người chú ý, vội nói: "Ta có biện pháp, đi theo ta." "Còn có thể có biện pháp gì?" Dương Diễn mặc dù không tin, nhưng nghĩ lại, ra ra có bản sự, nói không chắc có thể khởi tử hồi sinh. Thấy Bành lão cái hướng hắn vẫy tay, vội vàng bước nhanh đuổi kịp. Bành lão cái từ cửa hồng ra thành, đến rừng cây, đem lồng gà để xuống. Dương Diễn xem không hiểu, hỏi: "Ra ra, ngươi đến cùng có biện pháp nào?" Bành lão cái nghiêm mặt nói: "Chuyện cho tới bây giờ, chỉ có hủy thi diệt kê." "Không sai, liền là con gà này, chúng ta đem nó ăn rồi. Lý Viên ngoại tra được chúng ta một đẩy 543, kiên quyết không nhận." Nguyên lai là bực này biện pháp, Dương Diễn lại là một trận trời đất quay cuồng, nghĩ thầm: "Ngươi là Bành lão cái, ngươi không nhận nợ nhân gia cũng bắt ngươi không có chiếc. Ta liền là cái giam chó. Nhân gia không bắt ta gánh tội thay mới là lạ. Chuyện cho tới bây giờ, chỉ có thể nhận tội, xem có thể hay không từ nhẹ xử lý." Dương Diễn đang tự suy nghĩ, thấy Bành lão cái đem Hồng Hải Nhi từ lồng gà trong lấy ra, vội hỏi: "Ngươi lại muốn làm sao?" Bành lão cái nói: "Ăn qua gà ăn mày không? Nói cho ngươi, gà trọi nhưng mỹ vị, ngươi đời này ăn không được mấy con. Ta làm một khối phao câu gà cũng ăn không nổi." "Ai, ngươi lại muốn đi đâu?" Dương Diễn thấy Bành lão cái lại hướng rừng cây chỗ sâu đi tới, bước lên phía trước giữ chặt. Bành lão cái chỉ là không để ý tới, nói: "Ta đi nhặt củi đốt. Ngươi đem con gà này rửa lột sạch sẽ, nhớ đào hố đem lông gà xương chôn, sống không thấy gà, chết không thấy xác." "Đừng đi a." Dương Diễn liều mạng kéo lấy, bất đắc dĩ không địch lại Bành lão cái lực lớn, cứ như vậy bị kéo lấy tiến lên. Dương Diễn phẫn nộ quát: "Đại thúc!" Bành lão cái nghe hắn nổi giận, quay đầu hỏi: "Lại thế nào đâu?" Dương Diễn hạ định quyết tâm, nói với Bành lão cái: "Là cái hán tử liền phải đỉnh thiên lập địa. 50 lượng lại như thế nào, ghê gớm làm hắn mấy năm khổ lực, chậm rãi kiếm tiền trả lại hắn. Làm bực này hủy thi diệt kê hành vi, như thế nào là đại hiệp phong phạm. Hắn nói đến nghĩa chính từ nghiêm, nhưng nói đến hủy thi diệt kê thì vẫn nhịn không được cười lên. Dương Diễn mặc dù cười, ánh mắt lại là thành khẩn, chữ câu câu chừng lấy Bành Lao Cái. Người ánh mắt này ngược lại là có cốt khí. Bành Lao Cái thở dài, không sai, không phải liền là 50 lượng, bán phần mông cũng phải trả. Bán cũng chỉ sẽ bán cái mông của ta. Dương Diễn nghĩ thầm. Hai người đi trở về Hồng Hải Nhi Trần thi thể nơi, lại thấy đến một đầu chó hoang đang gặm ăn Hồng Hải Nhi. Dương Diễn kinh hô một tiếng, xuất sinh. Đội vàng cướp lên trước đi. Bành Lao Cái cũng mắng, bạch lãng phí rồi. Con chó kia thấy hai người đến gần, đầy miệng máu tươi, trong miệng không biết ngậm lấy cái gì, cất bước liền chạy. Dương Diễn thấy cái kia gà thi thể, đang ít đi một khối phao câu gà. Bành Lao Cái khen, trước cắn phao câu gà, thật là hiểu ăn người trong nghề. Dương Diễn vừa bực mình vừa buồn cười, nói, thời điểm này còn khen nó. Đột nhiên lại nghe đến ông ô một tiếng, Dương Diễn cùng Bành Lao Cái đồng thời quay đầu nhìn lại, chỉ thấy vừa rồi cắn phao câu gà chó hoang đột nhiên ngã xuống đất, tứ chi không ngừng co giật, miệng sùi bọt mép, mắt thấy là không được. Bành Lao Cái cười nói, nghẹn lấy a. Đáng kiếp. Vừa nhấc chân, thẳng bước ra hơn trượng, chỉ hai bước liền rơi vào chó hoang bên người. Ra ra công phu thật tốt. Dương Diễn trong lòng tán thưởng, bước nhanh đuổi kịp. Lại thấy Bành Lao Cái mừng rỡ tung tăng nói, không có việc gì rồi. Dương Diễn không hiểu hỏi, làm sao đâu? Bành Lao Cái nắm lấy Dương Diễn tay, khoa tay múa chân nói, cậu này không phải là nghẹn chết, là bị độc chết. Độc chết? Dương Diễn nhìn lấy chó kia, không thể tin, cái kia đại thúc ngươi vui vẻ như vậy làm gì? Bành Lao Cái nói, là bị con gà kia độc chết. Cho nên, Hồng Hải Nhi chết không có quan hệ gì với chúng ta. Dương Diễn vui vẻ nói, thật hay giả? Ra ra ngươi chớ có lửa gạt ta. Đều ta đại thúc. Bành Lao Cái nói, cậu này ăn phao câu gà, lập tức độc phát thân vong, đương nhiên là bị độc chết. Dương Diễn nói, vậy cũng không đúng, Hồng Hải Nhi đi theo hai chúng ta dặm đường mới chết, cậu này làm sao đi như thế mấy bước liền độc phát đâu. Bành Lao Cái nói, có chút độc vật đối với khác biệt chủng loại độc tính bất đồng, có chút người ăn không có việc gì, chó ăn lại chết, có chút chó ăn không có việc gì, người ăn lại chết. Độc tính bất đồng, độc phát thời gian cũng bất đồng, Hồng Hải Nhi phát tác chậm, cậu này phát tác nhanh. Dương Diễn nói, có người nghĩ độc chết Hồng Hải Nhi. Ai? Bành Lao Cái nói, ai, phá trận đồ mỗi chẳng đều là mấy trăm lượng bạc thắng thua, khó tránh khỏi có người muốn động tay chân. Nếu không phải là không thua nổi nhà cái, liền là mua ngoại vi người chơi. Dương Diễn nói, vậy làm sao bây giờ? Bành Lao Cái nói, đem thi thể mang đến Lý gia, cho bọn họ một câu trả lời. Dương Diễn thấy trên mặt đất xác chó, nhớ tới mới kém chút muốn ăn con gà này, không khỏi run lập cập. Đang tự nghĩ mà sợ, tay của hắn bị Bành Lao Cái bàn tay lớn nắm chặt, lập tức chỉ cảm thấy kình phong đập vào mặt, nhịp tim để loạn nửa nhịp, liền trong nháy mắt này đã là rơi vào Hồng Hải Nhi bên cạnh. Bành Lao Cái xách ngược Hồng Hải Nhi, lại làm một cái cất bước, như gió bay đi. Bành Lao Cái tay lại lớn vừa ấm, gắt gao lôi kéo, nhún nhảy một cái, nhún nhảy một cái, mỗi một bước bước ra đều vượt qua thật lớn một đoạn khoảng cách, liền dường như chân không dính đất đồng dạng. Dương Diễn vừa bắt đầu còn có chút kinh hoàng, dần dần mà cũng liền an tâm. Chỉ một hồi, hai người liền đến Lý Viên ngoại quý phủ. Dương Diễn gõ cửa, gia đình mở cửa, hỏi có gì muốn làm. Dương Diễn nói Hồng Hải Nhi bị người độc chết, gia đình tranh thủ thời gian thông chi Lý Viên ngoại. Lý Viên ngoại nhà xa hoa khí phái, giờ phút này Dương Diễn không lòng dạ nào thưởng thức, hắn chỉ nghĩ lấy đem chuyện này mau chóng chấm dứt. Đợi đến Bành Lao Cái đem Hồng Hải Nhi thi thể xách ra, Lý Viên ngoại giật nảy cả mình, nhận lấy Hồng Hải Nhi thi thể, rất là khổ sở, cả giận nói, đây là chuyện gì xảy ra? Dương Diễn đem Lý phủ gia đình ủy thác bảo tiêu sự tình đã nói nửa đường Hồng Hải Nhi chết bất đắc kỳ tử, phân tích hẳn là bị người độc chết không sai. Lý Viên ngoại rất là tiếc hận, cả giận nói, con này Hồng Hải Nhi còn không có lên qua trận, ta mới nghĩ trên bách kê đến biểu diễn, khiến mọi người thưởng thức một chút nó phong thái, là cái nào không có lô đít độc hại hắn. Dương Diễn nói, có lẽ là nó quá mức thần tuấn, chọc người kiêng kỵ. Lý Viên ngoại nếu không tin, tìm một cái đại phu tới nghiệm, hoặc là tìm chỉ chó hoang thử một chút cũng được. Lý Viên ngoại nhìn lấy Hồng Hải Nhi, đột nhiên phát giác bản thân máu tươi đầy tay, lại vừa nhìn, thấy Hồng Hải Nhi ít đi một đoạn phần mông, hỏi, nó phần mông đâu? Dương Diễn lập tức nghẹn lời. Hắn mới nhảy qua Bành Lao Cái muốn hủy thi thể không để lại dấu vết một đoạn, lại không nghĩ rằng như thế nào che giấu phao câu gà bị chó cắn mảnh bụng này, trong lòng hoảng loạn, vội vàng nhìn hướng Bành Lao Cái. Bành Lao Cái lại là một mặt ngây thơ, dường như đang suy nghĩ sâu xa. Lý Viên ngoại ngữ khí tăng thêm, trầm giọng hỏi, ta nói, Hồng Hải Nhi phần mông đâu? Dương Diễn bội nói, cái này, chúng ta cảm thấy Hồng Hải Nhi nguyên nhân cái chết khác thường, cho nên thử độc khám nghiệm tử thi. Cái này khám nghiệm tử thi, nghiệm gà thi thể đến từ phao câu gà, cho nên chúng ta liền cắt một khối xuống. Đại thúc, đúng hay không? Lý Viên ngoại một mặt hoài nghi, lộ vẻ không tin. Dương Diễn thấy Bành Lao Cái không đáp, lại trột dạ lên tới. Lý Viên ngoại lại liếc mắt nhìn Hồng Hải Nhi, nói, cái mông này vết thương không đủ, rõ ràng là bị cắn xuống, là ai cắn? Dương Diễn nói, ta cắn. Muốn khám nghiệm tử thi, bất đắc dĩ. Lý Viên ngoại nói, lông đều không có nhổ ngươi liền cắn. Dương Diễn nói, mang lấy lông tốt một chút, ít điểm mùi tức gà. Lý Viên ngoại mắng, coi ta là đồ đần sao? Hồng Hải Nhi có phải hay không các ngươi hại chết? Dương Diễn vội vàng khoát tay nói, không phải là, thật là bị độc chết. Lý Viên ngoại cả giận nói, gà trên bách kê yến chỉ có thể nhìn không thể đụng vào, lại không có thức ăn, ai có biện pháp hạ độc? Chỉ có các ngươi rồi. Nói, các ngươi có phải hay không giết chết ta Hồng Hải Nhi, lại hạ độc nghĩ muốn lừa gạt qua? Dương Diễn vội nói, chúng ta tại sao phải làm như vậy?
Không có đạo lý a. Bành Lao Cái đột nhiên nói, không sai, liền là như vậy. Có đạo lý, quá có đạo lý rồi. Dương Diễn nghe hắn đột nhiên nói như vậy, lấy làm kinh hãi. Lý Viên Ngoại giận dữ, quắc, người tới, đem bọn họ bắt lại cho ta. Hắn cái này vừa uống, mười mấy tên bảo tiêu hộ viện nhất thời xông vào, muốn tới bắt Dương Diễn. Dương Diễn bội nói, đại thúc, ngươi ở nói hiệu nói vượn cái gì? Cái kia mười mấy tên hộ viện quyền cước cùng lên, Bành Lao Cái giống như là đột nhiên đã tỉnh hồn lại, thân thể uốn éo. Những thứ này hộ viện bình thường sao là Bành Lao Cái đối thủ? Dương Diễn chỉ thấy được quyền cước cùng bay, mười mấy tên hộ viện bay bay ngã ngã, kêu rên thét lên, lập tức Dương Diễn chỉ cảm thấy cổ căng một cái, hai chân cách mặt đất, trong thai nghe đến ào 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 tiếng vang, nguyên lai là Bành Lao Cái nâng lấy hắn trên cổ áo nhảy, lại đem nóc nhà đầm phá một cái hang long. Lý Viên Ngoại lên tiếng hô to, mau gọi Triệu Giáo Đầu qua tới. Dương Diễn đến nóc nhà, thấy Bành Lao Cái nhìn chung quanh, hỏi, đại thúc ngươi tìm cái gì? Bành Lao Cái nói, chuồng gà. Chuồng gà ở đâu? Dương Diễn thấy hắn sốt ruột, chỉ lấy một phương đất chống hỏi, có phải hay không là cái kia? Bành Lao Cái xách lấy Dương Diễn phi thân mà đi, phía sau chuyển tới âm thanh nói, lưu manh chạy đâu? Dương Diễn quay đầu nhìn lại, thấy một tên khách áo xanh từ sau đuổi theo. Hắn thấy người kia hai tay run rẩy, lập tức kim quang bắn mạnh, dù thấy không rõ đối phương quang ra chính là cái gì, nhưng lượng trước hẳn là ám khí. Cái kia ám khí lại gấp lại nhanh, Bành Lao Cái không thể không quay đầu đối địch. Hắn rơi xuống đất, xoay người tiếp được một bệnh kim quang, bắn ngược trở về, bắn rơi một đạo khác kim quang. Kim quang kia phô thiên cái địa bắn tới, hắn liền phô thiên cái địa bắn trở về, mỗi bắn về tất trúng đối phương một đạo ám khí. Dương Diễn thấy không rõ hai tay hắn như thế nào lắc lư, liền nghe đến tiếng va đập không dứt bên hai. Cái kia khách áo xanh càng bắn càng ép gần, phương hướng cũng càng ngày càng xảo trá, Bành Lao Cái cũng càng tiếp càng nhanh. Dương Diễn túi đầu vừa nhìn, nhìn thấy đầy đất kim tiền tiêu. Khách áo xanh tiếp cận khoảng một trượng thì, sau cùng một đạo tiếng vang vừa ngừng, trên người kim tiền tiêu đã dùng hết. Khách áo xanh sắc mặt biến đổi, hai đầu gối quỳ xuống đất, liên tục dập đầu hô nói, đại gia tha mạng, đại gia tha mạng. Dương Diễn về sau mới biết được, hắn là Lý Viên Ngoại nhà hộ viện dẫn đầu, họ Triệu, một tay 18 lộ phi toa kim tiền tiêu xuất thần nhập hóa, hai tay trái phải liên phát, có thể một hơi thở bắn ra 18 miếng kim tiền tiêu, khúc chết gấp hoan từng người bất động. Liên mới cái này ngắn ngủi giao tiếp, hắn liền bắn 108 miếng kim tiền tiêu, bị Bành Lao Cái tiếp 54 miếng, bắn rơi 54 miếng, đem hắn dọa đến mật đều nôn ra tới, đành phải quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Dương Diễn vội vàng hô nói, hắn là Bành Lao Cái, không có chuyện gì. Thấy đối phương kinh nghi không tin, lại nói, trừ hắn, Giang Tây từ đâu tới lợi hại như vậy lao đầu? Ta mới 27 tuổi, đừng nói mỏ. Bành Lao Cái trả lời. Dương Diễn liên thanh nói là, thấy Triệu Giáo Đầu đã tin, vội hỏi Bành Lao Cái nói, chuyện gì xảy ra? Hồng Hải Nhi không có lên qua đấu trận đồ, thế nào biết thực lực như thế nào? Xinh đẹp giá đỡ bại bởi không đáng chú ý, thường có. Dương Diễn nhớ tới Tuyết Lý Hồng cùng Hảo Triệu đầu chi chiến, cảm thấy có lý. Đã không biết, làm gì độc chết nó. Lại nói, Bách Kê Yến lên gà không có cơ hội ăn đồ ăn, Hồng Hải Nhi là ở địa phương khác trúng độc, mục đích cũng không phải là muốn độc chết nó. Dương Diễn nói, ngươi cho rằng là trong chuồng gà xuống độc. Dương Diễn nhìn một chút chuồng gà này, chiếm diện tích rất rộng, không chỉ thuần dưỡng gà trọi, kiêm hữu một ít cái khác chủng loại bề ngoài xấu xí gà, thế là hỏi khách áo xanh nói, chuồng gà này bên trong không phải là chỉ có gà trọi. Khách áo xanh bội nói, tiểu nhân họ Triệu, kêu ta tiểu Triệu là được. Tiểu anh hùng, Lý Viên Ngoại là Giang Tây lớn nhất nuôi gà hộ, đây bất quá là hắn trong đó một chỗ sản nghiệp, ngươi ở Phủ Châu ăn đến mắc ghê, 10 con bên trong có 9 con là hắn bên này. Bành Lao Cái nhặt lên một nắm gà đồ ăn, nói với Triệu Giáo Đầu, ha ha xem. Triệu Giáo Đầu không rõ ràng cho lắm, chiếu lấy chỉ thị ăn một miệng, vẻ mặt đau khổ nhai lấy. Dương Diễn nghĩ thầm, hiện tại liền tính Bành Lao Cái muốn hắn ăn tất cả, chỉ sợ hắn cũng chiếu ăn. Bành Lao Cái hỏi, cảm giác như thế nào? Triệu Giáo Đầu lắc lắc đầu nói, ăn không ngon. Bành Lao Cái lại nhíu mày, nắm một cái liền muốn để vào trong miệng. Dương Diễn vội vàng ngăn cả nói, đừng, ta tới. Ngài công lực thâm hậu, thử không ra. Bành Lao Cái xem một chút Dương Diễn, cảm thấy có lý, gật đầu một cái. Dương Diễn ăn một miếng nhỏ đồ ăn, qua biết nói, không có cảm giác, kỳ quái. Bành Lao Cái nói, đồ ăn không độc, vậy độc hạ ở đâu? Còn có, làm gì cùng Lý Viên Ngoại nhà gà không qua được. Hắn lại quay đầu hỏi Triệu Giáo Đầu, ngươi gia chủ tử có kẻ thù sao? Triệu Giáo Đầu nói, trên thương trường sao có thể không có mấy cái đối thủ. Bất quá chẳng gà này thủ vệ rất nghiêm, không phải là ngài cao thủ như vậy cũng không xông vào được tới. Xông tới cũng không có đạo lý chuyên môn độc chết một con gà, huống chi là chỉ gà trọi. Dương Diễn bốn phía quan sát, đột nhiên kêu một tiếng, đại thúc, nơi đó còn có một con gà chết. Bành Lao Cái nhìn lại, cái kia chuồng gà lớn hơn nhiều so với bình thường chuồng gà, bên trong chỉ có một con gà trọi, đã cứng ngắc, tử trạng giống như Hồng Hải Nhi. Triệu Giáo Đầu nói, ai, tại sao lại chết rồi? Gần nhất trong chuồng gà nháo gà toi, chết đều là thượng hạng danh chuồng gà trọi. Bành Lao Cái nghi ngờ nói, làm sao gà khác liền không sao, chỉ đối với gà trọi hữu dụng, là chủng loại quan hệ. Ngươi đi bắt con chó tới. Dương Diễn chợt thấy một con gà thịt chán chọc một khối, trong đầu linh quang lóe lên, hỏi, con gà kia mào gà ít đi một khối, là chuyện gì xảy ra? Triệu Giáo Đầu nói, cái này gà trọi có thao luyện thời gian vừa đến liền muốn thả ra thao luyện, những thứ này tổ tông lại so bình thường gà trống càng là hiếu chiến, có lúc không chịu quản huấn, sẽ mổ thương cái khác gà thịt. Dương Diễn hét lớn, ở mào gà, không phải là một con gà, là toàn bộ gà đều ở mào gà lên. Hắn vừa kêu này không đầu không đuôi, Bành Lao Cái lại lập tức tỉnh ngộ, nắm qua một con gà tới, sẽ xuống mào gà. Cái kia gà đau đến không được vùng vẫy kêu to. Bành Lao Cái đem gà thả, đem mào gà đưa cho Triệu Giáo Đầu nói,
thử một chút. Triệu giáo đầu mặt lộ vẻ khó khăn, cần cự tuyệt, Bành Lao Cái hỏi, ngươi nói ngươi kêu tên gì? Triệu giáo đầu đội nói, ta. Lời còn chưa dứt, Bành Lao Cái con ngón đúng ra, màu gà bị bắn vào Triệu giáo đầu trong miệng. Triệu giáo đầu nôn chi không bằng, lại nuốt xuống. Bành Lao Cái hỏi, cảm giác như thế nào? Một lát sau, Triệu giáo đầu nhắm mắt lại, hít một hơi, trả lời, không có việc gì, gà này chính chúng ta cũng là ăn, không có việc gì. Bành Lao Cái nói, không có việc gì, cái kia ăn nhiều một chút. Lại bắt con gà, xé xuống màu gà nhét cho Triệu giáo đầu. Triệu giáo đầu bất đắc dĩ, đành phải chịu đựng buồn nôn nuốt xuống. Chờ ăn hai, ba mảnh sau, Bành Lao Cái lại hỏi, như thế nào? Triệu giáo đầu hít vào một hơi, nói, khí tức có chút không thuận, nhưng không có gì đáng ngại. Qua chút lại nói, bây giờ suy nghĩ một chút, mấy ngày nay ăn ma kê, thỉnh thoảng sẽ có loại tình hình này, chỉ là không nghiêm trọng, liền không coi là chuyện to tát gì. Bành Lao Cái nói, chỉ có màu gà có độc, phần này lượng độc không chết người, chỉ có thể độc chết gà. Lúc này, Lý Viên Ngoại thở hồng hộc chạy tới, mắng, hai người các ngươi lưu manh, nghĩ đối với ta gà làm cái gì? Thiên sát, ai bảo các ngươi qua tới hại ta? Dương Diễn nói, không phải liền là ngươi hạ. Hắn cùng Bành Lao Cái nhìn nhau một cái, đột nhiên hỏi, sáng nay đi bách kê đến hai cái hạ nhân có phải hay không là phụ trách cho gà ăn? Lý Viên Ngoại mắng, đúng vậy a, nếu không phải là hai người bọn họ chạy, làm sao chiêu tới các ngươi hai cái này ôn thần? Triệu giáo đầu đội vàng giải thích nói, Lý Viên Ngoại, lão nhân gia này liền là đại hiệp Bành Lao Cái, ngài tuyệt đối không thể lãnh đạo. Lý Viên Ngoại giật mình, trợ to cặp mắt nhìn lấy Bành Lao Cái, vẫn không tin. Bành Lao Cái lại hỏi, bọn họ có phải hay không mới tới? Lý Viên Ngoại gật đầu nói, 3 tháng trước tới. Dương Diễn hỏi, nhóm này gà muốn ra đến chỗ nào? Lý Viên Ngoại nói, ra đến chỗ nào? Chỗ nào đều ra a, buổi tối hôm nay bách kê đến liền là dùng ta chẳng gà này gà. Ai, các ngươi đi đâu? Bành Lao Cái nắm lên Dương Diễn, phi thân lên, bước nhanh xông hướng sòng bạc Phú Quý. Dương Diễn biết Bành Lao Cái vì sao nóng lòng như thế, hắn cùng Bành Lao Cái đều nghĩ đến cùng một sự kiện. Bách đại phong quan. Một cái mào gà độc không chết người, 100 cái mào gà tuyệt đối đầy đủ. Món ăn này chỉ cho trên bách kê đến thân phận người cao quý nhất được hưởng. Sòng bạc Phú Quý bách kê đến lên, người cao quý nhất chỉ có một cái. Có người muốn giết Bành tiểu cái. Sắp tới hoàng hôn, bách kê đến liền muốn bắt đầu. Bành Lao Cái chạy cực nhanh, rất nhanh. Hắn quả thực là liều mạng đang chạy. Sòng bạc Phú Quý đã ở trước mắt, nhưng vào lúc này, Bành Lao Cái lại thả chậm bước chân. Dương Diễn quay đầu lại, Bành Lao Cái ánh mắt chợt ngươi ngốc trệ. Dương Diễn bội nói, đại thúc, Sòng bạc Phú Quý đến, ngươi mau vào đi a. Bành Lao Cái nghi nói, vào làm gì? Dương Diễn bội nói, có người muốn giết con trai ngươi Bành tiểu cái. Bành Lao Cái nhíu mày, ta ở đâu ra con trai? Đừng làm rộn. A, ngươi lại là ai? Dương Diễn nói, ta là Dương Diễn, anh em của ngươi, Dương Diễn. Chúng ta ở hiệu cầm đồ trước gặp mặt, ngươi dạy ta một chiêu hắc hổ thâu tâm, một chiêu song long xuất hải, còn có một chiêu tung hoành thiên hạ. Bành Lao Cái cười ha ha nói, ta nào biết tung hoành thiên hạ chiêu này. Nói hiệu nói bượng. Dương Diễn nói, ngươi biết, ngươi nói chiêu này trước kia kêu mãnh hổ hạ sơn. Bành Lao Cái nói, tung hoành thiên hạ liền cái hổ trước đều không có, cùng mãnh hổ hạ sơn ở đâu ra quan hệ? Mù gà tám lông lọt kéo. Dương Diễn xem một chút sòng bạc Phú Quý, lại xem một chút Bành Lao Cái. Hắn cất bước xông hướng sòng bạc Phú Quý. Không có thời gian, bách kê yến đã bắt đầu rồi. Sòng bạc đứng ở cửa hai cái hộ viện, bọn họ không nhận biết Dương Diễn, nhưng bọn họ biết bách kê yến lên có khách quý, không thể lãnh đạo. Dương Diễn một bên xông vượt đều, bách đại phong quan có độc, có người muốn độc chết Bành tiểu cái. Dương Diễn nhìn đến hộ viện rút kiếm, nhưng bọn họ nghe được lời này, hơi chần chờ. Dương Diễn bước chân không ngừng, từ khoảng trống trong chui qua, cổ áo lại bị bắt lấy rồi. Hắn quyết đoán kịp thời, rút ra dao găm đem cổ áo cắt đứt. Tê một tiếng, cổ áo xé rách, Dương Diễn bước chân mặc dù chịu đến trở ngại, vẫn xông về trước. Hộ viện đuổi kịp, và lại cánh tay của hắn. Dương Diễn hô nói, cứu mạng a, giết người rồi. Ở nơi này kêu câu nói này, nguyên bản chưa hẳn hữu dụng, nhưng giờ phút này nhất định hữu dụng. Hắn biết sòng bạc Phú Quý bên ngoài có cá nhân, hắn kêu Bành Lao Cái. Vô luận trí nhớ của hắn là dừng ở 27 đến 87 bên trong bất luận cái gì một năm, hắn đều là một người như vậy. Một cái tuyệt sẽ không thấy chết không cứu người. Ba ba hai tiếng, hắn biết đó là bắt lấy người của hắn bị đánh ngã trên đất âm thanh. Hắn nghe đến Bành Lao Cái âm thanh, nhưng hắn không nghe rõ hắn nói cái gì. Sau đó hắn đến sân sau, nơi đó mới là cái bang trọng binh trấn giữ yếu điểm. Nơi đó có mấy người nhận ra hắn, hắn nhìn thấy Ân Hoành. Ân Hoành, có người muốn hại tổng đà. Đừng cản ta. Ân Hoành sững sờ, không có đi cản hắn, phân đà phủ châu người đều không có cản hắn. Dương Diễn lao xuống bậc thang, đến tổ chức bách kê đến phá trận đổ sân bãi. Bành Thiên phóng ngồi ở chủ vị, cầm lấy thìa, múc lên một muỗng để vào trong miệng. Dương Diễn hô lớn, có độc. Chớ ăn. Bành Thiên phóng nghe đến thì đã nuốt xuống, nhướng mày. Trung quy không kịp. Dương Diễn hai chân mềm nhũn, ngã ngồi trên mặt đất. Tất cả mọi người đều nhìn hướng hắn, toàn trường đều yên tĩnh. Xong xuôi, hết thảy đều một sao. Dương Diễn ảo não không thôi. Đột nhiên, nhạc khúc vang lên, hấp dẫn lực chú ý của mọi người. Mấy tên thiếu nữ quần tóc như màu gà, thướt tha đi vào, bên trong một tên hai tay bưng lấy một cái đĩa. Hắn nghe đến trên đài người nói, tiếp một đạo món ăn là do chúng ta tổng đà độc hưởng bách đại phong quan. Ở tổng đà dẫn dắt xuống, chúng ta sòng bạc Phú Quý. Dương Diễn cười, ngươi cứu ta một mạng, về tư, ta thiếu ngươi một cái mạng người. Bành Tiên phóng nói, nhưng chuyện nhà của ngươi vẫn muốn chiếu quy củ tới. Dương Diễn gật đầu một cái, nói, ta hiểu. Thank you, Nô Hoan, Tần Cửu Hiến bị người của cái bang dẫn vào, cái kia đều là Dương Diễn vĩnh viễn cũng không thể quên được mặt. duy chỉ có thiếu tên kia người áo đen. Hình đường lên chủ vị ngồi lấy Tạ Ngọc Lương, bên cạnh ghế khách thủ tịch là Bành Thiên Phóng. Dương Diễn đứng ở dưới đường. Tạ Ngọc Lương hỏi, phái Hoa Sơn Thạch Cửu, Nô Hoan, Lâm Xuyên Dương ra một môn phải trang bị các ngươi sở hại. Thạch Cửu nói, là, chúng ta là đến báo thủ. Tạ Ngọc Lương lại hỏi, Tần Cửu Hiến, ngươi lúc đó phải trăng mắt thấy? Tần Cửu Hiến gật đầu một cái. Tạ Ngọc Lương lại hỏi, là bọn họ sao? Tần Cửu Hiến nhìn hướng Thạch Cửu, nhìn thấy Thạch Cửu âm tàn ánh mắt, nhất thời không dám nói lời nào. Tạ Ngọc Lương cả giận nói, Tần Cửu Hiến, ngươi mẹ hắn cầm a. Tần Cửu Hiến vội vàng gật đầu nói, vâng, không sai, là bọn họ. Tạ Ngọc Lương lại nhìn về phía Thạch Cửu, hỏi, cái này năm 25 tới chưa nghe nói qua Tiên Hà phái, cũng chưa nghe nói qua Dương Chính Đức người một nhà, ta tìm không thấy cựu danh trạng. Các ngươi cùng hắn có cái gì thù? Thạch Cửu sững sờ, kinh ngạc nói, không có khả năng, nhất định có. Tạ Ngọc Lương nói, thực có. Vậy liền nâng ra. Thạch Cửu sững sờ, nói, ngươi biết chúng ta là ai? Tạ Ngọc Lương mắng to, ai mẹ ngươi? Ta là hỏi ngươi cựu danh trạng. Hắn biết lúc này Dương Diễn ở Bành Thiên Phong trong lòng địa vị, hắn nhất định phải tận lực tiên vị Dương Diễn. Nô Hoan bội nói, chúng ta là phụ mệnh. Tạ Ngọc Lương giận dữ hét, phụ mệnh của ai đều giống nhau, ta liền hỏi các ngươi có hay không cựu danh trạng? Có. Không có. Có. Lúc nào phát ra, chỗ nào phát ra? Các ngươi cùng ta kéo nhiều như vậy điều bị làm gì? Đây là cái bang hình đường, không phải là Hoa Sơn địa bàn. Thạch Cửu cùng Nô Hoan lúng ta lúng túng trả lời không được. Cuối cùng, đại thù được báo cảm giác. Thời khắc này, Dương Diễn cuối cùng cảm thấy thoải mái, mấy ngày qua kiềm nén cuối cùng đạt được phong thích. Tạ Ngọc Lương nói, nếu không có cựu danh trạng liền là khiêu khích giết người. Đây là cái bang cảnh nội, ấn cái bang hình luật muốn vấn trạng. Hải Hồ Thạch Cửu, ngươi đến cùng có hay không cựu danh trạng? Có. Dương Diễn nghe đến âm thanh quen thuộc, cái kia phương Bắc khẩu âm. Tuy chỉ một câu nói, nhưng hắn vĩnh viễn nhớ cái này khẩu âm. Người áo đen chậm rãi đi vào cái bang hình đường, cùng hắn sóng vai còn có một người, mặt vuông hai lớn, ánh mắt sắc bén, một khỏa rõ ràng mũi ưng so với người thường lớn chút, Dương Diễn không nhận ra người kia là ai. Nhưng cái bang mọi người nhận ra, bọn họ đồng thời đứng người lên tới, liền Bành Thiên Phóng cũng đứng dậy đối với người kia hành lễ. Tham kiến bang chủ. Người này liền là bang chủ cái bang. Dương Diễn nghĩ thầm, hắn làm sao sẽ cùng cựu nhân của ta cùng một chỗ. Áo bào đen khách nói, ta có cựu danh trạng. Bản trưởng, hắn nhìn chu vi xung quanh, thản nhiên nói, Hoa Sơn Nghiêm Phi Tế. Dương Diễn cuối cùng nghe đến kẻ thù tên. Hoa Sơn, cựu đại gia một trong Hoa Sơn. Phái Hoa Sơn trưởng môn, Nghiêm Phi Tích. Chương 20, mưa to sóng ngầm chương 20, mưa to sóng ngầm Côn Luân năm 85 thu tháng 9 một trận mưa to khiến con đường hướng Thiệu Hưng lầy lội không chịu nổi, lái xe mã phu có chút khổ não. Đường không dễ đi, sóc này đến bị liệt, áo tơi không che nổi thế mưa, trong quần áo lại oi bức lại ướt, tiếng sấm ầm ầm không ngừng ở bên tai vang vọng, nghe lên quả thực dọa người. Mã phu nghĩ lấy bản thân đến cùng có hay không làm xuống cái gì thiên lôi đánh xuống sự tình, nhớ tới 7 năm trước ở Kỳ Sơn trên đường giết hai cái tên trộm, hạ thủ quá cũng nặng. Một lần cuối cùng hồi hương thấy cha mẹ là lúc nào? Có 5 năm không có trở về a, cũng không biết bọn họ sống hay chết, thật là bất hiếu. Bất quá nếu như vậy liền muốn bị bổ chết, chỉ sợ lôi công bận không qua nổi. Nghiêm Phi Tích ngồi ở trong buồng xe, hắn không biết Mã Phu những thứ này phức tạp tâm tư, một đường sóc này hắn cũng gần như không cảm giác. Từ Hoa Sơn hướng Thiệu Hưng trên đường, hắn thuận tiện chấm dứt một cọc nhiều năm trước bản án cũ. Hơn 50 năm trước sự tình, khi đó hắn đều còn không có sinh ra đâu. Người kia, Tiêu Dương Cảnh Diệu a, hắn cũng không có nhớ rất cẩn thận. Thúc công Nghiêm Dĩnh Kỳ là một đời kia Hoa Sơn sĩ nhục, đó là ông nội vô năng cùng phóng túng tạo thành. Hiền lành ôn hòa không thể cho Hoa Sơn mang đến vinh quang, hắn từ nhỏ liền biết một điểm này. Hơn một năm trước hắn liền tra được Dương Chính Đức một nhà rơi xuống, chỉ là thù này không bội báo, lúc nào đi qua, thuận tiện chấm dứt chính là Hoa Sơn một giọt máu, giang hồ một khóa đầu. Đây là người giang hồ đối với Hoa Sơn kính sợ, cũng là trong cựu đại gia yếu nhất Hoa Sơn dựa vào duy trì danh vọng thế lực căn bản. Lần này đi xa nhà hắn chỉ mang ba cái thủ hạ, Thạch Cửu, Nô Hoan, còn có lái xe Trịnh Đạt, trừ Thạch Cửu có chút danh khí, dư lại hai cái đều chỉ là Hoa Sơn thấp bối phận đệ tử. Thạch Cửu Nô Hoan bị thương, lưu ở phủ Châu tĩnh dưỡng, chỉ còn lại Trịnh Đạt bồi tiếp hắn. Cựu đại gia đứng đầu một phái thân phận như vậy hành động, không chỉ là điệu thấp, quả thực là mạo hiểm. Gia Cát Thiên mới sẽ làm phái sứ giả loại sự tình này. Nghiêm Phi Tích nghĩ thầm, gióng trống thua chiêng, sợ Lý Huyền Tiện không biết sao. Nhớ tới Gia Cát Thiên người này, điểm thương lớn nhất tật xấu liền là chuyển trưởng không chuyển hiền. Nếu như là Gia Cát Nhiên lên làm trưởng môn, lần tiếp theo Côn Luân cộng nghị vị trí minh chủ chắc chắn sẽ không biến đến giống như bây giờ như vậy hỗn loạn. Như vậy cũng tốt. Loạn, không có gì không tốt. Thiên hạ này, sớm tối muốn loạn. Thế mưa dần nghỉ, xe ngựa chạy vào thành Thiệu Hưng. Thay bẩm quý bang ban chủ, Hoa Sơn Nghiêm Phi Tích thăm hỏi. Cái bang tổng đà thủ vệ đệ tử thu danh thiếp, lập tức hốt hoảng đem hắn đón vào nội đường. Hắn thích xem đến như vậy hoang mang rối loạn gương mặt, hắn càng là điệu thấp, đối phương nghe đến tên hắn sau đó thái độ liền càng sợ sợ. Đây chính là địa vị, công bố hắn cao hơn những người khác địa vị. Hiện nay cái bang tổng đà khí phái sớm bất đồng trăm năm trước, trang viên bố trí không gì không giỏi, bên trong lại cất giấu lấy địa thế, tiện cho ngăn cản ngoại địch xâm lấn. Đi qua Liên Hoa Làng, Tàn Canh Lâm, Đả Cầu Đường, Nghiêm Phi Tích đến Hàng Long Điện. Bang chủ Từ Phong Ca sớm đã tại đây đợi, thấy hắn đi tới, lập tức đứng dậy chắp tay nói, mấy năm không thấy, Nghiêm trưởng môn mạnh khỏe. Nghiêm Phi Tích chắp tay nói, từ trước hứa bang chủ trên tăng lễ từ biệt sau, rất niệm từ bang chủ, mời. Hai người hàn huyên đã xong, Từ Phong Ca mời ngồi, chuyển nhân phục trà. Từ Phong Ca hỏi, Nghiêm trưởng môn làm sao có cái này nhã hứng đến tìm hiểu cái bang? Tại sao lại không phái sứ giả đội xe, cũng không thông báo biên cảnh, cũng để cho ta phái người nên đón? bây giờ như vậy, ngược lại lộ ra cái bang lãnh đạo. Ở Giang Tây xử lý một điểm việc tư, quá lộ liêu sợ đánh cỏ động rắn. Bản trưởng nghĩ lấy nên hướng từ bang chủ thông báo một tiếng, liền tới. Từ Phong ca suy nghĩ một chút, hỏi, sự tình giải quyết sao? Không phải là đại sự gì. Nghiêm Phi Tích nói, Tiên Hà phái, Dương Cảnh Diệu, đều là chuyện cũ năm xưa, từ bang chủ khả năng cũng không rõ ràng. Nhưng nói lên gian dâm phụ nữ thiên hạ tổng chu đầu quy củ này tồn tại, có lẽ từ bang chủ sẽ có một ít ấn tượng. Hắn thấy Từ Phong ca nghiêm túc suy tư một chút, vẫn là lắc đầu nói, xin lỗi, không rõ ràng. Hắn nhớ, Nghiêm Phi Tích nghĩ thầm, câu khách sáo mà thôi. Gia phụ đã từng nói qua một câu nói, thúc công có thể sống đến 40, chỉ là bởi vì hắn họ Nghiêm. Nghiêm gia liền đại biểu Hoa Sơn, vô luận hắn làm cái gì, ai cũng không thể thay Nghiêm gia xử lý. Nghiêm Phi Tích nói. Từ Phong ca nói, lâu như vậy trước kia võ lâm chuyện cũ, sớm theo gió đi, chưa từng nghe qua môn phái cùng nhà dân chúng bình thường cũng không khác biệt, chỉ cần Nghiêm huynh chiếu lấy quy củ làm việc, không cần đặc biệt thông báo một tiếng, huống chi lao động đại giá của ngài. Từ Phong ca ngừng một chút, lại tiếp tục nói, cửu đại gia ai không phải chiếu lấy quy củ làm việc. Quy củ là định ra tới, trăm năm trước cũng không có quy củ nhiều như vậy. Nghiêm Phi Tích nói, bất luận cái gì quy củ đều có thể thay đổi. Đường môn trước kia cũng không có nữ nhân làm chủ quy củ, càng đừng nói phu nhân lãnh diện căn bản không họ Đường. Mấy năm trước ta thấy qua Đường nhị gia. Từ Phong ca nói, tháng ngày trải qua rất đẹp. Có như vậy hiền nội trợ, hắn liền phụ trách sống phóng túng, không có gì tốt quan tâm, nhìn hắn răng rớp, sống đến phá trăm cũng không phải là vấn đề, ta nhưng ước ao cực kỳ. Nghiêm Phi Tích nói, phu nhân lãnh diện nhi nữ cũng họ Đường, Đường môn thủy chung vẫn là muốn về đến họ Đường trên tay, trừ phi nàng lão nhân gia còn có khác ý nghĩ. Từ Phong ca ngạc nhiên hỏi, nàng còn có khác ý nghĩ? Chẳng lẽ còn có thể truyền cho người ngoài hay sao? Bạn trưởng không rõ ràng. Nghiêm Phi Tích uống một ngụm trà, là Vũ Di đại hưng bảo, như vậy một ly khả năng liền phải tiêu hết gia đình bình thường một tháng khẩu phần lương thực, cái này giàu đến chảy mỡ cái băng. Hắn nói tiếp, Hoa Sơn cùng Đường môn còn cách lấy một cái thanh thành, hỏi thẩm trưởng môn khả năng rõ ràng chút. Hắn nhận ra được chung quanh rất yên tĩnh, cái này nên có vài trăm người việc công cái băng tổng đà, hàng long điện lên lại là ngoài ý muốn yên tĩnh, chỉ có trên mái hiên nước mưa nhỏ xuống âm thanh. Trừ cái đó ra, liền là trống không trong điện hai người trò chuyện hồi âm. Nhân gia việc nhà, vẫn là chớ đánh ngay tốt. Từ Phong ca thản nhiên nói, chúng ta cũng quản không được, bảo trì bình thản. Nghiêm Phi Tích nghĩ thầm, Từ Phong ca đoán được hắn tới mục đích không đơn giản, cho nên sớm đẩy ra ban chúng, nhưng bản thân vẫn cần tìm một cái lấy cớ, một cái lời hay để càng dễ dàng thuyết phục vị này nắm giữ chiếc cán mân tam địa hào cường. Nói đến quy củ, lần trước Côn Luân cộng nghị đều qua 5 năm, lại muốn cân nhắc mình chủ đợi kế tiếp. Sau đó Tề trưởng môn từ nhiệm quay về đến không động, chiếu quy củ không động không thể lại lựa chọn minh chủ. Không biết từ bang chủ phải chăng dự định ra tới chủ trì đại cục. Nguyên lai Nghiêm trưởng môn là vì chuyện này tới. Từ Phong ca nhíu nhíu mày, thản nhiên nói, Lý trưởng môn phu có chúng vọng, ta nghĩ, nàng đảm nhiệm khóa dưới minh chủ nên không là vấn đề. Hắn nhìn ra Từ Phong ca trong mắt khinh miệt, tựa hồ muốn nói, Hoa Sơn cũng muốn nhúng chàm Côn Luân cộng nghị. Hắn chán ghét như vậy khinh miệt, nhưng hắn bất động thanh sắc, chỉ là thản nhiên nói, Lý Huyền Tiện đến phu chúng vọng, trưởng môn gia cắt cũng là chúng vọng sở quy. Từ Phong ca ha ha cười nói, Nghiêm trưởng môn nghiêm túc. Nghiêm Phi Tích nói, ta cũng không phải là cái thích nói giỡn người. Từ Phong ca nói, 10 năm này là phái không động làm minh chủ. Hắn câu nói này nhìn như không đầu không đuôi, nhưng Nghiêm Phi Tích biết ý của hắn. Sớm ở cộng nghị trước, thiên hạ đại loạn cái kia 30 năm ở giữa, Thiếu Lâm, Võ Đàng, Hành Sơn, cái bang chiếm cứ Võ Lâm đông nửa bên, mặc dù Thiếu Lâm xưng hùng, cái khác ba phái cũng đủ để địa vị ngang nhau. Mà Hoa Sơn mặt hướng Thiếu Lâm Võ Đàng, Thanh Thành sáu mặt giáp giới, Đường môn cuốn tại thuộc trung, nhất định phải liên hợp không động điểm thương hai phái mới đủ để chống lại phía đông cường quyền, thế là ẩn ẩn liền có đông bốn tây năm như vậy liên minh. Sau đó Thanh Thành trưởng môn Cố Lang ra đề xướng Côn Luân cộng nghị, sức cùng lực kiệt cựu đại gia cuối cùng ngừng chiến, mặc dù xác định biên giới trong quá trình vẫn có phân tranh, nhưng đại cục có thể nói đã định. Bởi vì đồ vật hai bên cân nhắc cùng đề xướng chi công, Cố Lang gia trở thành đời thứ nhất Côn Luân cộng nghị minh chủ. Đây cũng là Thanh Thành duy nhất một nhiệm kỳ. Mặc dù vị trí minh chủ danh xưng cộng đồng đề cử, trên thực tế thế lực tương đối nhỏ bà phái căn bản không cách nào nhúng chàm, cái này 70 năm qua, đồ vật chiếu vòng cũng chỉ có cái kia 6 cái tương đối lớn một phái. Ba phái thế yếu, số phiếu lại ở thế yếu, cho dù muốn dao động cái này ăn ý cũng bất lực, đây cũng là Từ Phong ca nghĩ lầm Nghiêm Phi Tích nghị tranh đấu vị trí minh chủ thì lộ ra khinh miệt ánh mắt nguyên nhân. Cho dù 90 năm trôi qua, thế lực biến hóa tăng giảm, Thiếu Lâm cuốn tại chính tục chi tranh, võ đang suy bại, nhưng Thanh Thành, Đường Môn, Hoa Sơn cái này ba phái vẫn là chú định cùng vị trí minh chủ vô duyên. Tây nửa bên khi minh chủ, tiếp xuống liền muốn đổi đông nửa bên. Không động sau đó, chiếu vòng liền là Hành Sơn. Hành Sơn sau đó mới là điểm thương sau đó lại luân hồi võ đang. Đây không phải là quy củ, mà là ăn ý mà trưởng môn Hành Sơn Lý Huyền Tiện sẽ là có Côn Luân cộng nghị đến nay cái thứ nhất nữ minh chủ. Nghiêm Phi Tích biết rõ ràng cái này ăn ý, lại hỏi ngược lại, phái không động trưởng môn làm minh chủ, cùng điểm thương có quan hệ sao? Ăn ý chỉ là ăn ý. Như bản thân châu nói, không động quy không động, điểm thương quy điểm thương, nếu điểm thương muốn ra tới lựa chọn, tự nhiên cũng không thể ngăn cản. Nhưng cái này cũng biểu thị, điểm thương nhất định phải đạt được 5 phiếu mới có thể thuận lợi lên làm minh chủ. Từ Phong ca nói, nghe nói mười mấy năm qua điểm thương chiêu binh mãi mã, trêu đến Đường môn cùng Thanh Thành rất là không vui, trưởng môn ra cắt nếu là cố ý, nhưng phải hao tổn nhiều tâm trí. Nghiêm Phi Tích nói, không biết từ bang chủ như thế nào đối đại việc này. Từ Phong ca mỉm cười nói, Nghiêm trưởng môn đây là lôi kéo ta lời nói sao? Cái kia Nghiêm trưởng môn lại cảm thấy như thế nào? Tuyển hiền cùng năng mới là Côn Luân cộng nghị sớm nhất tôn chỉ. Đường ra có thể khiến cái họ khác nữ nhân làm trưởng sự, những cái kia không có viết rõ ràng ám quy liền càng không tính là cái gì. Nghiêm Phi Tích dứt khoát làm do nói, ta là duy trì trưởng môn Gia Cát. Tuyển Hiên cùng năng. Nếu như Gia Cát Tiên cũng có thể xem như là hiền năng, vậy bản thân liền là Gia Cát Lượng tài thế. Từ Phóng ca nghĩ lấy, nói, chiếu vắng lệ, ta nên duy trì hành sơn. Bằng không, ở lý trưởng môn bên kia không tiện bàn giao. Đường đường bang chủ cái bang, cần hướng ai bàn giao? Nghiêm Phi Tích nói. Từ Phóng ca trầm ngâm nói, cho ta lại suy nghĩ một chút. Đây là đương nhiên. Còn có thời gian 5 năm, bang chủ có thể chậm rãi cân nhắc. Từ Phóng ca đinh mềm, Nghiêm Phi Tích như thế nào nghe không ra. Mưa cạnh, Hàng Long Điện lên lúng túng lặng im liên tục một hồi. Đúng, ta từ Giang Tây đi vào. Nghiêm Phi Tích nói, Bành tiểu cái đem Giang Tây xử lý rất tốt. Bành lao cái được lòng người. Từ Phóng ca nói, hắn cũng có chúng vọng. Nghiêm Phi Tích nói, tử thừa phụ nghiệp, không tầm thường. Từ Phóng ca nói, đó là cái bang cơ nghiệp, cha con bọn họ làm tốt lắm, tự nhiên tiếp tục làm tiếp. Nghiêm Phi Tích nói, dùng tuổi tác hắn, không có cơ hội tranh đấu khóa dưới bang chủ, cũng không biết con trai hắn được hay không. Từ Phóng ca nói, hắn chỉ có một cái con một, ở Cửu Giang làm bà Dương đội thuyền tổng tuần trưởng, vẫn là đệ tử sau túi, so ra kém cha hắn, kém ông nội hắn càng xa. Bất quá dựa vào Bành lao cái dư ấm, lại qua đời thứ ba tổng đà Giang Tây cũng là nhà bọn họ. Nghiêm Phi Tích nói, đáng tiếc, ta còn tưởng rằng cái bang sẽ ra một cái họ Bành bang chủ. Từ Phóng ca biết hắn là biết rõ còn cố hỏi, ai không biết Bành gia là cái bang địa bàn quản lý môn phái lớn nhất, các đời bang chủ cần trọng dụng Bành gia, lại cũng đề phòng Bành gia, là dùng bang chủ điểm tuyển chưa từng cân nhắc Bành gia, bằng không dùng Bành lão cái danh vọng sớm nên lên bang chủ, sợ liền là hắn hy vọng quá mức, từ đây cái bang thay đổi họ Bành. Nghiêm Phi Tích lại hỏi, nghe nói từ bang chủ cũng có ba cái con trai. Từ Phóng ca nói, nhỏ nhất cái kia ở Phúc Kiến làm hình đường đường chủ, hai cái khác đều là phân đà chủ. Nghiêm Phi Tích nói, ta nhớ được từ bang chủ cũng đã làm Phúc Kiến tổng đà, hổ phụ không có quyền tử, nếu cũng có thể tử thừa phụ nghiệp, vậy cũng rất không tầm thường. Hắn nhìn ra Từ Phóng ca đồng tử co rút lại một chút, lời này chính nói chúng Từ Phóng ca tâm sự. Nghiêm Phi Tích nói, trưởng môn Gia Cắt có cái con gái tuổi tác cùng từ bang chủ con trai nhỏ tương đương, trưởng môn Gia Cắt đang vì nàng tìm kiếm nhà chồng. Từ Phóng ca nghe minh bạch hắn ý trong lời nói, khẽ mỉm cười nói, xem bọn họ người trẻ tuổi a. Bang chủ cái bang chi vị là do bang chủ điểm tuyển. Nếu như Bành tiểu cái có thể thừa kế Bành lão cái khi Giang Tây cầm lái, cái kia Từ Phóng ca con trai vì sao không thể thừa kế quá khứ Từ Phóng ca khi Phúc Kiến tổng đà? Cái kia lại vì sao không thể thừa kế hiện tại Từ Phóng ca trước bang chủ? Truyền hiền không truyền đích đường ra có thể đem môn chủ giao cho phu nhân lãnh diện chấp trưởng, điểm thương có thể đánh phá ăn ý tranh đấu lần tiếp theo Côn Luân cộng nghị vị trí minh chủ. Quy củ là có thể đánh phá. Nghiêm Phi Tích tin tưởng Từ Phóng ca nghe hiểu được ý tứ của bản thân. Đương nhiên, hắn sẽ gặp phải cái bang nội bộ rất nhiều lực cản, đặc biệt là cái bang cảnh nội thế lực lớn nhất Bành gia. Nhưng hiện nay bây giờ Bành gia đương ra là con kia xú lang, có thể nói, ông trời cho Từ Phóng ca một cái trước đó tất cả bang chủ đều chưa từng có qua cơ hội thật tốt. Chỉ cần lại đạt được điểm thương cái này cường viện, rất nhiều vấn đề cũng không phải là vấn đề. Thanh Thành họ Thẩm, Hoa Sơn họ Nghiêm, Đường Môn họ Đường, cái bang vì cái gì không thể họ Tử? Ngoài phòng lại bắt đầu trời mưa. Nghiêm Phi Tích đứng người lên tới, nói, xem sát trời này, mưa lại mưa lớn, bản trưởng cáo tử. Từ Phóng ca nói, khó có được đi tới Thiệu Hưng, mà nhiều nấn ná mấy ngày, khiến cái bang một tận tình địa chủ hữu nghị. Nghiêm Phi Tích nói, đương nhiên, mời. Nghiêm Phi Tích đi ra Hàng Long Điện, xoẹt một tiếng, mưa như chút nước. Hắn nhìn lấy trận này mưa to, nghĩ thầm, chiêu binh mãi mã đâu chỉ điểm thương. Cái này mấy chục năm, môn phái nào không phải đem hiệp danh trạng phát đến phủ làm đâu. Những môn phái kia lại đang nghĩ mấy thứ gì đó. Trận mưa này sẽ không ngừng nhanh như vậy. Hắn nhìn một chút nồng đậm mây đen, đen nghịt, như muốn đem bầu trời đè sập đồng dạng. Tiếp xuống, mưa chỉ sẽ càng lớn càng cuồng. Chương 21, Lâm Sung đêm chạy chương 21, Lâm Sung đêm chạy Côn Luân năm 85 đông tháng 10 phủ châu hình đường lên bầu không khí ngưng kết. Dương Diễn biết tới chính là đại nhân vật, vô luận hắn cỡ nào tuổi nhỏ vô tri, phải chăng liên quan giang hồ, sống ở cái bang hạt nội liền nghe qua từ phòng ca cái tên này. Mà hắn một cái khác kẻ thù, là cựu đại gia trưởng môn. Trưởng môn Hoa Sơn đang cùng bang chủ cái bang sóng vai đi lấy. Chủ thẩm Tạ Ngọc Lương cũng hoảng sợ tay chân, nhìn lấy Bành Tiên Phóng, không biết như thế nào cho phải. Nghiêm trưởng môn là bằng hữu ta, nghe nói đệ tử Hoa Sơn bị phủ châu hình đường cho bắt, đặc biệt trước tới giải thích. Từ Phóng ca nói, không nên lãnh đạm khách nhân. Lời nói này trong ám chỉ đầy đủ rõ ràng, Dương Diễn cảm thấy ngực sông lên một cổ khí, đè ở trong lòng, chịu nặng, lông tơ từng căn dựng thẳng, mồ hôi lạnh từng đợt chảy ra, không ngừng không nghỉ. Bang chủ mời, Nghiêm trưởng môn mời. Bành Tiên Phóng đứng dậy, khiến thủ tọa cho Từ Phóng ca. Nghiêm Phi Tích là cao quý đứng đầu một phái, nên xếp tại thủ tịch thứ tọa. Hắn ngày đó cũng ở. Hắn cũng là hung thủ. Nghiêm Phi Tích đi qua Bành Tiên Phóng bên cạnh thì, Dương Diễn đột nhiên hô to. Chẳng biết tại sao, âm thanh của hắn có chút khàn khàn, lại không có vẻ run rẩy, hắn ở nơi đó, hắn liền ở nơi đó. Bành Tiên Phóng không có lên tiếng, thân thể hơi nghiêng, nhìn như nhường đường, chân phải lại nhẹ nhàng hướng về phía trước đạp mạnh. Cái này đạp mạnh cực kỳ xảo diệu, khi Nghiêm Phi Tích trải qua bên cạnh hắn ngồi vào chỗ thì, vai trái liền sẽ đối với hắn lộ ra không môn. Dương Diễn nhìn không ra cái này bên trong xảo diệu, mắt thấy Bành Tiên Phóng cho Nghiêm Phi Tích nhường chỗ ngồi, càng là sốt ruột. Nghiêm Phi Tích dừng lại bước chân, Bành Tiên Phóng một tay này, hắn chỉ cần vừa lui, hoặc là một cước, thậm chí một cái nghiêng người đều có thể hóa giải. Nhưng quá trình hóa giải này sẽ khiến cho bước chân cùng thân hình của hắn thay đổi, lộ ra né tránh hoặc không trang trọng. Đây là hắn loại người có thân phận này không thể tiếp thu sự tình. Nghiêm Phi Tích nhìn thoáng qua Bành Tiên Phóng, ánh mắt lạnh lùng. Nghiêm trưởng môn lúc đó có mặt sao? Bành Thiên phóng ra vẻ kinh ngạc hỏi, vị công tử này nói là thật? Nghiêm Phi Tích đã không gật đầu, cũng không trả lời, chỉ là nhìn lấy Bành Thiên phóng. Ánh mắt của hắn lợi như chim mừng, lại là thâm trầm. Bành Thiên phóng thân hình cao lớn, nhưng khi hắn nhìn lấy Bành Thiên phóng thì thân tình kia càng giống là nhìn xuống một phương. Bành Thiên phóng không có bất kỳ cái gì lùi bước, Bành Lao cái con trai khả năng là trên đời này số lượng không nhiều vẫn còn tồn tại hiệp khí huyết mạch, nhưng hắn vẫn là rời đi ánh mắt, không phải là né tránh, mà là chính diện ứng chiến. Còn mời Nghiêm trưởng môn hơi giải thích một chút. Bành Thiên phóng nhìn hướng hình đường trung ương, đó là Thạch Cửu, Nô Hoan, Tần Cửu hiến thụ thẩm vị trí. Dương Diễn nội tâm sôi trào, trong tuyệt vọng dấy lên một tia hy vọng mong manh. Hắn nhìn ra được hình đường trong tất cả mọi người đối với Từ Phong ca tôn kính cùng kiêng kỵ đối với Nghiêm Phi Tích, nhưng Bành tiểu cái không có một tia khiết đảm. Hắn có thể vì ta giữ gìn lẽ phải. Dương Diễn nghĩ thầm, hắn hầu như muốn lệ nóng doanh trọng. Bành tổng đà. Từ Phong ca thản nhiên nói, Nghiêm trưởng môn là cái bang khách quý, chỉ là mời Nghiêm trưởng môn chỉnh lý rõ ràng tình tiết vụ án mà thôi. Đối mặt Từ Phong ca, Bành Thiên phóng thái độ rõ ràng khiêm tốn rất nhiều. Không thể ngồi nói sao? Từ Phong ca nói, đây là cấp bậc lễ nghĩa, bang chủ ban cho ngồi, đương nhiên có thể. Bành Thiên phóng nói, có lúc hình đường gặp đến người già trẻ em, cũng sẽ khai ân ban cho ngồi. Không cần. Nghiêm Phi Tích đương nhiên nghe hiểu Bành Thiên phóng ý tứ, hắn vẫn là mặt không biểu tình, chậm rãi đi tới hình đường trung ương, đối diện lấy hình đường chủ vị. Bành Thiên phóng quát, làm gì? Làm việc a. Tạ Ngọc Lương ngồi ở hình đường lên, lúng ta lúng túng không biết nên nói cái gì. Chơi mẹ ngươi, không hội thẩm cút xuống cho ta. Tạ Ngọc Lương nghe được lời này, lại là nhụt chí lại là giải thoát, đội vàng xuống chủ vị, không ngừng chịu tội. Bành Thiên phóng mới vừa ngồi đến chủ vị, Bách Chiến liền từ cửa nhảy lên mà đi vào. Dương Diễn cùng người trong cái bang đều nhận ra Bành Thiên phóng yêu sủng, còn lại bốn người lại cảm thấy kinh ngạc, đường đường cái bang phủ châu hình đường, lại có con gà mắt mù qua lại. Bành Thiên phóng nói, ta tưởng là ai, nguyên lai là ngươi xuất sinh này lên công đường. Nói lấy rôi tay ra, Bách Chiến dường như có linh tính, nhảy đến hắn khuỵu tay lên. Bành Thiên phóng trước đối với Từ Phóng ca chắc tay, bang chủ, lại đối với Nghiêm Phi Tích chắc tay, Nghiêm trưởng môn. Nói tiếp, sùng nhân xảy ra chuyện, Dương Chính Đức một nhà sáu miệng, năm người chịu hại, diện môn chủ Dương Diễn đi tới Lâm Xuyên giải ban. Theo lý, cái bang cảnh nội xảy ra chuyện, nên điều tra. Gia có gia pháp, bang có bang quy, hết thể chiếu quy củ, đắc tội chớ trách. Dứt lời, Bành Thiên phóng đem Bách Chiến ôm vào trong ngực, liền muốn bắt đầu thẩm vấn. Từ Phóng ca biết Bành Thiên phóng tính cách, phóng khoáng ngay thẳng, đó là truyền lại từ cha hắn tính cách. So với Bành lão cái, Bành Thiên phóng ít đi một phần nhậm hiệp tự tính, nhưng cẩn thận tinh tế lại còn hơn. Hắn vừa mở miệng liền là quy củ, đó là một đỉnh trục mũ, muốn để lại Nghiêm Phi Tích. Đồng thời hắn cũng tò mò Nghiêm Phi Tích người này. Trưởng môn của phái Hoa Sơn, thị nộ không lộ, là nội liễm thâm trầm chi nhân. Hắn cùng Nghiêm Phi Tích ở mấy lần cựu đại gia trên tụ hội chạm qua mặt, lại không cách nào thâm giao. Đương nhiên, Nghiêm Phi Tích dạng người này cũng không dễ dàng thâm giao. Trợ giúp gia Cát Tiên nhu cầu Côn Luân cộng nghị vị trí minh chủ, lại giật dây khiến bản thân cùng điểm thương thông gia, hắn có thể từ trong mò được như thế nào chỗ tốt. Chỉ có chó mới sẽ ở có thịt thời điểm nằm xuống, sói nếu như đẻ thấp thân thể, đó là chuẩn bị công kích. Từ Phóng ca nghĩ như vậy. Nghiêm Phi Tích tuyệt không phải sói, sói khả năng đều so hắn ôn thuần. Gia Cát Tiên đầu này đại nhu nhìn lấy bí vũ, có lẽ rất có lực lượng, nhưng hắn chưa hẳn giống như Nghiêm Phi Tích linh hoạt như vậy. Riêng là khinh xa đơn giản từ trước đến nay đến cái bang cảnh nội giết người làm việc, loại sự tình này Gia Cát Tiên sẽ làm không đến. Nếu là Gia Cát Tiên, cần phải chiêu cáo thiên hạ, mang lấy mấy trăm tên môn nhân trắng trợn huyên náo một phen. Truyền trưởng không truyền hiển, đây thật là cái quy củ xấu, rõ ràng điểm thương liền có Gia Cát Nhiên cái này nhân vật hung ác có thể thừa kế trưởng môn, lại bất cứ. Chờ bản thân hoàn toàn nắm giữ cái bang, ba cái con trai bên trong vẫn là muốn chọn có thể làm một chút, bằng không cái này Giang Sơn ngồi không vững. Đến nỗi Bành Thiên phóng, Bành gia là cái bang cảnh nội thế lực lớn số 1, dù không giống Tung Sơn chi ở Thiếu Lâm như vậy, nhưng Bành gia xác thực ở cái bang có lực ảnh hưởng nhất định. Thượng thượng nhiệm bang chủ đối với Bành lão cái đặc biệt có phần coi trọng, thứ nhất là tính cách năng lực hắn xuất chúng, thứ hai hắn là Bành gia chi thứ, để hắn làm tổng đà Giang Tây, trên lập trường sẽ không quá phần thiên vị Bành gia, lại có thể trấn an Bành gia ở thế lực của cái bang. So lên Bành gia thân phận, đại hiệp sau cùng Bành lão cái con trai cái thân phận này mới là Bành Thiên phóng ý trượng lớn nhất. Trong cựu đại gia nhận qua cha hắn ân huệ người đến cũng hết, liền trưởng môn không động anh em đều cùng cha hắn là bạn vong niên. Người này có lẽ là toàn bộ trong cái bang bản thân thích hợp nhất kiêng kỵ một người. Bành Thiên phóng sự tình mà ấn xuống, trước mắt vẫn là trước xem Nghiêm Phi Tích như thế nào tiếp chiêu. A chỉ nghe đến Bành Thiên phóng một tay khẽ bước lấy Bách Chiến, hỏi: "Nghiêm trưởng môn, ngươi nói ngươi có cựu danh trạng. Tạ Ngọc Lương, ngươi nói thế nào?" Tạ Ngọc Lương vốn cho rằng không có chuyện của bản thân, bỗng nhiên bị điểm danh, không khỏi lại giật nảy mình, vội nói: "Chúng ta điều tra cái này năm 25 tới đi chép, chưa nghe nói qua có cái Dương gia." Bành Thiên phóng hỏi: "Nghiêm trưởng môn, đây là chuyện gì xảy ra?" "Đó là hơn 50 năm trước sự tình." Nghiêm Phi Tích nói. Còn chưa nói xong, Bành Thiên phóng liền chen miệng nói: "50 mấy, 51 vẫn là 59, nhưng kém không ít, nhớ không rõ." Nghiêm Phi Tích coi thường Bành Thiên phóng khiêu khích, thản nhiên nói: "Không phải là đại sự gì, cũng liền không có đặc biệt quan tâm." Hắn nói lời này thì ngữ khí khinh miệt, tựa hồ cái kia thật sự là một kiện ăn cơm đi ngủ đồng dạng việc nhỏ, so bảng trưởng tuổi tác càng lớn một ít liền là. Dương Diễn lửa hận lại lần nữa bị hất lên, nhưng hắn còn đang nhẫn lại. Kia rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Bành Thiên phóng hỏi. Dương Cảnh Diệu ông nội Dương Chính Đức giết bạn trưởng thúc công Nghiêm Dĩnh Kỳ, ông nội phát cửu danh trạng, báo thù ba đời, mãi đến Dương Chính Đức mới thôi. Nghiêm Phi Tích nói, sau đó Tiên Hà phái toàn phái giải tán, trốn 50 mấy năm, mãi đến hơn một năm trước chúng ta mới từ một tên Tiên Hà phái Dương Nghiệt trong miệng tra được manh mối. Bành Thiên phóng hỏi, hơn một năm trước biết, vì sao hiện tại mới động thủ? Nghiêm Phi Tích thản nhiên nói, không có đi qua Giang Tây, trước để đó. Đi qua, cũng liền thuận tay xử lý. Người cậu nương dưỡng này, đi chết. Dương Diễn cùng hống lấy xuống ra. Tạ Ngọc Lương sớm chú ý đến hắn, liền vội vàng đem hắn bắt lấy, muốn hắn bình tĩnh. Bành Thiên phóng nói, có chứng cứ sao? Nghiêm Phi Tích nói, hỏi một ít giang hồ bố lão, nên có ấn tượng. Quay về đến Hoa Sơn, lẽ tự nhiên đem lúc đầu phát ra cựu danh trạng dâng lên. Bành Thiên Phong nói, năm mươi mấy năm trước sự tình, cũng chỉ có Nghiêm trưởng môn mới tốt như vậy trí nhớ, không có ra từ trong bụng mẹ trước sự tình đều nhớ. Hoa Sơn một giọt máu, giang hồ một khóa đầu. Nghiêm Phi Tích thản nhiên nói, đây là khiêm sưng, thông thường còn đều không chỉ một khóa. Từ Phong ca nói, Bành Lao tiền bối có lẽ còn nhớ rõ. Nghe nói hắn ở Phủ Châu, sao không mời hắn tới hỏi một chút? Bành Thiên Phong nhíu mày, cha trí nhớ lúc tốt lúc xấu, nhưng nghĩ lại, chuyện này muốn tra ra manh mối, trước mắt cũng chỉ có trông chờ ở hắn, thế là nháy mắt, một tên bang chúng liền đi. Bành Thiên Phong lại nhìn về phía Thạch Cửu cùng Ngô Hoan, hỏi, hai vị này lại là chuyện gì xảy ra? Nghiêm Phi Tích nói, giúp đỡ, thay báo thủ cho bản trưởng, xem như là nghĩa trợ. Cựu danh chặt trong, phàm là hiệp trợ một phương nào, thường gọi là nghĩa trợ dù cho chưa hẳn thật là trưởng nghĩa. Nghĩa trợ đồng dạng chịu liên lụy, đồng dạng giết người không truy xét hình phạt, cho nên giữa hai người phát cựu danh trạng, cùng nghĩa trợ, liên lụy mấy trăm người báo thủ cũng không có gì lạ. Bành Thiên Phong nói, bực này ngập trời đại thủ, Nghiêm trưởng môn bỏ được mượn tay người khác, coi là thật khiến người ngoài ý muốn. Hắn cực điểm chế giễu biết bao sở trường, nhưng Nghiêm Phi Tích thủy chung không nóng không lạnh, liền biết đây là nhân vật lợi hại, dứt khoát càng trực tiếp chế giễu lên tới. Từ Phong ca nói, Bành tổng đã tâm tồn thành kiến, quyết định không thể công bằng. Mắt thấy bang chủ ra tới nói chuyện, Bành Thiên Phong chỉ đành phải nói, thuộc hạ cũng không có ý này. Nghiêm trưởng môn, đắc tội chớ trách. Nghiêm Phi Tích nói, Bành tổng đà trong nhà không có mấy cái hạ nhân, chẳng lẽ đánh mấy con rồi con muỗi cũng muốn tự mình động thủ? Lại nói tiếp, đệ tử môn nhân nghĩa trợ báo thủ, không hợp quy củ sao? Bành Thiên Phong không cách nào kích nộ hắn, hắn lại biết như thế nào kích nộ Bành Thiên Phong như vậy huyết tính chi nhân. Quả nhiên, Bành Thiên Phong ánh mắt biến đổi, lộ vẻ nổi giận. Bên cạnh Dương Diễn sớm nghe đến cương nha cắn nát, tức giận sôi sục. Tạ Ngọc Lương liều mạng kéo lấy hắn, ở bên tai hắn không ngừng khổ khuyên nói, giao cho tổng đà, đừng xúc động. Hắn lúc này mới miễn cưỡng kiềm nén xuống. Một lát sau, Bành Lao Cái đi tới. Hắn dù tuổi già thoái vị, bối phận danh vọng đều cao, Từ Phong ca đứng người lên tới chắp tay nói, "Quấy rầy lao tiền bối." Bành Lao Cái nhìn lấy hình đường lên cục diện, lộ ra biểu tình cổ quái, hỏi, "Chuyện ra sao? Nhiều người như vậy tới tổng đà Giang Tây, ra đại sự sao?" Hắn nhìn xung quanh chu vi, phát hiện bản thân một cái cũng nhận không ra, chỉ cảm thấy ngồi ở bên trong lao đầu có chút quen mặt, liền hỏi, "Ngươi là ai à? Làm sao ngồi vị trí của ta?" Bành Thiên Phong bất đắc dĩ nói, "Cha, mời ngươi tới là muốn hỏi ngươi một số chuyện." Vị tiểu huynh đệ này, Bành Thiên Phong chỉ lấy Dương Diễn nói, trong nhà hắn có người ngộ hại, muốn làm rõ ràng một số chuyện. Bành Lao Cái nhìn hướng Dương Diễn, Dương Diễn bộ nói, đại thúc, ta là Dương Diễn a. Bành Lao Cái nghe đến tên này, mặt hiện lên vui mừng, vội nói, ha ha, ta liền cảm thấy ngươi quen mắt, nguyên lai là tiểu huynh đệ ngươi a. Cái này đều mấy năm không thấy, có 20 năm không, còn không có cùng ngươi nói tin tức tốt, ta làm tổng đà Giang Tây, trước đây ít năm còn thành thân, sinh con trai, liền là con trai không ngoan, thích ngỗ nghịch, nhọc lòng a. Bành Thiên Phong thấy hắn trước mặt mọi người nói bản thân không ngoan, đầy mặt bất đắc dĩ. Bành Lao Cái nói xong, lại nhìn một chút Dương Diễn, chả trách, làm sao nhiều năm như vậy, ngươi một điểm cũng không có giả, vẫn là còn trẻ như vậy. Dương Diễn đau lòng nói, nhà ta bị gian nhân chỗ hại, đều chết rồi. Đại thúc, ngươi muốn thay ta giữ gìn lẽ phải? Bành Lao Cái sắc mặt biến đổi, cả giận nói, chuyện gì xảy ra? Bành Thiên Phong hỏi, cha, ngươi nhớ Dương Cảnh Diệu cái tên này sao? Bành Lao Cái nghiêng lấy đầu suy nghĩ một chút, Dương Diễn nhắc nhở nói, Tiên Hà phái, tiên nhân chỉ lộ. Đại thúc ngươi nói quá a. Bành Lao Cái giật mình nói, đúng, Tiên Hà phái Dương Cảnh Diệu. Hắn không phải là chết rồi, làm sao đột nhiên nhắc lên hắn? Bành Thiên Phong hỏi, chết như thế nào? Bành Lao Cái nói, mẹ, còn không phải là Hoa Sơn ra cái chó nuôi đang đổ tử, kêu cái gì? Họ Nghiêm. Đều. Nghiêm Dĩnh Kỳ. Nghiêm Phi Tích nhắc nhở, trên mặt không có mảy may biểu tình, tựa như lại nói nhà người khác sự tình dường như. Bành Lao Cái liên tục gật đầu nói, không sai, Nghiêm Dĩnh Kỳ. Cậu nương dưỡng này háo sắc như mạng, xâm phạm qua mấy lần nhân gia khuê nữ, đều bị Hoa Sơn dùng tiền cho đè ép xuống. Cái kia phái Hoa Sơn trưởng sự cũng là phế vật, không quản được huynh đệ mình. Vốn là ở Hoa Sơn hạt nội gây rối, bị Hoa Sơn đè ép cũng không có chiếp, lại cứ ngu xuẩn này chạy đi Hồ Bắc, ở võ đang địa phương náo ra chuyện, một cô nương không cam lòng giành tiết chịu đủ, tiền không ép xuống nổi, thắt cổ tự sát. Cái kia Dương Cảnh Diệu là cái hắn tử, biết chuyện này, cắn lấy Nghiêm Dĩnh Kỳ không thả, Nghiêm Dĩnh Kỳ trốn về Thiểm Tây, bị hắn đuổi kịp cho giết. Cho tới bây giờ Dương Diễn mới biết được cả kiện ân cửu từ đầu đến cuối, cũng mới biết bản thân tổ tiên có cái kêu Dương Cảnh Diệu hắn tử, là cái đại hiệp trưởng nghĩa. Bành Thiên Phong nói, sau đó thì sao? Bành Lao Cái nói, Dương Cảnh Diệu là Tiên Hà phái trưởng môn, biết bản thân bày ra đại sự, giải tán Tiên Hà phái, khiến con trai mang lấy tức phụ một nhà chạy. Chính hắn một người đi Hoa Sơn giải thích chuyện này, không nghĩ tới liền chết ở Hoa Sơn. Bành Thiên Phong nói, gian dâm phụ nữ, thiên hạ tổng chu, có đầu quy củ này. Bành Lao Cái nói, phi, đầu quy củ này là về sau thay đổi. Ngay lúc đó quy củ là gửi cho môn phái tự mình xử lý. Nhân chứng chết rồi, Nghiêm Dĩnh Kỳ lại là Hoa Sơn dòng chính, Hoa Sơn nhất ghi hận, người khác đều không dám trêu chọc hắn. Họ Nghiêm cũng không cảm thấy ngại, còn phát biểu danh trạng, từ cũng không ai dám thu lưu những cái kia cô nhi quả mẫu. Bành Thiên Phóng nghe ra lời này kỳ quặc, trầm giọng hỏi, cha, ngươi lúc đó biết bọn họ ở đâu? Bành Lao Cái nói nhỏ nói, không có người biết, không có người biết. Nói lấy liền nhìn hướng Dương Diễn, như có điều suy nghĩ. Bành Thiên Phóng chỉ lấy Dương Diễn hỏi, Dương Cảnh Diệu có phải hay không lớn lên rất giống vị thiếu niên này? Dương Diễn bội nói, ta là Dương Cảnh Diệu người thân. Bành Lao Cái từ trên xuống dưới lại quan sát Dương Diễn một hồi, mắng, ngươi là Dương Cảnh Diệu con trai, ngươi tới Lâm Xuyên làm gì? Không phải là bảo ngươi trốn ở Sùng Nhân đâu? Dương Diễn minh bạch, những người khác cũng đều minh bạch, lúc đầu thu lưu Dương Cảnh Diệu người đời sau liền là Bành Lao Cái, là Bành Lao Cái đem bọn họ an trí ở Sùng Nhân. Dương Diễn lại là cảm kích vừa cảm động, lúc này mới minh bạch tấm kia cũ nát trên giấy vàng vì sao vẽ lấy cái kia cổ quái mặt người, còn có cái kia cất giấu lấy một thanh đao chữ lao, cái kia không chính là Bành Lao Cái ân ký. Cái kia có lẽ là Bành Lao Cái giao cho ra ra cầu cứu thì tín vật, lại hoặc là lúc đầu báo tin ước định địa điểm gặp mặt thì bút ký, tóm lại nơi đó đầu cất giấu lấy một cọc câu chuyện, đó là một cái cứu nguy phủ khốn câu chuyện. Hắn lúc này mới minh bạch vì sao lúc mới gặp mặt Bành Lao Cái liền đối với hắn dây dưa không ngừng, đó là duyên ở Bành Lao Cái đối với hắn một tia cảm giác quen thuộc. Nhưng lần đầu gặp gỡ, bản thân rõ ràng hỏi lên Tiên Hà trưởng lệnh cùng Dương gia, vì sao Bành Lao Cái không biết chút nào. Cái này có rất nhiều khả năng hắn thật quên, khả năng hắn thủ khẩu như mình, nhưng cũng có thể là, đối với Bành Lao Cái đến nói, trợ giúp Dương Cảnh Diệu một nhà không phải là cái gì cần đặc biệt nhớ lại sự. Tựa như đối với Nghiêm Phi Tích đến nói, giết Dương Diễn một nhà bất quá chỉ là thuận tay, đối với Bành Lao Cái đến nói, thu dụng Dương Cảnh Diệu một nhà cũng chỉ là thuận tay. Hắn lúc tuổi trẻ tính cách phóng khoáng chơi lười, có lẽ an trí đã xong, rất nhanh liền quên sạch sành sanh. Vừa nghĩ đến đây, Dương Diễn nhịn không được quỳ xuống dập đầu, khóc không ra tiếng. Ra ra, Dương Diễn thay Dương gia ba đời cảm ơn ngươi đại ân đại đức. Bành Lao Cái vội vàng đem hắn đỡ dậy, nói, ngươi làm gì? Đầu hắn hồ đồ, nghĩ không rõ chi tiết, đành phải hỏi, ngươi đều lớn như thế đâu? Dương Diễn khóc ròng nói, đều qua năm mươi mấy năm rồi. Dương Cảnh Diệu con trai cháu trai đều chết rồi, bị bọn họ hại chết rồi. Nói lấy chỉ hướng Nghiêm Phi Tích ba người, hiện tại Dương gia người chỉ còn lại ta. Bành Lao Cái sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn tới, máng, nào có 50 năm. Nói hiệu nói vượng, ta mười mấy năm trước thấy ngươi thì, ngươi vẫn là cái trẻ sơ sinh đâu. A. Nói đến đây, Bành Lao Cái suy đi nghĩ lại, cảm thấy niên đại tựa hồ xuyên không nổi, không khỏi lại phạm lên hồ đồ, xa vào trầm tư. Lại nghe Nghiêm Phi Tích thản nhiên nói, hiện tại biện bạch rõ ràng, Bành tổng đà, còn có cái khác nghi vấn sao? Bành Thiên Phong có xử. Chiếu tra lời khai cùng Nghiêm Phi Tích cho nói, năm mươi mấy năm trước xác thực phát qua cửu danh trạng, cũng hợp lúc đó quy củ, Nghiêm Phi Tích cũng xác thực lưu lại một cái diệt môn chủng, cái này không có cái gì vấn đề. Thật muốn nói có vấn đề, là cái này có chuyện xưa đáng giá khiến Nghiêm Phi Tích truy cứu sao? Còn có, một cái bị giết dâm tặc người đời sau hôm nay lại ủy vào quy củ phản qua tới ước hiếp trung lương sau đó, thiên hạ đâu có lý này. Nghiêm Phi Tích làm như vậy đơn giản là muốn lập uy. Hắn đang nói cho toàn bộ võ lâm, liền xem như 50 năm trước nợ cũ, Hoa Sơn cũng sẽ lấy ra để chấm dứt. Bất luận người nào cũng không thể xâm phạm Hoa Sơn, bất luận người nào chỉ cần đắc tội Hoa Sơn, cũng đừng nghĩ ngủ đến an ổn. Bao quát bản thân ở bên trong. Tựa như phát giác Bành Thiên Phóng tâm sự, Bách Chiến ngẩng đầu lên, đối với hắn lạc lạc kêu vài tiếng. Dương Diễn nhìn lấy Bành Thiên Phóng, hắn nhìn ra Bành Thiên Phóng do dự, nhưng hắn không hiểu cái này đến cùng có cái gì tốt do dự. Về tình về lý, Nghiêm Phi Tích mấy người này đều tội đáng chết vạn lần. Từ Phóng ca nhìn lấy trước mắt tình hình, Từ Tốn nói, chuyện năm đó có lẽ là cái tiếc nuối, nhưng bây giờ nhìn tới, Nghiêm trưởng môn cũng là chiếu lấy quy củ làm việc, không có xúc phạm cái bang luật lệ, tự nhiên cũng không có phạm côn luân cộng nghị quy củ. Bây giờ là không chôn bụi, ân oán đã biến mất, rất tốt. Dứt lời, nhìn lấy Dương Diễn nói, ngươi không có việc gì, sau đó cũng không cần lo lắng có người trả thù, hồi hương đi a. Nghe được lời này, Thạch Cửu cùng Ngô Hoan lập tức thở phào nhẹ nhõm. Nhưng có một người, khẩu khí này làm sao cũng không có khả năng lòng ra tới. Cái gì là không chôn bụi, ân oán đã biến mất? Cái gì hồi hương đi? Lão Vương bắt đạn này đang nói cái gì? Một cổ lửa giận phóng lên tận trời, Dương Diễn rốt cuộc quản không được người trước mắt là ai, liền nghị xông đi lên liều mạng, Tạ Ngọc Lương vội vàng ngăn lấy. Chỉ nghe Dương Diễn mắng to, chơi mẹ ngươi nói cái gì chuyện ma quỷ? Bọn họ giết cha mẹ ông nội ta, hiếp dâm thân tỷ tỷ của ta, còn giết tiểu đệ ta. Đây là cái gì cứt chó thị phi, tiêu mẹ nó ân oán. Tiểu đệ ta vừa mới đầy tuổi tròn, hắn vừa mới đầy tuổi tròn. Ôm lấy đều sợ thế, đám này cầm thú vậy mà giết hắn. Hắn nói năng lộn xộn, một đôi đỏ mắt trợn lên, tràn đầy tơ máu, rất là dọa người. Bành Thiên Phóng trong ngực Bách Chiến không biết là bị hắn kinh hãi vẫn là bị hắn khí thế kia chốc kích, lại cũng không được lạc lạc kêu to, nghe tới càng giống là vì Dương Diễn minh bất bình. Bành Thiên Phóng thở dài, nói, Tạ Ngọc Lương, đem hắn dẫn đi. Nói xong quay đầu đi, tránh đi Dương Diễn ánh mắt. Nói đến cùng, chuyện này hắn đã không thể giúp Dương Diễn, chỉ có thể nghĩ lấy sau đó như thế nào đền bù. Tạ Ngọc Lương ôm lấy Dương Diễn, nói, Dương huynh đệ, trước đi xuống nghỉ ngơi, chúng ta trễ giờ lại nói, trễ giờ lại nói. Dương Diễn liều mạng bùng ấy, nhưng Tạ Ngọc Lương dù sao cũng là cái bang đệ tử bảy túi, võ công tử không Dương Diễn có thể so sánh, một đôi cánh tay sắt đâm vào căng đầy, Dương Diễn không tránh thoát, hung hăng cắn cánh tay hắn một ngụm, vào thịt thấy máu, hầu như muốn xé xuống một khối thịt tới. Tạ Ngọc Lương không dám kêu to, chỉ là túm lấy Dương Diễn rời đi. Đột nhiên, một cái bàn tay lớn đắp lên Tạ Ngọc Lương trên vai, Tạ Ngọc Lương liền cảm giác bản thân hai chân mọc rễ đồng dạng, nửa bước cũng khó rời đi, nhìn lại, nguyên lai là Bành Lao Cái. Bành Lao Cái nói, ta thật là hồ đồ a, một đống quy củ không nhớ nổi. Ta còn nhỏ thời điểm, Côn Luân Cộng Nghị vừa mới bắt đầu, ta hỏi ta cha, Côn Luân Cộng Nghị là cái gì? Hắn nói đó là đoàn người nói tốt ở trên bàn bày bắt đũa. Ta cân nhắc mấy chục năm, đều là nghĩ không hiểu cha ta nói là ý gì, đến lúc sau mới hiểu được, đó là mọi người phân ra ăn thịt người. Hợp lấy thế đạo này, chiếu lấy quy củ liền có thể giết người phóng hỏa. Đi theo nộ vương vào kinh thành thời điểm, cửu đại gia chiến đấu chính là cái gì? Liên làm một cổ đường bất bình ta tới đạp, thương sinh có nạn ta tới gánh hào khí. Hiện nay mà xuống, theo mèo chó gà đều có thể lĩnh hiệp danh trạng, hiệp cái chữ này đã sớm cầm đi đốt gà. Không có quy củ không thành phương viên. Từ Phóng ca nói, Bành Tiền Bối nói quá lời. Nếu không có Côn Luân cộng nghị, chỉ sợ cửu đại gia đến nay vẫn đang lẫn nhau báo thủ. Năm đó Nghiêm Dĩnh kỳ sự tình xác thực không phải toàn bộ, nhưng về sau cửu đại gia không phải cũng biết nghe lời phải, lập xuống gian dâm phụ nữ thiên hạ tổng chu quy của mới. Cẩn thận mấy cũng có sơ sót, khó tránh khỏi có sai, biết sai có thể đổi thành thì không mượn. Có lẽ lần sau Côn Luân cộng nghị, liền có thể vì cửu danh trạng thêm cái thời hạn đi lên. Vành Lao cái nói, ta nghe không hiểu lời này. Huyết khí chi dũng không thể làm, nhưng làm người nếu không có điểm huyết tính, so gà đều không bằng. Bành Thiên Phóng vốn là hợp lực bất bình, nghe đến hai người đối thoại, nhướng mày, đột nhiên nghĩ tới một chuyện, đột nhiên đứng người lên tới, quát, Dương huynh đệ, ngươi vừa rồi nói, bọn họ gian dâm chỉ ngươi. Hắn cái này quát một tiếng rất là lớn tiếng, liền lạc lạc kêu lên không ngừng bách chiến đều ngừng miệng, dương lên cổ gà nhìn lấy Bành Thiên Phóng. Dương Diễn vội vàng hô lớn, không sai, bọn họ hiếp dâm chỉ ta. Nô Hoan bội nói, nàng là tự nguyện. Thật, nàng là tự nguyện. Nàng nói muốn ta tha cho nàng một mạng, tự nguyện hiến thân. Dương Diễn mắng, chị ta nếu là tự nguyện, như thế nào cắn đứt mệnh cắn hắn? Ngươi kêu hắn cởi quần xuống kiểm tra. Nô Hoan cực kỳ hoảng sợ, lúc đó thèm nhỏ dãi Dương San San sắc đẹp, thấy nàng tham sống sợ chết, nhận định nàng không dám cáo trạng, không nghĩ tới ngược lại thành tội danh, còn lưu lại một cái lớn như vậy chứng cứ phạm tội. Dương Diễn lại nói, miệng vết thương của hắn là mới tốt, chống chế không được. Bành Thiên Phóng hít một hơi thật sâu, đem bách chiến đặt trên bàn, chậm rãi nói, Nghiêm trưởng môn, có chuyện này sao? Nghiêm Phi Tích nhắm mắt lại, chậm rãi gật đầu một cái. Bành Thiên Phóng lại đem ánh mắt chuyển qua Thạch Cửu trên người, ngươi cũng có phần. Thạch Cửu bộ nói, ta không có, chỉ có hắn. Bành Thiên Phóng nói, các ngươi là cùng một chỗ diệt Dương gia, không sai a, Dương huynh đệ. Dương Diễn gật đầu nói, bọn họ là cùng một chỗ. Bành Thiên Phóng gật đầu một cái, Nô Hoan vẫn muốn giải thích, hô nói, nàng là tự nguyện. Bành Thiên Phóng hét lớn một tiếng, mẹ ngươi câm miệng cho ta. Mang lấy đao nói người ta tự nguyện. Ngươi ở chỗ nào? Khiến ta đi nhà ngươi đi một chuyến, ta khiến mẹ ngươi, chị ngươi, vợ ngươi đều tự nguyện cho lão tử lên. Thao, đầy miệng nói nhảm. Hắn nói tiếp, Nô Hoan gian dâm phụ nữ, Thạch Cửu tòng phạm cùng tội. Tần Cửu Hiến. Ánh mắt của hắn sáng rực, quay đầu nhìn chằm chằm lấy Tần Cửu Hiến, trừ hai cái này, ngươi lúc đó còn thấy không thấy những người khác. Tần Cửu Hiến toàn thân phát run, nhìn hướng Nghiêm Phi Tích, Nghiêm Phi Tích nhìn cũng không nhìn hắn. Hắn không dám chỉ nhận, lại cũng không dám trả lời. Bành Thiên Phóng hét lớn một tiếng, nghe không thấy. Lớn tiếng một chút. Tần Cửu Hiến sợ vỡ mật, vội vàng quỳ xuống đất nói, hắn ở. Hắn cũng ở. Bành Thiên Phóng nhìn hướng Nghiêm Phi Tích, tựa như hỏi thăm. Nghiêm Phi Tích nói, ta ở. Nhưng diệt môn sự tình, ta là để phân phó bọn họ đi làm, cũng không tham dự. Bành Thiên Phóng nói, ngươi thấy đâu? Nghiêm Phi Tích nói, thấy. Bành Thiên Phóng nói, đó là thủ hạ ngươi, ngươi không có ngăn cản. Nghiêm Phi Tích nói, ta đã nói, ta chỉ phân phó bọn họ diệt môn, ta đã không mở miệng, cũng không độc thủ. Bọn họ làm thế nào, ta không có quản, nếu ngươi không tin, có thể hỏi bọn họ. Hắn xác thực không có nói dối, ngày đó diệt môn, trừ cùng Dương Diễn cáo biệt thì câu nói kia bên ngoài, hắn xác thực không phát một câu, cũng không có động thủ giết người, nhưng Dương Diễn đương nhiên biết, hắn mới là làm chủ. Đến đây, Nô Hoan cùng Thạch Cửu đã biết Nghiêm Phi Tích đem bọn họ cho rằng con rơi, mặc dù khiếp sợ kinh ngạc, lại cũng không dám chỉ trích trưởng môn. Cần biết bọn họ vợ con đều ở Hoa Sơn, Bành Thiên Phóng chưa hẳn có thể thu thập Nghiêm Phi Tích, nhưng Nghiêm Phi Tích nhất định có thể thu thập người một nhà bọn họ. Hoa Sơn một giọt máu, giang hồ một khỏa đầu dùng ở người một nhà trên người, hết sức rõ ràng bên trong tàn khốc khủng bố. Từ Phóng ca nói, Nghiêm trưởng môn, đây chính là người không phải. Hắn suy nghĩ một chút, lại mở miệng nói, ngự hạ bất nghiêm, thấy nguy không cứu, có thiệt thòi hiệp sĩ phong phạm. Hắn lời này trên mặt sáng là chỉ trích Nghiêm Phi Tích, trên thực tế là vì hắn giải vây, đem hắn cùng Thạch Cửu Nô Hoan hành vi phân chia mở, thành ngự hạ bất nghiêm ngày đó có mặt, thì là thấy nguy không cứu. So lên gian dâm phụ nữ, đây bất quá là bế môn hối lỗi sai lầm nhỏ. Bất quá cũng có trách, dù sao cũng là ngươi kẻ thù, ngươi cũng không có nghĩa vụ cứu nàng, mặc dù đức hạnh có thiệt thòi, cũng không tính là tội lớn. Từ Phóng ca tiếp tục nói. Bành Thiên Phóng nhắm mắt lại, hắn biết hôm nay là tuyệt đối thu thập không được Nghiêm Phi Tích. Hắn chậm rãi thở ra một hơi, nói, Nghiêm trưởng môn, ngươi tới vẫn là ta tới. Nghiêm Phi Tích nói, nơi này là cái bang địa giới, liền do cái bang xử lý a. Bành Thiên Phóng quay đầu đối với Thạch Cửu cùng Nô Hoan nói, cầm binh khí. Thạch Cửu cùng Nô Hoan sắc mặt tái nhợt, Bành tiểu cái danh khí bọn họ là nghe nói qua, hiện tại muốn bọn họ lấy binh khí, dự định dùng một địch hai, có thể thấy được tự tin. Cho dù đánh thắng Bành tiểu cái này hình đường cũng là xông ra không được, hiện trường còn có Nghiêm Phi Tích cùng Từ Phóng ca hai tên cao thủ tuyệt thế. Mỗi người bọn họ lấy kiếm, Bành Thiên Phóng thì lộ ra đao sau lưng. Đó là một chôi đao màu đen, không chỉ vỏ đao là đen, thân đao cũng là toàn thân đen kịt. Trên mặt đao lóe lấy cổ quái kim loại màu sắc. Đó là hắn phối đao giã hỏa nghe nói là dùng hỗn nhập dị sắt tinh cương chỗ tạo, so lên bình thường binh khí càng dày nặng kiên cố. Đao màu đen lộ ra cùng Bành tiểu cái hoa dâm dâu, đừng có một loại lẫn nhau chiếu rọi cảm giác. Ngũ hổ đoạn môn đao cương mãnh bọn họ là nghe nói qua. Cương mãnh đao pháp thế tất tố lực nặng, Bành Thiên Phóng là cái lão đầu, nhìn đi lên tối thiểu 60 có hơn, Thạch Cửu cùng Ngô Hoan đều là giống nhau ý nghĩ, cùng hắn kéo dài, đợi hắn khí lực không kế tục thì thừa cơ bắt lấy Dương Diễn uy hiếp. Rất nhanh bọn họ liền biết bản thân sai. Bành Thiên phóng rút đao một khắc kia, bọn họ liền nhận ra được bản thân sai. Nhẹ nhàng phiêu giật một đao. Bành Thiên phóng đao pháp đã sớm đến cương nhu cùng tồn tại, thậm chí dùng nhu ngự cương cảnh giới. Nếu như bọn họ cất công, có lẽ còn có thể kéo dài một chút thời gian, dù cũng chỉ là một chút thời gian, nhưng khi bọn họ lựa chọn phòng thủ, bọn họ căn bản không có khả năng thủ được. Bành Thiên phóng đao thứ nhất chém hướng Ngô Hoan, Ngô Hoan dựng thẳng kiếm đón đỡ, đao kiếm một phủ, Ngô Hoan lại không có cảm giác được áp lực. Bành Thiên phóng thế đao nhất chuyển, kiếm của hắn liền trượt đi xuống, sau đó trên cổ chợt lạnh. Hắn nhìn đến máu của bản thân phun về phía không trung, còn không kịp làm rõ Bành Thiên phóng một đao này là làm sao xuất thủ. Thạch Cửu võ công xa so với Ngô Hoan càng cao, đội vàng xông về phía trước một kiếm đâm ra, chỉ có thể cất công. Thạch Cửu liên tục đâm ra hơn 10 kiếm, đây là Hoa Sơn chứ danh vô ảnh quái kiếm, kiếm nếu nhanh thì dưới kiếm vô ảnh. Nhưng kiếm của hắn không nhanh nổi, hắn mỗi lần ra một kiếm, bị Bành Thiên phóng đón đỡ sau thu hồi, liền cảm thấy kiếm của bản thân nặng một phần. Hắn biết Bành Thiên phóng ở phá hư hắn thế, nhưng hắn không dừng được, chỉ cần dừng lại, Bành Thiên phóng lập tức liền có thể lấy tính mệnh của hắn. Tới kiếm thứ 14 thì hắn chỉ cảm thấy kiếm của bản thân nặng ngàn cân, rốt cuộc nâng không nổi tới. Bành Thiên phóng không có khiến hắn thở gấp, lưỡi đao lượn vòng, trong tay dã hỏa từ dưới lên trên hướng hắn bên phải uy hiếp quét qua, hoa một tiếng hét thảm, Thạch Cửu cánh tay phải bị dã hỏa chém đứt, té ngã trên đất, ôm lấy vết thương không ngừng lăn lộn kêu rên. Tân Cửu Hiến cùng Tạ Ngọc Lương nghe lấy, chỉ cảm thấy đặc biệt chói tai khó chịu. Bành Thiên phóng tiến lên, một chân đạp ở Thạch Cửu ngực. Thạch Cửu không thể động đậy, chỉ có thể gào khóc cầu xin tha thứ. Bành Thiên phóng quay đầu hỏi Dương Diễn nói, "Ngươi tới?" Dương Diễn gật đầu một cái, đi lên phía trước, từ trong ngực lấy ra dao găm, đối với Thạch Cửu nói, "Vì cha mẹ ta, gia gia, chị gái, còn có tiểu đệ của ta đền mạng tới." Dứt lời, một đao đâm vào Thạch Cửu ngực. Hắn một đao này dù đã dùng hết toàn lực, cũng ở trong giấc mơ diễn luyện qua vô số lần, nhưng lần thứ nhất giết người, trung phi không thuần thủ, lưỡi đao bị cơ bắp kẹt lại, không xuyên tấu trái tim, chỉ đâm xuyên lá phổi. Thạch Cửu đau đến kêu thảm thiết không ngừng, hô hấp hỗn loạn. Bành Thiên phóng lại nói, "Lại đến." Dương Diễn rút ra đao sau, lại là một đao đâm vào, vẫn là không vào. Bành Thiên phóng lại nói, "Lại đến." "Lại đến." "Lại đến." Tới đao thứ 6, Dương Diễn mới chính thức một đao xuyên tim, khiến Thạch Cửu đoạt khí. So lên Ngô Hoan, Thạch Cửu chết đến thảm nhiều. Bành Thiên phóng quay đầu, đối với Tần Cửu Hiến nói, "Còn có ngươi phế vật này, gia sản sao không? Từ hôm nay trở đi, cút ra cái bang địa giới. Nếu là ở cái bang Hà Nội nhìn thấy ngươi, muốn ngươi mạng chó." Tần Cửu Hiến như được đại xá, hắn hai chân đã mềm, nỗ lực đứng lên, đi tới cửa. Bách Chiến ở phía sau mãnh liệt gáy một tiếng, âm thanh cao vút trong trẻo, Tần Cửu Hiến lúc này bóng rắn trong chén, bị một giò này, kêu thảm một tiếng, ngã xuống đất, đành phải vừa bỏ vừa lăn rời đi hình đường. Bành Thiên phóng giết Ngô Hoan, quát đi Tần Cửu Hiến, duy chỉ có khiến Dương Diễn tự tay giết Thạch Cửu. Hắn sở dĩ làm như vậy, là hy vọng có thể sơ sơ phóng thích Dương Diễn tức giận, nhưng Dương Diễn vẫn là nhìn chằm chằm lấy Nghiêm Phi Tích. Hắn cũng là hung thủ, còn có hắn. Dương Diễn chỉ lấy Nghiêm Phi Tích kêu to. Bành Thiên phóng thở dài, ra hiệu Tạ Ngọc Lương mang đi Dương Diễn. Dương Diễn vẫn hô to, không thể bỏ qua hắn. Hắn cũng là hung thủ, không thể bỏ qua hắn. Từ Phóng ca cười nói, cuối cùng cũng chấm dứt cuộc sự tình này, Nghiêm trưởng môn xin mời ngồi. Nghiêm Phi Tích hướng đi thứ tọa, từ đầu tới đuôi hắn liền không quan tâm Dương Diễn một nhà, cũng không quan tâm Bành Thiên phóng xử trí như thế nào. Bởi vì hắn biết, vô luận như thế nào Bành Thiên phóng cũng động không được hắn. Thân là cựu đại gia trưởng môn, cho dù là một phái nhỏ nhất, quyền lực cùng địa vị của hắn đều là cao cao tại thượng, người bình thường căn bản dung chuyện không được hắn. Hắn thủy chung tin tưởng, Côn Luân cộng nghị quy củ liền là dùng tới bảo vệ hắn loại người này. Hắn mới vừa đi tới chỗ ngồi trước, đột nhiên nghe đến Từ Phóng ca kinh hô một tiếng, "Cẩn thận." Hắn nhận ra được sau lưng kình phong vận động, quay người trở lại, tay phải vô ra. Song trưởng đón lấy, một tiếng vang thật lớn, chung quanh kình phong quét qua, lập tức là binh binh bang bang tiếng vang, trên bàn sự vật nhao nhao rơi xuống. Hắn lúc này mới nhìn rõ là Bành Lao cái xuất thủ. Chỉ một trường này, hai bên đều biết đối phương là cao thủ đỉnh tiêm. Nghiêm Phi Tích tay trái kiếm chỉ tật thăm dò, Bành Lao cái nghiêng người tá lực, tay phải thủ đao chém về phía Nghiêm Phi Tích cổ. Hai người trong nháy mắt liền phá mấy chiêu, nhanh hơn tia chớp, trường lực lướt qua, cửa sổ phá ghế dựa sập. Trận này không thể so vừa rồi mạnh yếu khác xa nhau, Bách Chiến sớm trốn đến dưới bàn, để tránh tiên nhân đánh nhau, hai họa phản kê. Từ Phóng ca cùng Bành Thiên phóng đội vàng hô một tiếng dừng tay, đồng thời xông về phía trước, vẫn là chậm một bước. Ba ba hai tiếng, Nghiêm Phi Tích ngực bị chém một trường, Bành Lao cái bên hông cũng trúng một ngón tay. Hai người từng người thối lui, Nghiêm Phi Tích tay vô ngực, dựa vào trên tường, Bành Lao cái ngã nhào trên đất, Bành Thiên phóng cùng Từ Phóng ca ngăn ở giữa hai người. Từ Phóng ca quát, "Bành Thiên phóng, ngươi làm cái gì?" Bành Thiên phóng tự biết đối lý, chắp tay nói, "Bang chủ thứ tội, Bành Thiên phóng cam lĩnh hình phạt." Hắn quan tâm cha, vội vàng xông về phía trước xem cha tình trạng vết thương, Dương Diễn cũng vội vàng xông về phía trước. Chỉ thấy Bành Lao cái không ngừng thở gấp, khóe miệng chảy máu, đối với Dương Diễn lắc lắc đầu nói, "Xin lỗi, không có cách nào giúp ngươi báo thù." Công lực của hắn dù sâu, dù sao cũng là tuổi gần cựu tuần lão nhân, nói xong lời này liền ngất đi. Từ Phóng ca lo lắng Nghiêm Phi Tích, thấy hắn thở hổn hển mấy cái, thần sắc phục hồi, nói, "Không có gì đáng ngại." Hắn ngồi lên thứ tọa, đột nhiên giật một tiếng, té ngã trên đất. Nguyên lai ghế tựa chịu vừa rồi trưởng phong chỗ phá bỡ, sớm đã tổn hại. Nguyên bản dùng hắn cơ vu, cho dù buông lỏng cũng không đến nỗi ngã xuống, có thể thấy được Bành lão cái một trưởng kia vẫn đối với hắn tạo thành thương tổn không nhỏ. Tối hôm đó, Nghiêm Phi Tích thừa dịp lúc ban đêm rời khỏi cái bang, Dương Diễn chiếu cố Bành lão cái, một đêm không ngủ. "Ta chỉ có thể giúp ngươi đến nơi này." Bành Thiên Phóng nói, nhà ngươi sự tình, vô luận như thế nào đều tính toán chấm dứt. Dương Diễn minh bạch Bành Thiên Phóng đã tận lực, huống chi Bành lão cái còn vì hắn bị thương. Nhưng hắn không cam tâm, hắn sao có thể cam tâm? Lớn nhất kẻ thù còn không có đền tội, hắn sao có thể cam tâm? Ngươi cứu tính mạng của ta, ta lại không thể báo thù cho ngươi, là ta thua thiệt ngươi. Bành Thiên Phóng nói. Dương Diễn lắc đầu, nói, gia gia đối với ta rất tốt, cũng là gia gia cứu tổng đà tính mạng, tổng đà không nợ ta. Cha ta thích ngươi, ta xem nhân phẩm ngươi cũng tốt. Bành Thiên Phóng đuốt trong ngực bách chiến, nói, ta thu ngươi làm đệ tử, sau đó ngươi liền ở cái bang lạc địa sinh căn, từ đệ tử ba túi làm lên, coi như là ta trả lại ngươi. Bành tiểu cái đệ tử, đây là nhiều ít người võ lâm tha thiết ước mơ địa vị. Cái này không chỉ cam đoan học nghệ, cũng cam đoan tiền đồ. Đệ tử cái bang phẩm chất từ một túi đến 10 túi, 10 túi chỉ bang chủ một người, đệ tử ba túi dù không tính là cao, nhưng dùng Dương Diễn tuổi tác đã là đặc biệt trong đặc biệt để bạn. Dương Diễn không có trả lời. Bành Thiên Phóng thở dài, nói, cha tối hôm qua tỉnh, hắn bất tỉnh vài ngày, ngươi đi xem hắn một chút a. Bành lao cái bị thương sau, Bành Thiên Phóng lập tức mời làm việc danh y vì hắn trần trị. Chu Môn Thương đã rời khỏi Giang Tây, Bành Thiên Phóng đành phải thay quốc thủ, dù không bằng Chu Môn Thương, ý thuật cũng không hàm hồ. Chỉ là Nghiêm Phi Tích một ngón tay không hề tầm thường, đổi đồng dạng nhân sĩ võ lâm sớm đã nội tạng vỡ tan bị mất mạng tại chỗ. Bành lao cái công lực thâm hậu, nhưng trung quy tuổi già, sức khôi phục kém xa người trẻ tuổi, tuy không nguy hiểm tính mạng, cũng đầy đủ hôn mê 4 ngày mới tỉnh. Dương Diễn đi tới Bành lao cái căn phòng. Bành lao cái hai mắt vô thần, chỉ là nhìn lên trần nhà, Dương Diễn đi tới bên cạnh hắn, nhẹ nhàng kêu một tiếng, "Ra ra." Chỉ có nhìn thấy Bành lao cái thì Dương Diễn mới chính thức có thể vui vẻ lên tới. Nhất là nhìn đến thương thế hắn chuyển biến tốt đẹp, sinh mệnh không việc gì, càng là vui vẻ. Bành lao cái quay đầu đi, nhìn lấy Dương Diễn, ngữ khí yếu ớt, hỏi, "Ngươi là ai?" Dương Diễn sớm thành thói quen, quá khứ tổng muốn nhắc nhở hắn 2-3 lần hắn mới có thể nhớ tới, vì vậy nói, "Ta là Dương Diễn à, Dương Cảnh Diệu chắc trai." Bành lao cái nghi vấn hỏi, "Dương Cảnh Diệu lại là ai?" Dương Diễn nói, "Ngươi quên đâu? Hiệu Cầm Đồ, Song Bạc Phú Quý, Hắc Hổ Thâu Tâm, còn có Bách Kê Yến, Hồng Hải Nhi cùng Lý Viên Ngoại, còn có phái Hoa Sơn cùng Tiên Hà phái." Quá khứ lúc này, Dương Diễn nói đến đây tổng có thể nhắc nhở Bành lão cái, nhưng giờ phút này Bành lão cái vẫn là một mặt mơ hồ. Dương Diễn không khỏi gấp, nói, "Ngươi không phải là nói ngươi mới 27 tuổi? Đại thúc, ngươi quên ta sao?" Bành lão cái ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn lấy Dương Diễn, đột nhiên nói, "Tiểu tử, ngươi nhận ra ta?" Dương Diễn đại hỉ, đội vàng gật đầu nói, "Đương nhiên, ta đương nhiên nhận ra ngươi. Ngươi là Bành lão cái?" Tiếng tâm lừng lấy Bành lão cái, là cái này võ lâm đại hiệp sau cùng. Bành lão cái một mặt nghi hoặc, nói, "Bành lão cái là ai?" Lại suy nghĩ một chút, nói, "Ta làm sao nghĩ không ra ta là ai đâu." Dương Diễn trong lòng phát lạnh, như rất vào hầm băng. Bành lão cái hoàn toàn hồ đồ, chẳng những nhớ không nổi Dương Diễn là ai, cũng nhớ không nổi bản thân là ai. Dương Diễn vẫn chưa từ bỏ ý định, nói, "Ta dẫn ngươi đi xem phá trận đồ, xem xong phá trận đồ, ngươi liền sẽ nhớ lên tới rồi." Bành lão cái hỏi, "Cái gì là phá trận đồ?" Dương Diễn nói, "Phá trận đồ liền là trọi gà." Bành lão cái lắc đầu nói, "Trọi gà có cái gì tốt xem? Gà trọi nhưng dễ nhìn rồi." Dương Diễn đem Bành lão cái trong miệng phá trận đồ niềm vui thú giải thích một lần, lại đem hắn cùng Bành lão cái gặp nhau, tin đồn tới Bành lão cái sự tích lật qua lật lại không ngừng mà nói, thẳng nói đến miệng đắng lưỡi khô, tiết hầu khàn khàn, từ giữa chưa nói đến chạm vào tối, vẫn ở không ngừng nói lấy. Bành lão cái vẫn là một mặt hoang mang, nói, "Ngươi nói câu chuyện rất đếm hay." Lại thở dài nói, "Ta cũng muốn nhận biết người như vậy đâu." Dương Diễn vô lực nằm ở mép giường, ôm lấy Bành lão cái khóc giống, tựa như lại lần nữa mất đi một người thân. Khóc một trận, Dương Diễn hơi cảm thấy bình phục. Bành lão cái đã ngủ đi, hắn đóng lại cửa phòng, lặng lẽ rời đi. Đến bên ngoài, mới biết hoàng hôn dần chậm, nên là làm ra quyết đoán thời điểm, lưu ở cái bang hoặc là rời khỏi. Hắn nhìn đến Ân Hoành. Ngày đó, Ân Hoành mời hắn ăn một tô mì, khuyên hắn bay về đến Sùng Nhân, Dương Diễn biết hắn là hảo tâm, đối với hắn rất có hảo cảm. Ân Hoành cũng nhìn đến Dương Diễn, lên tiếng chào hỏi, "Đi tới." Ân Hoành vui vẻ nói, "Nghe nói tổng đà cố ý thu ngươi làm đệ tử, thật." Dương Diễn nói, "Ta còn ở cân nhắc." Ân Hoành tích lũy hắn một thành, cười nói, "Thiếu trang, đại hỷ sự a. Sau đó muốn ngươi nhiều chiếu cố." Ở hắn nhìn tới, trở thành Bành Thiên Phóng đệ tử hoàn toàn là không cần do dự. Dương Diễn đột nhiên hỏi, "Đúng, ngươi có xem qua thủy hồ chuyện sao? Có cái nhân vật kêu Lâm Sung bị oan uổng cái kia." Hắn nhớ tới ngày kia hắn ở bên dưới sân khấu kịch nghe đến Lâm Sung sướng tử, thằng đem bản thân làm thành Lâm Sung, đem chị gái cho rằng cao cậu, bây giờ suy nghĩ một chút, ngay lúc đó bản thân quá ngây thơ. Ân Hoành nói, "Cái này ai chưa có xem qua? Trong nhà ta liền có một quyển, ngươi muốn xem sao?" Dương Diễn hỏi, "Ta liền nghĩ hỏi một chút, Lâm Sung sau cùng như thế nào đâu?" Ân Hoành nói, "Lâm Sung bị Triều An A thành triều đình đại quan, đánh rất nhiều thắng trận." Dương Diễn sững sờ, hỏi, "Cái kia Cao Cầu đâu? Hắn giết Cao Cầu sao?" Ân Hoành nói, "Không, Cao Cầu sống được thật tốt, coi như vẫn là hắn cấp trên đâu." Dương Diễn giận dữ, một tay đem Ân Hoành đẩy hướng bên tường, nghiêm nghị hỏi, "Vậy vợ hắn cùng cha hắn thù đâu? Hắn cứ như vậy tính toán đâu? Hắn sao có thể như vậy tính toán đâu? Hắn làm sao có thể cứ như vậy tính toán đâu?" Ân Hoành bị hắn hù đến, đành phải lúng ta lung tung nói, "Cái kia, đây chẳng qua là kịch bản a, ngươi tìm hát hí khúc hỏi đi a." Một loại cảm giác bị phản bội ở Dương Diễn trong lòng dâng lên. Trong lòng hắn cái thứ nhất nhân vật anh hùng, Lê Lương Sơn trước chữ chữ câu câu huyết lệ lên án tức khắc hóa thành châm chọc nhất chế giễu. Lâm Sung cứ như vậy bị chiêu ăn đâu? Cái kia huyết hải thâm cửu liền ở Phú Quý công danh trước quên lãng đâu? Cái kia anh hùng chí khí cứ như vậy biến mất tắt, phản làm hại chết hắn người thân chi nhân chó săn. Dương Diễn tự lẩm bẩm, hắn sao có thể bị Chiêu An? Hắn sao có thể bị Chiêu An? Không thể, không thể. Ân Hoành thấy hắn chợt nội chợt tĩnh, giống như điên, nghĩ thầm hắn nhất định là bị kích thích quá độ, thần trí dị thường, không dám lên tiếng. Qua một chút, Dương Diễn buông ra tay, đối với Ân Hoành nói, thay ta cảm ơn tổng đà, chuyển cáo hắn, Dương Diễn không làm lâm sung. Hắn đã phiền phức Bành lão cái cha con quá nhiều, hắn không muốn lại phiền phức bọn họ. Dương Diễn đẩy ra tổng đà giang tây cửa chính, màn đêm sơ rơi. Một vầng trăng sáng trên không chéo lấy, hắn sải bước đi ra ngoài. Nếu như thế đạo này không có chính nghĩa, liền trong kịch bản đều tìm không tới chính nghĩa, vậy hắn càng không thể từ bỏ. Hắn muốn tìm về chính nghĩa của hắn. Hắn, Dương Diễn, muốn đi một đầu con đường vĩnh viễn không khuất phục. Chương 22, nhất tiễn như cố, quyển 3, nhất tiễn như cố, chương 22, nhất tiễn như cố, quyển 3, nhất tiễn như cố, Côn Luân năm 88 thu tháng 7. Dạ Vũ Minh Ngông, suối nhỏ dòng nước men theo cũ kỹ vân gỗ róc rách mà xuống, trượt xuống mái hiên, hoàn thành từng giọt trộn lẫn bụi giọt nước. Trong phòng truyền ra tiếng nhị hồ sụt sùi lưỡng lự, mưa không lớn, nhưng tiếng mưa rơi vẫn là che giấu đại bộ phận tiếng nhạc. Đây là một gian cũ nát khách sạn, mặc dù cũ, nhưng không nhỏ, trong đại sảnh chỉnh tề bày biện mười mấy chiếc bàn, vẫn lộ ra có chút trống không. Cái này cũng có trách, sớm mấy năm tới, còn có thể nhìn đến nguyên bản đặt ở cửa khắc hoa bình phong cùng góc phòng sứ men xanh bình hoa, trưởng quỹ nói đây là mặt tiền, nếu không phải là mấy năm trước lao thái gia phát phong bệnh, cũng không nỡ cầm đi đổi một ngụm quan tài gỗ cây liễu. Hiện tại chỉ còn lại trên tường treo lấy mấy chuỗi đèn lồng đỏ thẫm, mỗi ngọn khoảng chừng 3 thước lớn nhỏ, bên trong mấy cái tổn hại, bị để lọt vào gió nhỏ ép đến hết lần này tới lần khác đảo đảo, vẫn ở ra sức chập chờn, giống như trên đài nhạc sư mù mắt đồng dạng, cứng rắn chống đỡ lấy phúc cư quán từng có khí phái. Phúc cư quán ở phái Thanh Thành Hà Nội, liền tọa lạc ở tiền triều con đường bên cạnh. Đó là 120 năm trước sự tình. Cái này kêu trấn dịch an địa phương từng có cái dịch trạm, lúc thường xe ngựa qua lại, mặc dù không tính là phồn hoa, đều là cái náo nhiệt địa phương. Từ khi không có hoàng đế, toàn bộ thiên hạ liền bị mỗi cái phái môn lớn nhỏ khống chế lấy, theo lấy trên bản đồ địa điểm trọng yếu biến động, con đường cũ dần dần mất đi công năng, thế tất yếu bị con đường mới thay thế. Phái Thanh Thành là cựu đại gia một trong, Côn Luân cộng nghị sắp xếp lên thứ tự chỗ ngồi, trải qua gần trăm năm tích lũy, tài lực nhân lực sớm không năm đó một cái nho nhỏ môn phái chỗ có thể so sánh. 30 năm trước phái Thanh Thành mở con đường mới chỉ cùng trấn dịch an cách lấy một gò núi nhỏ, dịch trạm cũng đi theo di chuyển, lộ khách dần dần ít, trấn dịch an cũng liền chậm rãi hoang phế. Trên trấn người trẻ tuổi không phải là rời đến nội thành liền là đi theo dịch trạm mới di cư đến một núi chi ngăn cách trấn Tân An, chỉ lưu lại quyến luyến cố thổ lão nhân cùng bọn họ chỗ ở cùng xuống nghiêng. Tấu nhị hồ nhạc công là hôm nay mời tới, hạ phát ban tạm, ước chừng 5-60 tuổi, ngay dưới mắt hơi mở lộ ra một đôi trắng đục con ngươi, giống như là đem sữa bò đổ vào trong trà, ở bên trong choáng nhiễm ra tới trắng. Hắn xoa dây cung kéo cung trôi chạy không ngại, khúc đàn tăng thương, cầm nghệ lại không tính cao minh, nhìn tới tựa hồ là nửa đường xuất ra, chợt có sai âm, nghe đến trưởng quỹ không ngừng lắc đầu. Sớm biết hôm nay có khách quý quan lâm, liền không nên đáng thương hắn mắt ngủ, bị chê cười, không chừng còn phải ít khen thưởng. Chỉ là trưởng quỹ nhọc lòng dư thừa, phúc cư quán bên trong hai mươi mấy tên nam nữ già trẻ, 2233, hầu như đem bản chiếm hết, mỗi người bọn họ trò chuyện, che giấu lão nhạc công tiếng đàn, không có người chú ý hắn đang gảy mấy thứ gì đó. Một tên sắc mặt đen nhánh trắng hán cao giọng hô nói, "Tiểu nhị, lại đến một cân trúc diệp thanh." Chạy phòng tiểu nhị ứng tiếng tốt, trưởng quỹ liên tục không ngừng hô nói, "Trúc diệp thanh không có, liền thừa lại cầm giang xuân nha." Khách quan tiểu lượng tốt như vậy, một cân làm sao đủ, nếu không tới hai cân chứ? Điếm tiểu nhị không tự chủ được nhíu mày một cái, hắn biết trong tiệm còn có trúc diệp thanh, chỉ là cẩm giang xuân so trúc diệp thanh đắt hai thành, trưởng quỹ nghĩ chiếm chút tiện nghi. Ngồi ở tráng hán đối diện dâu quay nó nói, còn đang làm việc, đừng uống nhiều hỏng việc. Tráng hán phất tay nói một cân liền một cân, đâu nói nhảm nhiều như vậy. Đi. Điếm tiểu nhị đi tới hậu đường giá rượu, nhìn một chút cẩm giang xuân, lại nhìn một chút phía dưới trên kệ trúc diệp thanh, do dự một thoáng, liền nghe đến tiếng bước chân, quay đầu thấy là trưởng quỹ đi theo vào. Trưởng quỹ thấy hắn do dự, máng, nghĩ cái gì đâu? Cẩm giang xuân ở bên trên, nói lấy. Trưởng quỹ cầm cái vỏ bình rượu đi tới trước giá rượu. Hắn vóc người mập lùn, lót mũi chân mới đem cẩm giang xuân cầm xuống, đổ vào 1/3 đến bình không bên trong, ước lượng phân lượng, lại từ phía dưới lấy trúc diệp thanh đổ vào cẩm giang xuân bên trong. Điếm tiểu nhị lấy làm kinh hãi, vội nói, "Trưởng quỹ, như vậy không tốt đâu." Trưởng quỹ mà nói, "Khách nhân thích uống trúc diệp thanh, ta bộ điểm cho hắn." Liền biết ngươi tử tâm nhãn, mới vừa rồi là không phải là nghĩ lấy cầm trúc diệp thanh ra ngoài. Điếm tiểu nhị nói, "Muốn bán, thành thật điểm tốt, bên ngoài khách nhân kia rất hung." Trưởng quỹ trả lời, những thứ này người thô kệch đâu phân đến cẩn thận như thế, không có bộ nước vào liền tính tiện nghi bọn họ. Điếm tiểu nhị nói, nhưng bọn họ hôm nay tới, nếu là nháo sự, trưởng quỹ nói ra, gây rối càng tốt, ta còn sợ bọn họ không gây rối. Phá tiệm bồi thường tiền, phái Thanh Thành phía dưới vẫn là có người quản sự. Trưởng quỹ nói cũng không phải nói mát, trấn dịch gan hoang mu, phúc cư quán cũng liền cư giả không phúc, sinh ý ngày càng quẩn cũng é, trừ hắn, liền thừa lại một cái đầu bếp lao trường, còn có lúc này mới làm 2 năm điếm tiểu nhị. Lão thái gia lúc còn sống không đành bán đứng tổ nghiệp, tháng ngày chắp vá qua. Lão thái gia buông tay sau, trưởng quỹ liền nghĩ đến nội thành khai trường, vừa hỏi trong thành cửa tiệm, bán 3 gian phúc cư quán đều đổi không được 1 gian cửa hàng nhỏ. Nếu là bọn họ thật đem cửa hàng nện, ta liền mang ngươi vào trong thành khai trường. Đúng, đợi chút nữa nếu là thật đánh lên, ngươi nhiều ghi nhớ lấy cái kia mấy chuỗi đèn lồng, đừng cho đập hư. Trưởng quỹ nói xong, đem đổi trúc diệp thanh cẩm giang xuân đưa cho điếm tiểu nhị, thẳng đi ra ngoài. Điếm tiểu nhị nhìn một chút trên tay bầu rượu, lại liếc mắt nhìn Trúc Diệp Thanh, có chút do dự. Điếm tiểu nhị mang lấy rượu lên tới, cái kia đen nhánh hán tử liền cùng dâu quay nón rót lấy uống, mới vừa uống một ly liền mắng, không phải là nói không có Trúc Diệp Thanh. Đây không phải là sao? Trưởng quỹ lấy làm kinh hãi, vội vàng tiến lên thử một lần, quả nhiên là nửa điểm không giả dối Trúc Diệp Thanh. Điếm tiểu nhị túi lầu nói, nguyên lai còn có một vỏ, mới vừa tìm lấy. Trưởng quỹ vội vàng cười bồi nói, nguyên lai là như vậy, ai, khách quan vận khí thật tốt, mời chậm dùng. Dứt lời trừng điếm tiểu nhị một mắt. Điếm tiểu nhị biết, đợi chút nữa không thể thiếu một trận căn nhằn. Đại hán kia uống hai chén, cảm giác say dâng lên, đối với bản dâu quay nó nói, bạch sư thúc, cái kia dạ bảng sát thủ thực có đáng sợ như vậy, cần lao sư động chúng như vậy. Câu nói này âm lượng dù không cao, nhưng có mặt không ít người cũng nghe được, không khỏi đều nhìn hướng tên kia bạch sư thúc, tựa hồ cũng có tương đồng nghi vấn. Cái kia họ bạch dâu quay nón lắc đầu, tựa hồ không muốn nhiều lời. Đột nhiên một cái âm thanh nói, mọi người buồn bực ngán ngẩm, sư thúc đại nguyên nếu biết chút ít cái gì, không ngại nói một ít chuyện cũ, cũng tốt nhắc nhở mọi người chú ý. Nói chuyện người kia ngồi ở đại sảnh nơi hẻo lánh, vừa lúc là đèn đuốc yếu ớt nhất nơi, thấy không rõ tướng mạo, chỉ có thể nhìn ra toàn thân hoa phục, cùng trong khách sạn những thứ này làm dân chúng tầm thường trang phục người khác nhau rất lớn. Bạch đại nguyên đầu tiên là đối với thanh niên kia chắp tay hành lễ, cũng không nhiều lời, từ dưới bàn lấy ra kiếm tới, đi tới trong khách sạn một trường trống không xuống trước bàn, đối diện lấy băng ghế dài, đột nhiên bay lên một chân, đem băng ghế đá đến cao cao lật lên, ở giữa không trung đánh ba cái chuyển, lập tức rút kiếm đâm nhanh. Chỉ thấy trước mắt ánh sáng trắng chớp động, băng ghế lại vững vàng rơi xuống. Mọi người nhìn hướng băng ghế, chỉ thấy băng ghế trên mặt bảy đạo lỗ khảm, từng người cách nhau ba tấc. Cái này băng ghế xoay chuyển nhanh như vậy, bảy kiếm còn có thể như thế trình thể, có người hoan hô nói, thật nhanh kiếm. Bạch đại nguyên nói, ta chiêu này thất tinh đoạt mệnh vẫn còn không tính là tinh tụ, bảy kiếm sâu cạn không đồng nhất, so lên sư thúc ta không còn, đó là kém xa. Nói xong, hắn nhìn hướng đại hán kia, nói, 7 năm trước, sư thúc ta ở Hồ Nam chịu tập kích, một kiếm đứt cổ, trên người không còn ngoại thương, ngươi biết đây là ý gì? Đại hán kia sắc mặt biến đổi. Không có cái khác ngoại thương, liền biểu thị không có trải qua khổ chiến, đối thủ thực lực tất nhiên là cao lên một mảng lớn, mới có thể một kiếm chí mạng. Bạch đại nguyên nói, người giết hắn liền là dạ bảng cao thủ, kiếm của hắn so sư thúc ta càng nhanh. Mọi người không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Bạch đại nguyên quay về đến trên chỗ ngồi, đem kiếm nhét về dưới bàn. Trừ đại nguyên huynh chỗ nói cái kia cọc sự tình bên ngoài, liên quan tới dạ bảng, lão phu cũng có biết một hai. Một chương khác trên bàn, một tên lão giả mở miệng nói ra. Bạch đại nguyên nói, thường huynh cũng nghe nói qua dạ bảng sự tình. Mọi người có mặt đều nhận ra lão giả này, hắn là thiết quyền môn trưởng môn Thường Bất Bình, một đôi thiết quyền kiếm đông một vùng rất là nổi danh, là ở chàng nhân vật trừ thanh niên kia bên ngoài, thân phận cao nhất. Thường Bất Bình nói, ta xuất thân thiết quyền môn, mọi người là biết. Trừ thiết quyền môn, Hồ Nam võ đang Hà Nội còn có cái thiết trưởng bang. Thiết trưởng thiết quyền hệ gia đồng nguyên, thiết quyền từ thiết trưởng bang phân ra, hơn trăm năm trước giang hồ chuyện cũ chưa kể tới. Ta cùng thiết trưởng bang tiền nhiệm bang chủ Liêu Nhất Phi từ trước đến nay giao hảo. Liêu bang chủ công phu như thế nào? 18 năm trước, Đại Dung ra một đám mã tặc, dẫn đầu 7 người bị gọi là Đại Dung thất phỉ, làm hại chi kịch thậm chí kinh động trưởng môn võ đang. Liêu bang chủ thụ mệnh dẫn người tiêu phỉ, đơn độc hùng đấu 7 ác, dựa vào một đôi thiết trưởng đánh chết 7 tên thủ lĩnh đạo tặc, uy trấn tương tiệm. Chẳng lẽ như vậy nhân vật anh hùng cũng chết trên tay dạ bảng? Một tên thanh niên cả kinh nói, cái này dạ bảng thực có lợi hại như vậy? Thương Bất Bình nói, không chỉ như thế, Liêu bang chủ lúc chết xương bàn tay, xương cánh tay đều nát, lộ vẻ cùng người so đấu trưởng lực, bị chấn bể xương tay. Mọi người trừng lớn mắt, đối với dạ bảng sợ hãi lại nhiều một phần. Thương Bất Bình nói tiếp, nếu như chỉ là một tên cao thủ cũng còn mà thôi, cần biết nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, dạ bảng trong cất giấu lấy cao thủ tuyệt thế cũng không đủ vì lạ, nhưng 22 năm trước, Quảng Tây nhà giàu nhất Đào Đại Sơn thành dạ bảng đối tượng, hắn nghe đến tin tức, không tiếc số tiền lớn chiêu đợi lượng quảng một vùng cao thủ võ lâm 103 tên, lại ở Thiếu Lâm tự quên bạc và lượng, khẩn cầu Thiếu Lâm tự chữ lót giác cao tăng tọa trấn, 100 vị cao thủ bảo vệ, cuối cùng cũng ổn thỏa. Mọi người nghe hắn nói như vậy, biết tên này đảo phú ông cũng lọt vào đối thủ, liền không biết ở cái này 100 tên cao thủ hộ vệ dưới, người trong dạ bảng chẳng lẽ còn có thể xông vào giết người hay sao? Thương Bất Bình nói, đào viên ngoại khiến cái này hơn 100 tên cao thủ cố thủ trong ngoài, tiền hô hậu ủng, chật như nêm tối, cứ như vậy qua 6 tháng cuộc sống an ổn, mọi người chỉ nói dạ bảng biết khó mà lui, có bông lòng chi tâm. Ngày nào đó sáng sớm, đào viên ngoại vừa đi ra căn phòng, hộ vệ bảo tiêu không có kịp thời tiến lên đều, đột nhiên không biết từ nơi nào bay tới một mũi tên, vừa vặn xuyên qua đào viên ngoại mi tâm, xuyên qua sau đầu. Đào viên ngoại bị mất mạng tại chỗ, lại không người phát giác một mũi tên này từ đâu mà tới. Thương Bất Bình dừng một chút, nói tiếp, thủ dòng dã nửa năm, cái kia bảo tiêu bất quá để lọt một bước, đào viên ngoại liền chịu tập kích. Xương chán là cứng rắn nhất xương, một mũi tên xuyên não, có thể thấy được cái này sát thủ cung thuật chi diệu, kinh lực chi hùng. Sau đó cái kia trăm tên cao thủ võ lâm đem phương biên 10 dặm đất đều lật mấy lần, bắt mấy chục cái người hiểm nghi, lại đều điều tra nhưng không tìm được chứng cứ, chỉ có thể thả đi. Đại hán kia nói, cái kia dạ bảng người lợi hại như thế, thật khó lòng phòng bị. Thương Bất Bình rót chén trà uống xuống, chậm rãi nói, vậy cũng chưa chắc, cái này mấy cọc đều là trên giang hồ đại sự, bị giết cũng đều là nhân vật nhất lưu. Dạ bảng thất thủ cũng là chỗ tại rất nhiều. 50 năm trước Đường Nhị Thiếu ở Giang Tây nội phục, liền đánh chết một tên dạ bảng cao thủ, đến đây nhất chiến thành danh. Không nói xa, 7 tháng trước, Tung Sơn ở Sơn Đông cũng thu thập 4 cái dạ bảng thích khách, còn tiêu diệt xào huyệt của bọn hắn. Một tên nữ tử hỏi, thu tiền mua mạng là thiên hạ tổng chu tội lớn, chẳng lẽ liền không có người ngăn cản bọn họ? Thương Bất Bình nói, cựu đại gia cũng không phải là dễ cùng, tự nhiên sẽ theo tuyến theo dõi, song trăm năm qua, không biết công phá mấy chục cái dạ bảng xào huyệt, không có một lần bắt đến sau lưng chủ mưu. Ngược lại là nhiều lần, cựu đại gia bắt đến bản thân môn nhân ở dạ bảng kiếm sống. Nữ tử kia cả kinh nói, dạ bảng trong người còn tiềm nhập cựu đại gia đâu. Thương Bất Bình gật đầu nói, mấy năm trước ngũ hổ đoạn môn đao Bành gia liền bắt đến một tên gian tế, vẫn là cái họ Bành. Địch nhân ở trong tối, cựu đại gia ở ngoài sáng, hành động trước mỗi lần tiết lộ phong thanh, khiến đối phương có đề phòng, đến nay liền chủ sự sau màn là ai cũng không biết. Nữ tử nói, thu tiền mua mạng tổ chức tà môn, sao có thể hấp dẫn nhiều cao thủ như vậy đi nương nhờ. Thương Bất Bình nói, có tiền có thể xử quỷ thôi mà. Một ít phạm trọng tội cao thủ muốn tìm cái địa phương được che chở, dạ bảng liền là chỗ đi tốt nhất. Thương Bất Bình thấy mọi người hai mặt nhìn nhau, dường như đang lo lắng, lại nói, dạ bảng bên trong ngọa hổ tàng long là thật, nhưng cũng không phải là từng cái đáng sợ, chúng ta không biết đối thủ là ai, phái tới chính là mèo vẫn là chuột. Nói mấy cái này câu chuyện không phải là muốn diệt các ngươi vi phòng, khiến các ngươi sợ hãi, là muốn các ngươi nâng cao cảnh giác. Có mặt 20 mấy người, thật chẳng lẽ có cao thủ có thể đem chúng ta toàn diệt đâu? Huống chi chúng ta còn có. Ngồi ở góc phòng thanh niên nhẹ nhàng khục một tiếng, Thương Bất Bình sắc mặt đổi biến, vội vàng câm miệng nói, tóm lại, nâng cao cảnh giác chính là. Mọi người không hỏi thêm nữa, ngược lại là Điếm Tiểu Nhị kia nghe lấy những cô sự này, tựa hồ có chút nhập thần, lập tức lại lo lắng. Tối hôm qua, phái Thanh Thành liền báo tin muốn bao xuống tiệm này, hắn cảm thấy cổ quái, nghị khuyên trưởng quý đẩy xuống, trưởng quý tự nhiên không thuận theo. Chờ đến cái này 20 mấy tên khách nhân hắn liền biết đêm nay sẽ có đại sự, chờ nghe bọn họ nói lên dạ bảng sự tình tới, không khỏi càng thêm lo lắng. Đến thời gian canh hai, tiếng đàn vẫn như cũ, trưởng quý có chút mệt, nằm ở trên quầy chợp mắt. Điếm Tiểu Nhị nhìn chằm chằm lấy ngoài cửa, nghĩ thầm, đều cái thời gian này, có lẽ sẽ không có sự tình a. Ý niệm này mới vừa lên, hắn liền nhìn đến phương xa mơ mơ hồ hồ có bóng người, Điếm Tiểu Nhị ngưng thần lại xem, đèn đuốc yếu đất nơi, hai đầu đơn bạc bóng người chống lấy dù giấy từ trong mưa phùn đi tới, diện mạo dáng vẻ dần dần rõ ràng. Dưới dù chi nhân là cái mi thanh ngục lãng, phiên nhiên tuấn nhã thư sinh, hắn thân mặc áo sợi trắng, đầu đội thanh ngọc quan, ánh mắt mang lấy tự tin, tay cầm một quạt, khép lại ở trong lòng bàn tay, dường như nếu đem hết thể thu hết trong lòng bàn tay đồng dạng. Vì hắn bung dù người ăn mặc thanh lịch, nhìn lên tới là thư đồng của hắn, dù không bằng thư sinh quý vũ như ngang, cũng là 20 mấy năm tuổi tác, khuôn mặt tuấn tú, đường nét tương đối sâu, chỉ là híp lấy một đôi mắt, lộ ra mặt ủ mày cho. Không ngờ được Hoang Giao Giã Điếm lại tới như vậy hai cái duyên dáng nhân vật, Điếm Tiểu Nhị âm thầm ngạc nhiên. Chỉ thấy thư đồng kia lạc hậu thư sinh nửa cái bước chân, đã không mất cấp bậc lễ nghĩa, cũng vừa lúc có thể vì thư sinh cùng bản thân che đậy rơi tất cả giọt mưa. Hai người chậm rãi đi vào khách sạn, thư đồng không chút hoang mang thu hồi dù giấy, không mảy may vì cái này thế mưa trộn nhiễu. Điếm Tiểu Nhị bước lên phía trước nói, khách quan, trưởng môi nghỉ ngơi, đêm nay chỉ có một ít trái cây điểm tâm, chỉ sợ chiêu đại không chủ đáo. Thư sinh nói, không có gì đáng ngại, mang vị. Điếm Tiểu Nhị đem hai người dẫn tới đại sảnh bên cạnh trên vị trí, đây là sau cùng một chương bàn trống. Thư sinh ngồi định, muốn một bình long tỉnh, một mâm hạt dưa cùng hai đĩa điểm tâm, mở ra quạt xếp, bình thản ung dung quạt một thoáng. Theo lý thuyết đêm lạnh, trời mưa đêm nhất là lạnh, nhưng mà giờ khắc này trong khách sạn nhân khí ẩm hôn tạm một chỗ, lại là hơi có vẻ oi bức. Thanh kia cây quạt nan quạt là xa từ tây nam mà đến ngà voi trắng chỗ làm, ngà voi trắng tương đối bình thường, ngà voi càng tế bạch thông thấu, xúc cảm còn hơn nhiều thượng hạng ngọc thạch, rất là chất quý. Chế quạt phiến công từng đề nghị mời lúc đó danh chấn tây bắc họa sư tới vẽ mặt quạt mới xứng với cái này chân quý lương tài, thư sinh hết lần này tới lần khác cự tuyệt. Hắn cái gì cũng không vẽ, phiến công lòng sinh tức hận, lại quên mấy lần, thư sinh vẫn bất vi sở động. Chỉ nhìn thanh này cây quạt liền biết thư sinh này lai lịch bất phàm, không phải là phú quý thế gia xuất thân liền là võ lâm danh môn chi hậu, bằng không cái này lai lịch liền có chút cổ quái. Trong đại sảnh khách nhân đều là đồng dạng tâm tư, thư sinh này phải chăng chính là bọn họ chờ người? Thư sinh tất nhiên là nhận ra được người chung quanh, mặc dù thân bất động đấu không lệnh, ánh mắt lại là vụng trộm hướng hắn bên này đưa tới, hắn cũng không làm thanh sắc. Điếm Tiểu Nhị đưa lên nước trà điểm tâm, trong lòng vẫn có một ít lo lắng, hỏi, cái này mưa đêm nay xem ra là sẽ không dừng, nếu không khách quan các ngươi trời sáng lại đi. Thư đồng cười nói, đây là lời gì? Hiện tại còn không tới thời gian canh ba, đợi đến trời sáng, đi đâu nghỉ ngơi? Điếm Tiểu Nhị nói, chúng ta còn có gian nhà kho, lúc thường ta liền ở đó ngủ, nhường ngươi một đêm à? Thư đồng nói, công tử nhà ta ngủ không được loại địa phương kia. Bạch Đại Nguyên nói, bọn họ muốn đuổi đường liền để cho bọn họ đi, nhiều người ở đây, không chừng ai có rảnh cùng bọn họ đi một đoạn, vào thành, còn sợ không có địa phương đi ngủ. Điếm Tiểu Nhị do dự một thoáng, không thật nhiều nói, thẳng rời đi. Thư sinh nhìn hướng Bạch Đại Nguyên, khẽ cười một tiếng, tựa như thăm hỏi, Bạch Đại Nguyên lại quay đầu tiếp tục uống rượu, một cái ánh mắt ra hiệu, cái kia đen nhánh hán tử trong lòng hiểu ý, đột nhiên đối với Nhạc Công mù mắt quát, thao con mẹ nó, một đêm tận kéo một ít khóc điều, nghe lấy tâm phiền. Đổi đầu náo nhiệt điểm không thành. Nhạc Công sững sờ, trên tay nhị hồ rừng, hỏi, khách quan muốn nghe mấy thứ gì đó? Tráng hắn nói, tới khúc thập diện mai phục náo nhiệt một ít. Nhạc Công gãi gãi đầu, đó là tỳ bà khúc, ta không biết. Tráng hắn nói, ngươi cái hát dòng còn có không biết từ khúc. Đen nhánh tráng hắn âm thanh thu kịch, lúc này âm lượng lại lớn một ít, Nhạc Công tựa như bị dọa đến, không khỏi co rụt lại. Điếm Tiểu Nhị bước lên phía trước với nhủ, khách nhân đừng như vậy, sẽ quấy nhiều đến. Khách nhân khác. Hắn dừng một chút, nơi này đều là tráng hắn đồng bạn, trừ tên kia thư sinh, ở đâu ra khách nhân khác? Tráng hắn cười nói, ngươi ngược lại là cái người hảo tâm. Nói lấy trường hướng Điếm Tiểu Nhị. Hắn tựa hồ nổi nóng vừa rồi Điếm Tiểu Nhị mở miệng nhắc nhở thư sinh, nghĩ muốn mượn đề tài để nói chuyện của mình. Điếm tiểu nhị bị hắn chừng đến không thoải mái, lại cũng không sợ, chỉ là trả lời, đừng làm khó dễ lão nhân ra. Tráng hắn một thanh sách ở điếm tiểu nhị cổ áo, cả giận nói, ta liền là khó, như thế nào? Điếm tiểu nhị lại cũng kiên cường, ưỡn ngực nói, ngươi học võ công, là dùng đến khi phụ người sao? Tráng hắn nghe xong lời này, càng là tức giận, nói, liền khi dễ ngươi như thế nào? Nói lấy ra vẻ muốn vung quyền. Điếm tiểu nhị kia chỉ là chừng lấy mắt, không tránh không né. Tráng hắn năm đấm nâng lên, lại không vung xuống, lại nhìn về phía tên kia thư sinh, nói, còn có ai muốn xen vào nhàn sự sao? Thư sinh kia thản nhiên nói, chư vị nếu là hướng về phía tại hạ mà tới, tội gì khó xử một vị điếm tiểu nhị. Tráng hán kia nghe hắn mở miệng điểm phá, ngược lại e sợ. Hắn mới vừa nghe nói dạ bảng các loại nghe đồn, chỉ sợ người này người mang tuyệt học, bản thân không phải là đối thủ, không dám đến gần, đành phải buông ra điếm tiểu nhị cổ áo, mắng, ngươi tiểu tử này có đảm lượng, làm chuyện của ngươi đi, cút. Hắn nhất thời không biết nên làm sao tiếp tục, lại quay đầu đối với lão nhạc công nói, đổi đầu náo nhiệt điểm từ khúc. Trận này nho nhỏ bạo động mặc dù dẫn tới mọi người chú ý, nhưng tầm mắt của bọn họ đều không ở tráng hán cùng điếm tiểu nhị trên người. Bọn họ quay đầu, nhìn như chú ý trận này bạo động, kỳ thật khóe mắt dư quang đều nhìn chằm chằm lấy người thư sinh kia. Mà thư sinh kia tự mình tự uống trà, đủ không coi là chuyện to tát gì, ngược lại là thư đồng rất cẩn thận mà xem xong trận này náo nhiệt, trước xem xong tráng hán, lại xem xong điếm tiểu nhị, sau cùng đem ánh mắt đặt ở lão nhạc công trên người, tựa hồ muốn nhìn lão nhạc công chuẩn bị kéo đầu khúc mới nào. Lão nhạc công xoa dây cung, diễn đấu một khúc hán cung thu nguyệt vẫn là một bài bi khúc. Thư sinh không khỏi phốc suy bật cười, lại dẫn tới mọi người liếc mắt. Đại hán kia cả giận nói, cười cái gì? Kiếm chuyện sao? Hán dù nổi giận, cũng không dám đến gần, chỉ đứng cách thư sinh hơn 10 thước nơi hô to gọi nhỏ. Bạch Đại Nguyên không ngừng dùng ánh mắt thúc giục, hắn lại chỉ là chửi rủa, không dám lại đi về phía trước. Thư sinh kia lắc đầu, đứng lên nói, tại hạ tạ cô Bạch, sông lầm bảo địa, quấy nhiễu chư vị hảo hán. Nếu là các vị thiếu lộ phí, tạ mộ tuyệt không cho phép tử, nếu là trả thù gây chuyện, tạ mộ tuyệt không phải chư vị đối tượng. Suy nghĩ cả đường này, hắn lại đem mọi người cho rằng chặn đường cấp đoạt đạo phỉ. Chỉ là miệng hắn âm thanh trong sáng, không sợ hãi không sợ, cũng là người có can đảm. Bạch Đại Nguyên nói, ngươi thế nào biết chúng ta là một nhóm? Tạ cô Bạch cười nói, bọn họ như vậy nhìn chằm chằm lấy ta xem, có thể không biết. Vừa mới nói xong, mọi người nhao nhao đem ánh mắt chuyển ra đi. Bạch Đại Nguyên nói, các hạ ánh mắt sắc bén, chỉ sợ không phải bình thường du khách, xin hỏi xuất thân chỗ nào tiền hương, nơi nào độc phủ. Tạ cô Bạch nói, tại hạ cũng chỉ là tên du khách, hơi chờ liền muốn vào thành. Hắn suy nghĩ một chút, lại nói, chư vị đang chờ người, xem bộ dáng này, chờ không phải là tương tiện người quen. Thư đồng kia đột nhiên nói, nếu là trả thù, như thế nào không nhận ra kẻ thù. Tạ cô Bạch cười nói, liền ngươi lời nói nhiều, vậy ngươi nói chuyện gì xảy ra? Thư đồng nói, tất nhiên là mấy người, nhưng chờ là người không quen biết, vẫn là người rất lợi hại, hơn nữa còn là người đối đầu, chỉ là không biết là ai. Tạ cô Bạch nói, ngươi ngược lại là thông minh, toàn bộ cho ngươi nói chúng. Thư đồng kia nói, rốt cuộc đi theo công tử lâu như vậy, cũng hiểu được một ít nhìn mặt mà nói chuyện. Cái này Tạ cô Bạch một câu trong, liền thư đồng của hắn cũng như thế khôn khéo, mọi người có mặt đều cảm thấy kinh ngạc. Bạch Đại Nguyên nói, hai vị có phải hay không là chúng ta muốn tìm người trước mắt còn không thể biết. Hai vị nếu muốn tự thành, tạm thời lưu ở trong khách sạn, các ngươi không động, chúng ta cũng sẽ không động các ngươi mảy may. Tạ cô Bạch chậm rãi gật đầu nói, cũng tốt. Bạch Đại Nguyên kêu Tráng Hán quay về đến trên chỗ ngồi, mọi người lại phảng phất giống như vô sự đồng dạng uống trà nói chuyện tiếm, chỉ là đều không dám kinh tâm, toàn bộ tinh thần chú ý lấy Tạ cô Bạch cùng thư đồng của hắn. Cái kia Tạ cô Bạch ngược lại cũng gan lớn, không chút để ý, một bên uống trà, một bên cùng thư đồng nói chuyện tiếm. Chỉ là hắn càng là trấn tĩnh, mọi người thì càng hoài nghi. Bạch Đại Nguyên trách cứ Tráng Hán nói, ngươi như thế nào không động thủ thử hắn một lần? Tráng Hán kia lung ta lung tung nói, ta thấy hắn là cái thư sinh, sợ nhận lầm người, nội thương, thiếu chủ sẽ tức giận. Bạch Đại Nguyên biết hắn khiết đảm, chỉ nói, ta sẽ bảo hộ ngươi. Lúc này, khách sạn cửa phát ra y y nha tiếng vang, lại một người xuất hiện ở ngoài cửa, ánh mắt của mọi người lập tức bị hấp dẫn tới. Chỉ thấy người đến tuổi chừng 30 có dư, một thân áo xanh, vải áo nhìn không ra tốt xấu, trên mặt một đôi mày rậm, cùng khinh thiêu không bị trói buộc ánh mắt lộ ra cực kỳ không hợp. Cũng không đợi điếm tiểu nhị đều, người áo xanh bước lớn bước vào khách sạn. Đột nhiên, ba, một tiếng, đồ vật gì rơi trên mặt đất. Lúc này mọi người đang tự khẩn trương, tiếng đao kiếm ra khỏi vỏ thoáng chốc hết đợt này đến đợt khác. Song đao kiếm còn chưa ra hết, mọi người đã phát giác một tiếng vang này là tên kia thư đồng đứng dậy cho thư sinh pha trà, không cẩn thận đụng rơi trên ghế đầu dù. Rút ra binh khí người trong lúc nhất thời không biết nên làm phản ứng gì, tràng diện rất là xấu hổ. A, đầy ngập khách, thật là hiếm thấy. Người áo xanh đảo mắt một vòng, nói, trong giọng nói mấy phần bất cần đời. Phốc xích một tiếng, điếm tiểu nhị kia đầu tiên là bị dương cung bạc kiếm bầu không khí bị dọa nhảy một cái, lại gặp mọi người xấu hổ, mặc dù trong lòng biết không nên, vẫn là cấm không ngừng cười ra tới. Hắn nụ cười này ngược lại cũng hóa giải xấu hổ. Trong sân mọi người từng người thu hồi binh khí, dùng trà dùng điểm tâm, tạm thời coi là không có việc gì phát sinh đồng dạng. Bạch Đại Nguyên đối với điếm tiểu nhị nói, có khách, ngươi không chào hỏi sao? Điếm tiểu nhị kia nhị cười, tiến lên hô, khách quan, trong tiệm không có chỗ trống, nếu không ngài cùng hai vị kia công tử chen. Hắn chỉ lấy Tạ cô Bạch bàn kia. Người áo xanh kia lại chỉ lấy góc phòng một chỗ nói mỏ cái cây ba mao, đó không phải là vị trí. Mọi người thuận theo người áo xanh chỉ phương hướng nhìn lại, nơi đó thật có một cái bàn, một chương băng ghế, không khéo chính là sẽ mưa rột, nước từ trần nhà khe hở nhỏ xuống, ở trên bàn đọc lại thành cái vũng nước nhỏ, lại không khéo léo, chung quanh địa phương chật hẹp, không trôi nhưng dịch chuyển. nơi đó mưa rột đâu? Điếm tiểu nhị mặt hổ thẹn sắc, cũng chỉ có nơi đó. Thật nháo không hiểu, hơn nửa đêm, nhiều người như vậy không ngủ, chạy tới cái này dã ngoại hoang vu làm cái gì? Chẳng lẽ phái Thanh Thành thành ổ cường đạo sao? Người kia một mặt hướng đi cái bàn kia, một mặt thì thào nói. Trong khách sạn một đám người mấy người nghe trong lòng đều không thoải mái, miễn cưỡng ẩn nhẫn lại. Bạch Đại Nguyên cho Tráng Hán một cái ánh mắt, Tráng Hán tầng tầng hướng trên bàn vỗ một cái, phanh một tiếng vang thật lớn, dư âm không dứt. Quái thai, ta không có vị trí ngồi đều không có tức giận, làm sao có người so ta còn tức giận? Tiểu nhị, cho hắn tới chén trà đắng lui giảm độ nóng, nhớ gia nhập hai phần thuốc đắng, tiền bạc ta giao. Người áo xanh vẫn không thay đổi trêu chọc, phản phất không đem người kia để vào mắt. Khách quan, trong tiệm chúng ta. Không cần rồi. Tên kia Tráng Hán đột nhiên đứng dậy, đụng đổ bàn, vò rượu cái ly nát một chỗ. Sát thực không cần, hỏa khí này quá lớn, cả sọt thuốc đắng đều không có tác dụng. Người áo xanh quay người lại, trên mặt vẫn là bộ kia ngả lớn thần sắc. Khốn nạn. Tráng Hán kia lại mắng một tiếng, trừng mắt nhìn thẳng người áo xanh kia. Nhất thời trong khách sạn lại khẩn trương lên tới, trầm mặc dị thường, nguyên bản đem binh khí thu hồi dưới bàn người đều lại chậm rãi đem tay đè vào binh khí lên. Chỉ là có Tạ Cô Bạch giáo huấn, mọi người cũng không dám nhìn hướng người áo xanh, chỉ dùng khỏe mắt dư quang đối với Tráng Hán kia, liền chờ hắn tiến lên thăm dò. Tráng Hán kia cũng nhận ra được mọi người đều đang chú ý hắn. Hắn mới ở Tạ Cô Bạch trước mặt e sợ một trận, tự giác cảm thấy nhục nhã hổ thẹn, nghĩ thầm lần này nếu lại khiết đảm, chỉ sợ muốn bị đồng môn chế nhạo. Hắn đứng dậy thì đã quyết định chủ kiến, thật muốn động thủ, ánh mắt của mọi người lại khiến hắn do dự lên tới. Hắn ám hít một hơi, liền muốn tiến lên khiêu khích người áo xanh này, tìm hiểu thực hư. Nhưng vào lúc này, chỉ nghe bang một tiếng vang, giống như là đánh vào Tráng Hán trong lòng, chấn động đến ngực hắn nhảy một cái. Cái kia bị người xem nhẹ đã lâu tiếng đàn, đột nhiên thay đổi réo rắt thảm thiết làn điệu, biến đến trầm đồng chập trùng, tựa như cuồng phong loạn thành, mưa to kích đánh, lại là đầu thập diện mai phục giống như vì trận này rằng có trợ hứng đồng dạng. Tráng Hán nghe đến cái này từ khúc, không khỏi quay đầu giận mắng, không phải là nói không biết sao. Lão nhạc công sững sờ, dừng lại nhị hổ, khiếp khiếp nói, ta liền nghĩ thử một chút. Hù dọa lão nhân ra, thật là uy phong a. Người áo xanh mặt lộ vẻ chê cười, sau đó đến nhắc nhở một chút, Thanh Thành cảnh nội, già trẻ né tránh, tự tìm cái chết. Tráng Hán bị hắn một kích, nộ hướng gan một bên sinh, một trường vô ra. Một trường này rất là hữu lực, chỉ thấy người áo xanh trầm thân lập mã, một cái nghiêng người né qua, lập tức tay phải tìm đòi, Tráng Hán chỉ cảm thấy dưới xương sườn đau xót, liền mềm nhũn nâng không nổi tay. Mọi người thấy người áo xanh quả nhiên thân mang tuyệt kỹ, nhao nhao rút ra bình khí tới. Tráng Hán kia thối lui hai bước, giận mắng, ngươi dùng cái gì ám khí? Vừa nghe đến ám khí hai chữ, mọi người càng thêm xác định người trước mắt liền là mục tiêu, nhao nhao đẩy ra bàn ghế đứng người lên tới, bao bọc vây quanh người áo xanh, chỉ còn Tạ Cô Bạch vẫn vững vàng ngồi lấy, Thư Đồng sớm có đến bên cạnh hắn đi, hai chủ tớ người như là đang thưởng thức một màn trò hay. Điếm tiểu nhị dựa vào bên tường đèn lồng bên cạnh, dự định tuân theo trưởng quỹ chỉ thị, nếu thật náo sự, liều chết cũng muốn bảo vệ đèn lồng. Đến nội trưởng quỹ, sớm ở Tạ Cô Bạch vào cửa thì liền tiến vào hậu đường, chỉ nô ra nửa viên đầu thăm dò, trong lòng không ngừng nhắc đi nhắc lại lấy, đánh, mau đánh. Người áo xanh nhìn một chút tầng tầng vây quanh, thản nhiên nói, vậy liền vén bài đâu. Ta thật không nghĩ tới Thanh Thành dưới chân tên cướp vậy mà trắng trợn mở lên hắc điểm tới. Thẩm Dung Tử coi là thật quản không xong việc, không bằng nhường vị trí cho con trai hắn được rồi. Chớ có sỉ nhục trưởng môn. Một tên trung niên phụ nhân kêu lên, nói lấy liền muốn vung kiếm xông ra. Chỉ nghe một tiếng hét vang, dừng tay. Người áo xanh thuận theo âm thanh nhìn lại. Đại sảnh một góc khác, đen đuốc cảm đắm nơi, một tên khí vũ hiên ngang công tử trầm bộ đi ra, nơi đây bầu không khí lại trong nháy mắt hòa hoãn lại. Chỉ thấy công tử này chiều cao bảy thước hơn phân nửa, người mặc một bộ màu mực gấm vóc áo choàng, đầu buộc huyền văn mã não, khuôn mặt khắc thường anh tuấn, chỉ có long mi phượng mục một từ có thể miễn cưỡng hình dung một hai. Lại xem hắn cử chỉ, tự mang một cổ bất phàm quý khí, bình thường quan lại người giàu chi ra tuyệt khó so sánh, lại ám liễm phong mang, khiêm trùng tự mục. Mọi người đều đối với hắn ném dùng tôn sùng ánh mắt, mới bung kiếm tên kia phu nhân càng là ngạnh sinh sinh đem kiếm tá mất bên cạnh. Các hạ trô nói rất đúng, nên cho ta những thuộc hạ này giảm nhiệt khí. Quý công tử ngữ khí hòa hoãn mà nói. Người áo xanh nhãn cầu chuyển động, không che giấu chút nào đánh giá vị này quý công tử, tựa như ở trong lòng suy nghĩ lấy có thể nói chút gì đó tới chế giễu hắn. Quý công tử thấy người áo xanh không trả lời, nói tiếp, tại hạ bị người nhờ vả, muốn bảo vệ một vị sáng mai hành tinh tử địa khách quý, cho nên chúng ta một đoàn người mới sẽ nửa đêm tới đây. Không ngờ vì các hạ không có bàn nhưng ngồi, các hạ nếu không chê, nhưng cùng tại hạ ngồi cùng bàn. Quý công tử nói xong, ra hiệu khách sạn nơi hẻo lánh, nơi đó ánh nến hơi tối, khó trách không có khiến người chú ý tới sự tồn tại của hắn. Người áo xanh nhíu mày, ở đây trên thân người tìm không thấy có thể trào phúng chi điểm, cảm thấy không thú vị, nhân tiện nói, không được, ta không quen cùng người xa lạ ngồi cùng bàn. Hắn trên miệng nói như vậy, hết lần này tới lần khác đi tới Tạ Cô Bạch trước bàn, hỏi, để ý hay không? Hắn cự tuyệt quý công tử mời, lại cố ý đi cùng Tạ Cô Bạch ngồi cùng bàn, rõ ràng là khiêu khích. Tạ Cô Bạch mỉm cười nói, không ngại. Xin hỏi xưng hô như thế nào? Chu Môn Thương. Người áo xanh kia nói, thi y không thi dược tẩu Phương Lan Trung. Mọi người à, một tiếng, cũng không phải tán thưởng người này đại danh, trái lại, tên này nghe đều chưa từng nghe qua. Xem người này cử chỉ quái đản, nếu không phải là tự tiêu xuất thân danh môn, liền là có toàn thân bản sự, tên này như thế lạ lẫm, chẳng lẽ là giả danh? Hắn tự xưng đại phu, lại một chiêu ở giữa liền chế phục Tráng Hán kia, công phu tất nhiên là không nói chơi. Vừa nghĩ tới đó, mọi người lại vẫn đề phòng. Tạ Cô Bạch nói, nguyên lai là vị diệu thủ nhân tâm đại phu. Tại hạ Tạ Cô Bạch, du khách. Chu Môn Thương cười ha ha nói, ta biết ngươi cùng bọn họ không phải là một nhóm. Tạ Cô Bạch hỏi, làm sao biết? Chu Môn Thương nói, vừa rồi cái kia mãng hán cùng ta cãi nhau, toàn bộ khách sạn chỉ có các ngươi chủ tớ nhìn chằm chằm lấy ta xem, ta đương nhiên biết. Mọi người nghe xong trên mặt lại là lúc đỏ lúc trắng, coi là thật xem cũng không đúng, không xem cũng không đúng. Tạ Cô Bạch bên người Thư Đồng nói, ta kêu Tiểu Bát. Chu Môn Thương hỏi, Tiểu Bát trong nhà hành bắt sao? Thư Đồng kia hít mắt nói, ta năm nay 28. Chu Môn Thương nói, nhìn không ra, còn tưởng rằng mới chừng 20 đâu. Vậy ngươi sang năm 29 muốn đổi tên Tiểu Cửu sao? Thư Đồng nói, đó là sang năm sự tình. Tạ Cô Bạch phốc suy một tiếng bật cười nói, ta Thư Đồng này số tuổi không nhỏ, lại là tinh lịch cực kỳ, Chu đại phu chớ để ý. Chu Môn Thương liếc nhìn Thư Đồng, cảm thấy rất là thú vị. Bạch Đại Nguyên nói khẽ, thiếu chủ, người này hiểm nghi trọng đại. Quý công tử lắc đầu, nhìn thoáng qua thuộc hạ của bản thân, trong mắt không có quá nhiều trách cứ chi ý, lập tức đi tới Tạ Cô Bạch trước bàn, đối với ba người chắp tay làm lễ, nhẹ giọng nói, Chu đại phu, Tạ công tử, còn có vị tiểu ca này, ba vị ở xa tới là khách, vốn không nên phải dậy, chỉ có hai chuyện, hy vọng ba vị thông cảm. Thứ nhất, trước hừng đông sáng, mời ba vị chớ có rời khỏi khách sạn. Chu Môn Thương nghe xong lời này, đứng dậy liền muốn đi ra ngoài, rõ ràng cùng cái kia quý công tử đối nghịch. Bạch Đại Nguyên một cái lắc mình ngăn ở trước mặt hắn, Chu Môn Thương thấy thân pháp này, cười nói, nguyên lai còn có lợi hại. Bạch Đại Nguyên nói, thiếu chủ nhân nói lời nói, ngươi không nghe thấy sao? Chu Môn Thương nói, nếu như ta lại muốn đi đâu? Quý công tử nói, đây chính là ta muốn nói chuyện thứ hai. Nếu như ngài nhất định phải đi, còn mời đợi một lát, tại hạ lại phái khinh xa khoái mã đem ngài đưa đến muốn đi địa phương. Câu trả lời này khiến Chu Môn Thương sửng sốt, vốn nghị chế dê ước, lúc này ngược lại không có cách nào mở miệng. Chỉ thấy Tạ Cô Bạch đứng dậy nói, xin hỏi công tử nhưng là họ Thẩm. Chu Môn Thương linh quang lóe lên, cười nói, ta còn nói Thanh Thành từ đâu tới nhân vật như vậy, ngươi là Thẩm Ngọc Khuynh. Thẩm Ngọc Khuynh mỉm cười gật đầu. Hắn cười lên không kiêu ngạo không tự ti, chỉ là lễ phép, ngược lại cũng chân thành, xem như là ngầm thừa nhận. Thẩm Ngọc Khuynh là hiện nay trưởng môn Thanh Thành Thẩm Dung Từ con một. Giang hồ lời đồn Thẩm Dung Từ con trai anh tuấn tú mỹ, năng thi tuyệt văn, chỉ là tính cách mềm yếu, không thành tài được, tú hoa bao đồng dạng, đẹp mắt mà thôi, không có tác dụng lớn. Sẽ như vậy đánh giá Thẩm Ngọc Khuynh người khẳng định không có thấy qua Thẩm Ngọc Khuynh, tối thiểu ở trong mắt Chu Môn Thương, cái này quý khí thanh niên tuyệt đối không phải là cái gì tú hoa bao, liền xem như tú hoa bao, bên trong cũng khẳng định cất giấu lấy cây kim. Thẩm Ngọc Khuynh nói tiếp, còn mời ba vị chớ có khiến tại hạ khó xử. Tạ Cô Bạch nói, có thể hay không mời Thẩm công tử nói một chút, nơi đây đến cùng phát sinh chuyện gì? Vì sao trước hừng đông sáng không thể rời đi? Bằng không, liền không phải là Chu đại phu khó xử Thẩm công tử, mà là Thẩm công tử khó xử chúng ta. Chu Môn Thương chấp chấp hắn cặp kia không hài hòa mày rậm, nhìn lấy Thẩm Ngọc Khuynh. Thẩm Ngọc Khuynh suy nghĩ một chút, nói, ba vị mời ngồi. Bốn người ngồi định, Thẩm Ngọc Khuynh nói, thực không dám giấu giếm, ngày mai sáng sớm có khách quý thăm hỏi. Chu Môn Thương nói, đã nghe ngươi nói, tới liền tới, vậy thì như thế nào? Thẩm Ngọc Khuynh nói, chỉ là chúng ta cũng tiếp đến mật báo, sứ giả nhập cảnh thời điểm, sát thủ của Dạ Bảng muốn tùy thời hành thích. Nghe đến Dạ Bảng, Chu Môn Thương lông mày động động, Tạ Cô Bạch cùng Thư Đồng Tiểu Bát lẫn nhau nhìn thoáng qua. Thẩm Ngọc Khuynh nói, sát thủ là ai, nhà mua là ai, chúng ta không có tra được. Thám tử chỉ tìm đến một đầu manh mối, Phúc Cư Quán. Chu Môn Thương nói, cho nên các ngươi liền ở cái này mai phục, đem tất cả tiến vào Phúc Cư Quán người đều giam lại. Thẩm Ngọc Khuynh nói, chúng ta tận lực lấy lễ để tiếp đón, bất động can qua. Ba vị nếu muốn rời đi, vô luận đi đâu, phái Thanh Thành đều sẽ phái người hộ tống. Tạ Cô Bạch nói, dạng này giống chống thua chiêng, sự tình không đơn giản a. Thẩm Ngọc Khuynh nói, trong đó nguyên do không tiện nói rõ, còn mời ba vị rộng lòng tha thứ. Tạ Cô Bạch nói, là điểm thương sứ giả. Thẩm Ngọc Khuynh lấy làm kinh hãi. Tạ Cô Bạch nói, không khó đoán. Chúng ta mới từ Quảng Tây Bắc Thượng, Thẩm công tử mặc dù không muốn trừng dương, điểm thương lại là khua chiêng gõ trống, nào đến mọi người đều biết. Thẩm Ngọc Khuynh trên mặt lóe qua một tia u buồn, biến hóa này cực nhỏ, Chu Môn Thương không có phát hiện, Tạ Cô Bạch cũng không có phát hiện. Hắn xưa nay không thích trước mặt người khác triển lộ cảm xúc, cho rằng cái này sẽ mang đến cho người khác khó nhiễu. Hắn xác thực có miệng khó trả lời. Một giới mới Côn Luân Cộng Nghị sắp cử hành, chiếu lệ cũ, vốn nên là phái Hành Sơn trưởng môn Lý Huyền Tiện kế nhiệm minh chủ, nhưng mấy năm này ra các tiến động tác liên tiếp, hai năm trước điểm thương lại cùng cái bang thông ra, thế cục dường như có biến hóa vi diệu. Lần này điểm thương phái tới sứ giả, tất nhiên là muốn cùng tra mưu đồ đại sự, cái này đại sự hắn cũng đoán được một hai. Chỉ không biết nói là ai thu mua sát thủ Dạ Bảng. Nếu để cho sứ giả chết ở Thanh Thành cảnh nội, cái kia không thể nghi ngờ là đối với điểm thương khiêu khích, chuyện này đối với phái Thanh Thành phi thường bất lợi. Dạ Bảng là cựu đại gia bên ngoài thế lực lớn nhất, bọn họ không có lãnh thổ, chỉ dựa vào ám hiệu giao lưu, bên trong phần lớn là không thủ quy củ giang hồ kẻ liều mạng, cũng có chút đời chỗ không cho phép kỳ nhân dị sĩ. Có người nói, Dạ Bảng phục viên chi rộng, trong cựu đại gia đều có nội gian, cũng có người nói Dạ Bảng năng lực chi kỳ, phi thiên độn địa cũng không phải là việc khó, quả thật có khuyết đại nơi, nhưng truyền thuyết Dạ Bảng có thập đại cao thủ, xác thực từng cái thân mang tuyệt kỹ. Thư Đồng hỏi, cho nên công tử sợ chúng ta là sát thủ, muốn xem lấy chúng ta. Thẩm Ngọc Khuynh nói, tất cả đi vào Phúc Cư Quán người đều có thể là sát thủ. Chu Môn Thương nói, liền tính Dạ Bảng cũng không phải là nhiều lần đắc thủ. Ba năm trước, ta ở cái bang Hà Nội nghe nói sự kiện, có người hạ độc nghĩ mưu hại Bành tiểu cái, lại bị người trẻ tuổi làm cho nện, về sau một cân nhắc, liền hoài nghi là Dạ Bảng hạ thủ. Dương Diễn cứu Bành tiểu cái thì, Chu Môn Thương một bên rời khỏi Giang Tây không lâu, rất nhanh nghe nói chuyện này. Sau đó hắn không lại đặt chân Giang Tây, chỉ ở gặp đến đệ tử cái bang thì chẳng chọc nghe ngóng, biết được Dương Diễn cũng không lưu ở cái bang, cũng không biết đi đâu. Chu Môn Thương chỉ trung quanh nói, ngươi nếu muốn làm rõ ràng chúng ta có phải hay không sát thủ, không bằng để cho bọn họ lên tới đánh một trận, đánh chết bất luận, chẳng phải sẽ biết thật giả đâu. Thẩm Ngọc Khuynh lắc đầu nói, nộ thương vô tội, không tốt. Chu Môn Thương cười nói, nguyên lai ngươi vẫn là người tốt. Thẩm Ngọc Khuynh nói, không thương tổn vô tội nhiều nhất không coi là xấu, nào tính đến được người tốt. Chu Môn Thương nói, thế đạo này, không thương tổn vô tội liền tính tốt. Tiểu Bát nói với Tạ Cô Bạch, công tử, nhìn tới chúng ta đêm nay vào không được thành. Tạ Cô Bạch cười nói, lưu ở nơi này xem náo nhiệt cũng tốt. Thẩm Ngọc Khuynh nói, ta chỉ hy vọng chớ có náo nhiệt, bình bình an an liền thôi. Tại hạ nỗi khổ tâm đã sáng tỏ, còn 13 vị phối hợp, chờ đến sáng mai, liền chuẩn bị xe ngựa đưa 3 vị rời đi. Tạ Cô Bạch nói, đây vốn là không sao, chỉ là bên trong còn có một cái điểm đáng ngờ. Vị kia khách quý đi là con đường mới a? Thẩm Ngọc Khuynh nói, đây là đương nhiên. Tạ Cô Bạch nói, nơi này là con đường cũ, khoảng cách con đường mới chừng 3 dặm, vì sao muốn tới nơi này mai phục? Chẳng lẽ người kia còn có thể ngàn dặm phi kiếm, cách lấy 3 dặm hành thích? Thẩm Ngọc Khuynh nói, đây cũng là ta chô không rõ. Trên đường gia phụ đã an bài nhân mã, chỉ là đã có tin tức, không thể không đề phòng. Tạ Cô Bạch nói, có lẽ là Dương Đông kích Tây kế sách. Thẩm Ngọc Khuynh lắc đầu, dù chưa nói rõ, nhưng hắn đối với nguồn tin tức này khẳng định phi thường tín nhiệm. Tạ Cô Bạch nói, khẳng định có một ít sự tình là muốn ở chỗ này phát sinh. Hắn suy nghĩ một chút, nhìn hướng Điếm Tiểu Nhị, đột nhiên kêu lên, Điếm Tiểu Nhị, ngươi qua tới. Điếm Tiểu Nhị kia đi lên phía trước, hỏi, khách quan có dặn dò gì? Tạ Cô Bạch nói, vừa rồi ngươi đặc biệt đề điểm ta, còn muốn đem nhà kho nhường cho bọn ta chủ tớ, rất là hảo tâm. Điếm Tiểu Nhị nói, ta thấy hai vị không giống người xấu, sợ người lạ hiểu lầm. May mà vị công tử này rõ lý lẽ, không gây sự bưng. Tạ Cô Bạch gật đầu một cái, hỏi, người tên là gì? Điếm Tiểu Nhị nói, ta họ Lý, tên Lý Cảnh Phong. Tạ Cô Bạch thấy hắn ngũ quan đoan chính, trừ một đôi mày kiếm cùng dưới lông mày cặp kia đặc biệt thanh tịnh hữu thần mắt to bên ngoài, cũng không có làm người khác chú ý nơi, lại nói, tên này ngược lại là em hai, không giống phổ thông nông gia tử đệ họ tên. Lý Cảnh Phong sững sờ, Chu Môn Thương đột nhiên một chân quét ngang, đã hướng hắn con gối. Cái này quét qua vừa nhanh vừa đội, Lý Cảnh Phong thả người nhảy lùi lại, vậy mà tránh ra. Tiểu tử này biết võ công. Mọi người chung quanh nhao nhao đứng lên tới. Một cái bình thường Điếm Tiểu Nhị có thể tránh đi Chu Môn Thương cái này gió mạnh một chân, có thể thấy được tất có lai lịch. Một tên tráng hán liền đứng sau lưng Lý Cảnh Phong, lập tức giơ đuốt đi bắt, Lý Cảnh Phong liếc mắt nhìn đến, cổ co rụt lại, tại chỗ lăn đi, tránh đến rất là chật vật, một mặt hô nói, không phải là ta, không phải là ta. Ta không phải là sát thủ giả bảng. Trưởng quỹ kia cũng đội vàng đuổi tới quên nhủ, hắn ở ta nơi này làm 2 năm công, không phải là cái gì sát thủ. Bạch Đại Nguyên quát, hắn biết võ công, ngươi biết không? Trưởng quỹ gãi gãi đầu, nói, không biết. Lý Cảnh Phong thấy bản thân bị mọi người vây quanh, khó mà bỏ chạy, hai tay tùy tiện vung đẩy, đối với Thẩm Ngọc Khuynh nói, ta không biết võ công. Ta thật không phải là người mà các ngươi muốn tìm. Thẩm Ngọc Khuynh thấy hắn dù lo lắng hoảng loạn, nhưng không thấy khiếp đảm, mở miệng nói, đừng làm khó dễ hắn. Tạ Cô Bạch nói, nếu như trưởng quỹ nói là thật, trừ phi dạ bảng 2 năm trước liền biết điểm thương lại phái sứ giả tới, lại biết trên con đường này có mấu chốt, bằng không phái người này trước tới nằm vùng, cũng quá mức biết trước. Thư Đồng Tiểu Bát xen vào nói, cái này cũng có nói, không phải là nghe nói dạ bảng đều có mật ngữ tiếng lóng. Nói không chắc chỉ là điểm liên lạc hẹn ở nơi này, liền vì chuyển cái tin tức. Tạ Cô Bạch nói, liền ngươi lời nói nhiều. Chiếu ngươi cách nói này, chúng ta chẳng phải là đều có hiểm nghi đâu. Nói không chính xác chúng ta đã được tin tức, quay đầu liền muốn hồi báo. Tiểu Bát nói, cho nên Thẩm công tử mới muốn chúng ta một bước cũng không thể rời khỏi a. Tạ Cô Bạch gật đầu một cái, nói, cái này cũng có lý. Chu Môn Thương cười nói, các ngươi chủ tớ một ca một sướng, liền là nhắc nhở ta không nên làm khó Thẩm công tử. Ta người này tính tình quái, nhân gia càng không muốn ta làm, ta càng phải làm, nhân gia ôn tồn quên ta ngược lại an phận. Thẩm công tử lễ phép, muốn ta phối hợp ngược lại là không sao, nhưng lại sợ mấy cái này nhìn ta không nổi. Hắn nhìn hướng Bạch Đại Nguyên cùng Đen Nhanh Tráng hắn nói, nếu là bọn họ cho là ta là sợ bọn họ mới không đi, ta nhưng chịu không nổi cái này khí. Ngươi để cho bọn họ cùng ta bồi lễ xin lỗi, ta liền cam đoan trưa mai trước một tấc cũng không rời. Thẩm Ngọc Quynh nói, cái này không khó, sư thúc Đại Nguyên, Triệu Cường, làm phiền các ngươi cùng Chu Minh bồi cái lễ. Bạch Đại Nguyên chắp tay nói, thật lễ. Tên đưa Đen Nhánh hắn tử tuy là không nguyện, nhưng thiếu chủ đã hạ lệnh, đành phải nói theo, Triệu Cường hướng Chu đại phu bồi tội. Chu Môn Thương thỏa mãn gật đầu một cái, lại nhìn về phía Lý Cảnh Phong, nói, tiếp theo chính là hắn. Đống quay đầu nhìn hướng Tạ Cô Bạch, hỏi, làm sao ngươi biết giá hỏa này có vấn đề? Tạ Cô Bạch nói, ta chỉ là thấy hắn vừa rồi bị người nắm lấy cổ áo đe dọa, lại là không nhường chút nào, bội phục hắn can đảm, thấy hắn hảo tâm, hỏi nhiều một câu mà thôi. Ngược lại là ngươi, vì sao dỗi chân đá hắn? Chu Môn Thương nói, tên này vừa nghe liền không giống như là người bình thường lấy, tối thiểu cũng là đọc qua sách, tạm thời thử hắn một lần. Tạ Cô Bạch nói, bất quá hỏa kế này ngược lại thật sự là không phải là dạ bảng người. Thẩm Ngọc Quynh nói, a, nói thế nào? Tạ Cô Bạch nói, hắn nếu là dạ bảng người, liền nên đổi cái bình thường điểm tên, mới cũng không cần vì người nhạc công kia xuất đầu, càng không cần mạo hiểm để điểm ta. Chu Môn Thương nói, chưa từng nghe qua hư thì thực chi, thực tác hư chi. Tạ Cô Bạch nói, từ đâu tới nhiều như vậy hư hư thật thật, đừng đem bản thân cho quấy hồ đồ. Thẩm Ngọc Quynh quay đầu đối với Thường Bất Bình nói, Thường sư thúc, khiến đoàn người trước về ghế. Thường Bất Bình chắp tay hành lễ, nói, mọi người từng người về ghế, còn cần cẩn thận. Lý Cảnh Phong thấy mọi người từng người về ghế, thở phào nhẹ nhõm, đang chuẩn bị thu thập bị cái kia Đen Nhánh hắn tử đánh nát chén rượu bắt đũa, lại nghe Thẩm Ngọc Quynh nói, Lý huynh đệ, mời ngồi. Lý Cảnh Phong sững sờ, vội nói, ta chỉ là cái điếm tiểu nhị, làm sao dám đảm đương. Thẩm Ngọc Quỳnh nói, ngươi gặp mạnh bất khuất, có dũng khí nói thẳng, lại là cái thành thật người, không sợ chịu trưởng quý mắng. Nói lấy xem xong trưởng quý một mắt. Trưởng quý kia biết Trúc Diệp Thanh sự tình bị khám phá, đành phải xấu hổ cười bồi, không nghĩ tới cái này Thẩm công tử trốn ở nơi hẻo lánh, mà ngay cả chút chuyện nhỏ này cũng chú ý tới. Lại nghe Thẩm Ngọc Quỳnh nói tiếp, hơn nữa tâm địa lương thiện. Mấy vị này công tử đi bảo, người khác đều là tránh chi chỉ sợ không bằng, liền sợ dẫn đến phiền phức, ngươi lại hảo tâm đề điểm. Lý Cảnh Phong lắc đầu nói, ta là sợ có hiểu lầm gì đó, thương vô tội, không có việc gì tốt nhất. Thẩm Ngọc Quỳnh nói, coi như kết giao bằng hữu a. Lý Cảnh Phong bội nói, không dám, không dám. Thẩm Ngọc Quỳnh nói, ta là thật tâm muốn cùng ngươi kết giao. Làm bằng hữu nào có cái gì có dám hay không? Lý Cảnh Phong nghe hắn nói như vậy, không tốt từ chối nữa, đành phải ngồi xuống. Thẩm Ngọc Quỳnh hỏi, ngươi là người nơi nào, đâu học võ công? Lý Cảnh Phong nói, ta nguyên quán Cam Túc, gia phụ từng lĩnh qua hiệp danh trạng, vì lấy sinh kế, một nhà chuyển đến Tứ Xuyên. Ta thật không có học qua võ công. Tạ Cô Bạch cười nói, Cam Túc cũng tính toán ta đồng hương. Cam Túc chỗ nào? Lý Cảnh Phong lắc đầu nói, gia mẫu không có nói, ta cũng không hỏi. Gia mẫu nói sau đó ta liền là ba miệng người, Cam Túc không cần nhắc lại. Thẩm Ngọc Quỳnh nói, ngươi thật không có học qua võ công. Hắn thấy mới Lý Cảnh Phong né tranh cái kia mấy cái, chân tay lòng nóng, xác thực không giống biết võ rằng dấp, có lẽ thật chỉ là thân thủ lưu loát, thế là lại hỏi, Cam Túc là không động địa giới, vì sao tới Tứ Xuyên lấy sinh kế? Lý Cảnh Phong nói, gia mẫu nói Cam Túc khó nghề nghiệp, cử ra rời tới ba huyện, gia phụ ở trong thành đại hộ nhân gia khi hộ viện, sớm qua đời, gia mẫu 5 năm trước qua đời, trưởng quý có thể làm chứng. Trưởng quý kia vội vàng gật đầu nói, xác thực có chuyện này, xác thực có chuyện này. Trấn Dịch An mấy năm này nhân khẩu càng ngày càng ít, trên trấn không có mấy người trẻ tuổi. Cái này nỡ ra từ nhỏ ta liền thấy hắn bốn phía làm việc vặt, giúp đỡ nhà hàng xóm chiếu cố lao nhân ra, trên trấn rất nhiều người đều nhận ra, mẹ hắn ta cũng thấy qua mấy lần. Về sau mẹ hắn không có, Trấn Dịch An càng ngày càng không tốt nghề nghiệp, ta thấy hắn thực sự là sống không nổi, người lại thành thật, vừa lúc thiếu cái chạy phòng, lúc này mới thu lưu hắn. Chu Môn Thương cười nói như vậy, ngươi ngược lại là người tốt. Trưởng Vĩ khom lưng cười nói, dễ nói, đều nói hảo tâm có báo đáp tốt nhà. Tạ Cô Bạch nói, đã có giác quyến, nên sẽ không là dạ bảng chi nhân. Thẩm Ngọc Quỳnh nói, nếu muốn ngươi đêm nay một tấc cũng không rời khách sạn này, có thể hay không? Lý Cảnh Phong nói, ta vốn là liền ngủ nhà kho, không có vấn đề. Thẩm Ngọc Quỳnh lấy ra hai viên tỏi bạc, một viên giao cho trưởng quỹ, nói, đây là đêm nay quấy rầy quý điếm bồi thường. Trưởng quỹ kia mặt mày hớn hở, vội tiếp qua nói, đa tạ, cảm ơn. Thẩm Ngọc Quỳnh lại đem một viên khác đưa cho Lý Cảnh Phong, nói, ủy khuất ngươi một đêm, bày tỏ ấy nấy. Lý Cảnh Phong nhíu mày, duỗi tay nhận lấy, nói, đa tạ công tử. Nếu là không có phân phó khác, ta còn phải làm việc, liền không chào hỏi. Nói lấy đứng người lên tới. Triệu Cương đứng dậy ngăn lại, hỏi, người muốn đi đâu? Lý Cảnh Phong không hề sợ hãi, trả lời, làm việc. Nói lấy đẩy ra Triệu Cương, tự mình tự vào hậu đường. Thẩm Ngọc Quỳnh phát giác Lý Cảnh Phong sắc mặt không đúng, phất tay ngăn lại Triệu Cương cản trở, vẫn buồn bực. Trưởng Quý thấy Lý Cảnh Phong thất lễ, vội vàng bồi tội nói, tiểu tử không hiểu cấp bậc lễ nghĩa, đắc tội chớ trách, đắc tội chớ trách. Đi theo đuổi vào hậu đường, hỏi Lý Cảnh Phong nói, nhân gia Thẩm công tử bàn cho bạc, đó là đối với ngươi ân sủng, như thế nào không lễ phép như vậy? Lý Cảnh Phong đem tỏi bạc ném cho Trưởng Quý vội tiếp ở, kinh ngạc nói, đây là ý gì? Lý Cảnh Phong lắc đầu nói, Thẩm công tử người này dối trá, cái này bạc ta không cần. Trưởng Vĩ sững sờ, nói, liền tính hắn dối trá, ngươi cũng tội gì cùng tiền không qua được. Cái này bạc sợ không được có năm lượng nặng đâu. Lý Cảnh Phong vẫn là lắc đầu, Trưởng Vĩ không hiểu gì cả sợ không được đầu, chỉ cảm thấy Lý Cảnh Phong coi là thất ốc, đành phải quay về đến đại sảnh. Chu Môn Thương thấy Trưởng Vĩ ra ra vào vào, đối với Tạ Cô Bạch cười nói, ngươi nói cái này Trưởng Vĩ có thể hay không nghi? Tạ Cô Bạch nói, lại đoan xuống, liền người nhạc công kia đều có hiểm nghi nha. Mọi người nghe hắn nói một chút, nhìn hướng cái kia nhạc công mù mắt. Người nhạc công kia vẫn kéo lấy nhị hồ, đối với mới phát sinh sự tình không hề không hỏi, không hề để cập tới, ngược lại là có phần hiểu được là người. Tiểu Bát cười nói, miễn bàn nhạc công, mới Thẩm công tử đắc tội với người nhà. Thẩm Ngọc Quỳnh cũng phát giác Lý Cảnh Phong không vui, chỉ là không biết bản thân chỗ nào thất thố, đang tự trầm ngâm, Chu Môn Thương lại đối với người nhạc công kia lưu tâm, không ngừng quan sát. Tạ Cô Bạch cười nói, chẳng lẽ Chu đại phu thật cho rằng người nhạc công này có gì đó quái lạ. Chu Môn Thương cũng không trả lời, nhấp một ngụm trà, trầm ngâm nửa ngày, đặt chén trà xuống, đứng dậy xuyên qua mấy bàn ngũ nhân, đi tới nhạc công trước mặt. Mọi người toàn bộ tò mò nhìn qua, chẳng lẽ người nhạc công này thực có cổ quái? Nhạc công tựa như chưa tỉnh, kéo cung đẩy cung không thấy chần chờ, một khúc không biết tên điệu hát dân gian từ đàn ống ú ú yết yết truyền ra, lúc đứt lúc nối, giống như hương giã người già đang đem một cái câu chuyện êm thai nói tới. Chu Môn Thương giơ tay ở nhạc công trước mắt lắc lắc, nhạc công không hề có cảm giác, Chu Môn Thương mới mở miệng hỏi, bao lâu đâu? Cái gì? Lão nhạc công hỏi. Con mắt của ngươi, 2 năm có dư? Nhạc công đáp, trong tay dây đàn không có chút nào chậm chạp, hắn đã quen trả lời bực này vấn đề. Chu Môn Thương đột nhiên giơ tay, bắt nhạc công ấn dây cùng tay, khúc đàn nhất thời loạn điệu, nhạc công tràn đầy nếp nhăn trên mặt lóe qua một tia nghi hoặc, lập tức hiểu rõ. Hắn cảm nhận được Chu Môn Thương đang vì hắn tinh tế bắt mạch, dứt khoát liền kéo cung tay cũng dừng lại, dù sao cũng không thành điệu. Mọi người đối với Chu Môn Thương hành động này cảm thấy hiếu kỳ, nguyên lai người này quả thật là cái đại phu. Ta đã đi tìm danh y liễu. Nhạc công mở ra hơi hơi khô khốc miệng, nói, Chu Môn Thương để xuống nhạc công tay, trầm ngâm chốc lát, nói, chỉ được. Nhạc công trên mặt nhất thời xuất hiện sinh khí, giống như trong bóng tối nhìn thấy vi quang. Chu Môn Thương nói tiếp, nhưng chữa tốt lại vô dụng. Đại phu lời này ý gì? Nhạc Công hơi có vẻ gấp rút hỏi. Chu Môn Thương lời này vừa ra, không chỉ Nhạc Công nghi hoặc, đám người còn lại cũng là đầu đầy sương ngủ, biết nó nói không hiểu nó ý chữa tốt, cũng chỉ có hai cái canh giờ, sau đó, không có lại quan minh. Nghe đến lời này, sắc mặt của lão nhân lại ảm đạm xuống. Thẩm Ngọc Khuynh trên mặt cũng lộ ra tiếc hận chi tình, hắn đối với người khác thống khổ tổng có thể cảm động thân thụ. Nhạc Công trầm mặc nửa ngày, hỏi, còn có thể lại xem một lần mặt trời mọc sao? Chu Môn Thương nói, hiện tại là giờ tí, sau 3 canh giờ mặt trời mọc, chỉ là thời tiết âm u, có hay không duyên phận không thể biết. Nhạc Công lại hỏi, tiền xem bệnh nhiều ít? Chu Môn Thương nói, ta thi y không thi dược. Bệnh của ngươi tốt không được, không thu tiền xem bệnh. Nhạc Công không cần do dự, liên tục không ngừng đem nhị hồ dựa thân đã tốt, chắp tay nói, cứu khổ cứu nạn Bồ Tát sống. Cảm ơn, cảm ơn. Chu Môn Thương từ bên hông túi nang lấy ra mấy cây ngân châm, 10 ngón bắt đầy ngân châm, tiếp một khắc, ngân châm tựa như gió thổi hoa rơi đồng dạng tán loạn, khó gặp quy tích, thoáng qua tầm đó đã cắm đầy Nhạc Công đỉnh đầu cùng vai ngược yếu huyệt. Những cái kia vũ nhân tức khắc nghị luận ầm ĩ, thấy nó xuống châm thủ pháp, tuyệt không phải bình thường đại phu. Triệu Cương Ngộ nói, liền là cái này, vừa rồi hắn chính là cầm cái này kim đâm ta. Chu đại phu niên kinh nhẹ nhàng lại có bực này tuyệt nghệ, đợi một thời gian, tất thành đương đại biện thước. Ta cô Bạch trầm giọng nói. Bên người thư đồng nhìn chằm chằm Nhạc Công xem, tựa như đang đợi Nhạc Công mở ra hai mắt một khắc kia. Thẩm Ngọc Khuynh cũng là bội phục, nghĩ thầm nếu có thể mời chào người này, đối với phái Thanh Thành nhưng là một sự giúp đỡ lớn, cần phải hảo hảo kết giao không thể. Nín thở, ta giúp ngươi thông suốt hai mắt kinh mạch. Chu Môn Thương quát. Nhạc Công tuân theo chỉ thị, nín thở dừng lại hô hơi thở. Chu Môn Thương hai tay ngón cái chia ấn ở Nhạc Công hai mắt đồng tử liêu nơi, không ngừng nào nặn, Nhạc Công lập tức mặt ở mức đỏ, tản ra một cổ nhiệt khí tới. Chu Môn Thương thu hồi tay, tùy ý vô mấy cái, nói, "Tốt, ngươi có thể mở ra hai mắt." Nhạc Công phun ra một ngụm trọc khí, chậm rãi nâng lên lâu không hoạt động mí mắt. Một tia sáng lập tức ánh vào đôi mắt của hắn, yếu ớt lại chói mắt, nhưng đủ để khiến người sôi trào. Hắn đã lâu không gặp Quang Minh. Ta nhìn thấy rồi, ta nhìn thấy rồi. Nhạc Công kích động nói. Hắn nhìn lấy hai tay của bản thân, lại xem Chu Môn Thương, tiếp theo nhìn hướng trong khách sạn mỗi cá nhân. Hắn tham lam nhìn lấy nơi này mỗi trương gương mặt, nhìn lấy trong khách sạn mỗi dạng vật phẩm, tầm nhìn mặc dù mơ hồ, nhưng cùng lúc trước một mảnh hắc ám đã là cách biệt một trời, không khỏi lã chã rơi lệ. Mọi người nghẹn họng nhìn chân chối, nghĩ không ra cái này đại phu lại thật đem Nhạc Công mù mắt chữa lành. Nhạc Công hô to một tiếng, Bồ Tát sống. Đang muốn quỳ xuống đất, lại bị Chu Môn Thương đỡ lên, nói, không thể khỏi hẳn, không tính là cái gì. Nhạc Công mang theo nhị hồ đứng dậy, không lưng nói, đa tạ thần ý đi, đại ân đại đức khắc sâu trong lòng trong lòng. Chu Môn Thương khoát tay áo, nói, sắp trời sắp sáng, ngươi muốn lên núi, hiện tại liền phải xuất phát. Nhạc Công sững sờ, lại lần nữa không lưng nói cảm ơn, đem nhị hồ cẩn thận từng ly từng tí thu nhập mẫu mực hộp gỗ, cong lên hộp gỗ liền muốn rời khỏi. Mấy tên tráng hán lập tức cản lên, Nhạc Công lại là sững sờ, quay đầu. Thẩm Ngọc Khuynh thấy Chu Môn Thương đang nhìn lấy bản thân, hắn xem một chút Nhạc Công, trong lòng không đành, phất phất tay, mấy tên tráng hán lập tức ngừng ra. Mọi người đều sững sờ mà đưa mắt nhìn Nhạc Công rời đi. Tên kia thư đồng đột nhiên đứng dậy, "Ê, là bá, xin dừng bước." Nhạc Công nghe tiếng dừng lại, thư đồng kia nhặt lên hắn thất lạc gậy trống, đi đến bên cạnh hắn, đem gậy trống đưa cho hắn nói, "Đừng quên gậy trống." Nhạc Công cảm kích nói cảm ơn. Thư đồng lại nói, "Chúng ta trên đường tới nhìn đến phía đông đường núi tương đối hoãn, ngươi hướng nơi đó đi, có thể tiết kiệm không ít thời gian." Nhạc Công đầu tiên là sững sờ, lập tức khẽ gật đầu, đi ra khách sạn, thư đồng lại lần nữa đi trở về Tạ Cô Bạch bên người ngồi xuống. Mọi người lòng sinh hiếu kỳ, không tránh được ở trong lòng nhiều làm suy đoán. Nửa ngày, Thẩm Ngọc Khuynh hỏi Chu Môn Thương nói, "Chu đại phu nguyện ý lưu số sao?" Chu Môn Thương lông mày nhíu lại, nói, "Giúp ta chuẩn bị xe, ta muốn vào thành." Thẩm Ngọc Khuynh lại nhìn hướng Tạ Cô Bạch, hỏi, "Tạ công từ đâu?" Tạ Cô Bạch nhìn hướng Chu Môn Thương, cười nói, "Mặc dù Chu đại phu tính tình cổ quái, lại rất hợp ta tính khí, tính được lên mới quen đã thân, ta suy nghĩ nhiều cùng Chu đại phu thân cận một chút, liền cùng hắn đồng hành a." Chu Môn Thương nhìn lấy Tạ Cô Bạch, đột nhiên cười ha ha, nói, "Tốt một cái mới quen đã thân, rất được ta tâm." Ha 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 ha. Tạ Cô Bạch nói, "Thẩm công tử sao không cùng chúng ta đồng hành?" Thẩm Ngọc Khuynh chắp tay nói, "Hôm nay không thể phân thân, hai vị nếu ở tại Thanh Thành, ngày mai lẽ tự nhiên thăm hỏi." Tạ Cô Bạch cũng chắp tay nói, "Cái kia ngày mai gặp lại, Thẩm công tử, cáo tử." Thẩm Ngọc Khuynh vung tay lên, một tên tráng hán chạy tới. Thẩm Ngọc Khuynh chắp tay nói, "Còn 13 vị hơi chờ." Chu Môn Thương lại chớp chớp hắn cái kia hai đạo mày rậm, bay về đến trên chỗ ngồi. Câu chuyện của Phúc Cư quán còn chưa hoàn tất. Nhạc Công ra khách sạn sau, chống lấy rủ, men theo dịch đạo cũ gấp rút lên đường. Bầu trời vẫn là mây đen thần bố, hắn tầm nhìn có chút mơ hồ, không tránh được trong lòng lo lắng, cái này tầng mây chắc địch, mặt trời khó mà xuyên thấu. Hắn đi tới chân núi, nghĩ ở trước khi trời sáng lên núi, xong hắn tìm lấy đường núi thì, nơi đó lại có hai người cầm thương canh giữ ở lân cận, giống như hung ác môn thần. Nhạc Công suy nghĩ một chút, một tay bung rủ, một tay khác cầm trượng không ngừng điểm điểm, lại lần nữa biến về người mù răng rớp. Thủ vệ không rõ ràng cho lắm, cánh tay đem Nhạc Công đẩy ra, Nhạc Công đụng ngã trên mặt đất, phát ra một tiếng gào thét. Thủ vệ cầm mũi thương chống lấy Nhạc Công cổ, Nhạc Công run run rẩy rẩy ôm chặt lấy hộp gỗ, một tay khác cầm lấy một trượng loạn bùng, hỏi, "Các ngươi là ai? Muốn làm gì?" Một tên thủ vệ khác thấy thế, nói, "Nguyên lai là cái người mù, đừng cùng hắn khó xử." Hỏi rõ Nhạc Công là muốn lên núi, cái kia cùng điểm thương sứ giả chỗ trải qua con đường phương hướng bất động, liền là cho qua. Nhạc công một mặt ôm lấy hộp gỗ đứng lên tới, một mặt không ngừng gật đầu cùng thủ vệ cảm ơn.
Đi nhanh, đi nhanh.
Thủ vệ khoát tay thúc giục nói. Nhạc công cong tốt hộp gỗ, điểm lấy gậy chống hướng về phía trước tìm đòi, thủ vệ ghét tránh đi. Nhạc công từng bước đi qua thủ vệ, chậm rãi đi lên lên núi con đường. Hắn đã đi mấy dặm đường, ngừng lại bước chân, quay đầu một nhìn, thủ vệ đã không còn thấy. Hắn lại quay đầu, bước ra một bước, cái này một bước cùng trước kia lại là hoàn toàn khác biệt, dị thường hùng hồn hữu lực. Lại một bước, nhạc công thân ảnh thoáng chốc lại như bong bóng tiêu tán vô tung, hướng phía trước đường nhìn lại, mới mơ hồ có thể thấy được nó bóng lưng. Một trận gấp rút lên đường qua sau, nhạc công dừng ở một chỗ đỉnh núi đoạn ngay, xung quanh cây rừng thưa thớt, chợt có vài tiếng dậy sớm nhiều minh. Lúc này thế mưa tạm nghỉ, trên trời vẫn là mây dày từ bố, đen tối không rõ. Nhạc công lấy xuống hộp gỗ, lánh ngang ở một trường, một tay vén lên nắp hộp, lấy ra hộp cầm, lại đem hộp gỗ đưa vào bên cạnh núi đá lên. Hắn dùng mọc đầy vết chai bàn tay chậm rãi phủi qua dây cung cùng đàn thân, nhắm mắt thở dài, hai năm có dư. Lập tức, nhạc công đột nhiên cặp mắt trợn mắt, mắt như chim ưng, hai trường che ở đàn đầu đàn đuôi, dùng lực bẻ một phát, cán đàn lại như vậy bốn lượn như cung. Hắn nhặt một đá nhọn cắt đi cùng lồng, lại chém cây vĩ đoạn cuối nơi cong, sau đó vấp nhọn, lộ ra một đoạn nhỏ kim loại, giống như đầu mũi tên. Nhạc công nhìn kỹ trong lòng bàn tay vừa thay ra đổi thịt cung tên, dù thô ráp, nhưng giết người là đủ. Hắn bàn tay lớn một nắm, đem cung tên thả lỏng phía sau, cất bước đi hướng vách đá. Lúc này, dưới núi trên quan đạo chạy tới một giá xe ngựa trang trí hoa mỹ, hơn 10 thủ vệ trước sau chen chúc, bó đuốc giơ cao, đem xe ngựa kia chiếu lên hết sức rõ ràng. Nhạc công ngẩng đầu dựng ở vách núi treo leo, một tay lấy cán đàn, một tay phủ cây vĩ, đột nhiên hướng đằng sau kéo một phát, đàn trương như trăng tròn, phát ra run run lên gì. Giờ phút này nhạc công tóc vẫn trắng, mặt còn nhăn, lại cùng trong khách sạn già yếu mù ông như hai người khác nhau, bằng thêm mấy phần đỉnh thiên lập địa hào khí. Hắn cầm cung, túi người xuống, nín thở ngưng thần, sắc bén hai tròng mắt khóa chặt xe ngựa, chỉ cần một thả mũi tên, tiễn này liền có thể như truy nguyệt lưu tinh, thẳng đến tính mạng. Song nhạc công lại ở thời khắc mấu chốt sững sờ. Không ngờ, trên ngã ba lại xuất hiện một giá khác hoàn toàn tương đồng xe ngựa, xung quanh cũng có đông đảo thủ vệ. Trong chớp mắt, hai giá xe ngựa đã sánh vai cùng, hai đường thủ vệ đem nó bao bọc vây quanh. Nhạc công trong lòng minh bạch, mũi tên chỉ một phát, một mũi tên trúng đích ở hắn có gì khó? Khó ở không cách nào phân biệt muốn giết chi nhân ở trái cũng hoặc bên phải. Đang do dự ở giữa, cán đàn càng run càng liệt, đã kéo căng đến cực hạn. Nhạc công lớn than thở một tiếng, đành phải phó thác cho trời, nâng cung ngắm chuẩn bên phải xe ngựa, chờ đợi thời cơ. Đống chốc, bên hai hắn vang lên thư đồng kia nói một câu nói. Thư đồng kia dặn dò hắn đường núi thì, lại thấp giọng nói một câu, trái phải khó phân biệt thì, lấy trái. Nhạc công xê dịch cung tên, đột nhiên mở dây đàn, trong chốc lát, phá không thích lực hưởng, bốn tiễn lôi điện xế. Một mũi tên tức ra, cán đàn theo tiếng đứt gãy, dây đàn lỏng lẻo vô lực, lại khó thành khúc. Nhạc công không đợi mũi tên rơi liền cầm lấy hủy hoại hồ cầm xoay người rời khỏi vách núi, hắn đem đàn cẩn thận từng ly từng tí đặt lại hộp gỗ, khép lại cái nắp. Lúc này, nhạc công đông cảm thấy một đạo tia sáng, ngẩng đầu nhìn lại. Mây dày tạt tán, mặt trời mới mọc, hắn không chút nào sợ ánh sáng nhìn thẳng tia nắng ban mai, thật lâu không động, cuối cùng đến mắt tối sầm lại. Nhất tiễn như cố. Chương 23, tiễn vi chi chứ chương 23, tiễn vi chi chứ quân luân năm 88 thu tháng 7 rời khỏi phúc cư quán xe ngựa tương đương an ổn, trong buồng xe ngồi lấy Tạ Cô Bạch, Chu Môn Thương cùng Tiểu Bát ba người. Thẩm Ngọc Khuynh không có bạc đãi bọn họ, dùng ngang nhau xe ngựa đưa bọn họ tiến về ba huyện. Giờ phút này, nhạc công mù mắt vẫn ở gặp gành núi rừng đường mòn độc hành, điểm thương sứ giả còn ở trên đường tiến lên. Thế mưa nhỏ dần, nhỏ xuống ở trên nóc xe tiếng mưa rơi dần dần nhỏ. Ngài tới ba huyện làm cái gì? Tạ Cô Bạch hỏi, thăm hỏi người bệnh. Đi qua, dự định hướng Hồ Nam đi. Chu Môn Thương nói, quá trưa liền đi, lưu thêm mấy ngày tốt. Tạ Cô Bạch nhìn hướng ngoài cửa sổ, nói không chính xác, cái này mưa còn phải lại xuống mấy tháng. Tiếng nói vừa dứt, mây đen tản đi, ánh sáng mặt trời dâng lên, xe ngựa chạy vào ba huyện cửa chính. Hiện nay Thanh Thành cũng không ở núi Thanh Thành thậm chí không ở Thanh Thành cảnh nội. Côn Luân cộng nghị sau, Thanh Thành trừ hạt có toàn bộ du địa ngoại, còn nắm giữ bộ phận xuyên, kiểm chi địa, trong đó phụ huyện thuộc Thanh Thành, Thành Đô, Đức Dương, Mi Châu, Gia Châu đều thuộc về Đường Môn, dùng cái này tiền tuyến làm ranh giới, đông thuộc Thanh Thành, tây thuộc Đường Môn. Quý Châu lại càng phức tạp một ít, bị chia làm ba phần, Đồng Tử, Ba Châu, Kiếm Hà, Lê Bình dùng đông thuộc Thanh Thành, Bị Tế, Quý Dương thuộc Đường Môn, còn lại thuộc Điểm Thương. Nguyên bản núi Thanh Thành khoảng cách Đường Môn, Hoa Sơn, không động biên giới thực sự quá gần, sớm ở Côn Luân cộng nghị trước đó, cái kia cựu đại gia báo thủ không chỉ nên đại, ngay lúc đó trưởng môn Thanh Thành Cố Lang gia liền đem Thanh Thành trụ sở di chuyển hướng ba huyện, trở thành bây giờ cái này Thanh Thành. Cựu đại gia xác định biên giới sau, Thành Đông nguyên bản một cái khác đại môn phái Đường Môn chiếm cứ quán huyện, vị trí ở quán huyện núi Thanh Thành tuy nói là phái Thanh Thành khởi nguyên Thánh Sơn, Cố Lang gia suy đi nghĩ lại, nếu không liền Thành Đô, Đức Dương cùng nhau lấy xuống, Cô Sơn khó thủ, mà nếu lấy Thành Đô, chẳng lẽ không phải bóp Đường Môn nhất hậu? Đường Môn thế tất không cho phép, lại phải nổi lên phong ba, thế là vứt bỏ quán huyện. Quán huyện về sau thành Đường Môn tổng bộ chỗ tại, Đường Môn có qua có lại, đem Thánh Sơn trả lại Thanh Thành, núi Thanh Thành từ chân núi tính lên, cả ngọn núi đều chia cho phái Thanh Thành, vậy liền có toàn bộ thành đô cảnh nội chỉ có một tòa núi Thanh Thành thuộc về Thanh Thành quản lý cổ quái tình hình. Cứ như vậy, núi Thanh Thành tuy nói là Cô Sơn, Thanh Thành cũng phái người đóng giữ, ra vào phải nghiệp quan. Đóng giữ nhân số không nhiều, chức trách hơn phân nửa là vậy nước quét nhà cũ điện củng cố thủ vật cũ, kỳ thực cũng không có gì vật cũ. Thậm ra có chút họ hàng xa già, câu cái lá dụng bề cội, cũng đến trên núi tính dưỡng. Đương nhiên, còn có bởi vì lấy các loại nguyên do dọn đi núi Thanh Thành. Tóm lại liền như thế cái địa phương cổ quái, cái này 90 năm bên trong cũng dẫn phát không ít câu chuyện. Mãi đến Thiếu Tung chi tranh, tận mắt nhìn đến Thiếu Lâm tự bị Lân Cận phái Tung Sơn đánh cái trở tay không kịp, Thanh Thành một bên cảm thấy tổ tiên soi rõ tiên cơ. Tuy nói ba huyện cách Đường Môn biên giới cũng là không xa, nhưng ba mặt bị nước bao quanh, địa hình gập ghềnh, dễ thủ khó công, so lên cựu địa thực là tốt quá nhiều. Trừ thường quy thu nhập bên ngoài, Thanh Thành cảnh nội dùng gấm, trà giao dịch vì số lượng lớn, cái này trong mấy chục năm kinh doanh đến quy mô khá lớn, có khắc vật liệu gỗ cùng nông sinh các loại, môn hạ tam hiệp bang khống chế thượng du sông Trường Giang đường thủy, thủy vận định hành. Đến nỗi cùng cựu đại gia quan hệ, Thanh Thành sáu mặt giáp giới, trừ cái bang Thiếu Lâm bên ngoài, cùng cái khác mấy nhà đều có tiếp gặp. Một mực đến nay, Thanh Thành tuần hoàn theo Cố Lang gia truyền xuống tổ huấn, trung đạo vì vậy, Thanh Thành trên lập trường tuy bị quy về Tây Nam phái, nhưng cùng Đông bốn phái Hành Sơn võ đang quan hệ cũng tương đương hòa thuận. Lại, Thẩm Dung từ vợ Sở Tĩnh Đàm là đệ tử Nga Mi, Nga Mi là Đường Môn Hạt Nội đại phái thứ hai, trên mặt ngoài, Thanh Thành thủy chung cùng các phái duy trì hòa thuận. Xe ngựa dừng ở trong thành khách sạn lớn nhất Trúc Hương lâu trước, ba người xuống xe. Tạ Cô Bạch cười nói, như thế xa hoa khách sạn, cũng mặc kệ chúng ta ở không ở nổi. Chu Môn Thương nói, hắn đã dám gọi xe ngựa dừng ở cái này, tự nhiên sẽ giúp chúng ta đem chướng khoản rõ ràng. Nhìn hắn tối hôm qua xuất thủ xa xỉ, trưởng môn Thanh Thành con một, không sai xử nhi. Ba người vào khách sạn, báo Thẩm Ngọc Khuynh danh hiệu, trưởng quỹ quả nhiên đem ba người mời đến hai phòng liền kể thượng phòng. Chu Môn Thương cười nói, căn phòng đều chuẩn bị tốt, cũng là dụng tâm. May mắn đêm qua tới chỉ có ba người chúng ta, nếu tới mười mấy cái, không phải là tốn kém đâu. Dứt lời, hướng hai người chào hỏi, thẳng đi vào. Trong phòng cao giường nằm mềm, Chu Môn Thương cởi đi vớ giày, lên giường, lại lật qua lật lại ngủ không an ổn. Đang lúc nửa tỉnh nửa mê, giữa trưa mặt trời chiếu đi vào bệ cửa sổ, Chu Môn Thương xoay người lên tới, đẩy ra cửa sổ, thấy trời quang mây tạnh, đã không còn hôm qua thế mưa, liền mang giày vớ, cóng lên túi thuốc, chuẩn bị ra khỏi thành. Hắn còn không có ra cửa, đột nhiên nghe đến tiếng gõ cửa vang, đáy lòng hắn kinh ngạc, đẩy cửa ra, lại là Tạ Cô Bạch cùng Tiểu Bát. Hắn nghi hoặc hỏi, vừa mới buổi trưa, liền tới gõ cửa. Tạ Cô Bạch nói, ngài không phải là nói thi y không thi dược, đi tới ba huyện, sao không đi phố xá sầm mất bố thí diệu thuật? Cũng tốt tạo phúc trong thôn, cứu tế nghèo khó. Chu Môn Thương nói, chuyện như thế cũng cần làm phiền ngươi tới gõ cửa. Tạ Cô Bạch nói, hôm qua thấy ngài diệu thủ nhân tâm, hảo hảo bội phục, nghĩ cùng ngài hành y một chuyến, được thêm kiến thức. Chu Môn Thương nói, hôm nay không thi y, ta đuổi lấy đi Hồ Nam. Tạ Cô Bạch nói, cái này mưa còn phải hạ cái đêm trăng, ngài hà tất đội mưa gấp rút lên đường? Không bằng nấn ná một hồi lại nói. Chu Môn Thương xem một chút bên ngoài sắc trời, rõ ràng bảy trời quang mây tạnh, ở đâu ra mưa? Nói, sắc trời này, ngươi nói sẽ trời mưa, ta cũng không tin. Tạ Cô Bạch nói, khoái tuyết thì trời trong, thời tiết biến ảo phiêu hốt, đâu nói đến chuẩn. Tiểu Bát nói, đi a, công tử nhà ta muốn gặp ngươi thủ đoạn đâu. Nói lấy, kéo lên Chu Môn Thương liền đi. Chu Môn Thương đi quen giang hồ, biết nhân tình, thấy qua việc đời, trong lòng biết hai người này dây dưa bản thân nhất định khác thường, đành phải nhắc đến túi thuốc cùng đi theo. Tiểu Bát nói, đừng nóng đội, ăn cơm trước, Thẩm công tử tất nhiên sẽ trả. Ba người đến khách sạn đại sảnh, Chu Môn Thương cũng không khách khí, gọi vị hun khói tứ xuyên, hải sâm sốt với cơm cháy giòn, cá đông pha, thịt lợn luộc lát tay, lại xào hai loại rau củ tươi theo mùa. Chiếu hắn nói, hắn đây là mới vừa tỉnh ngủ, tính khí không mở, trước tới chút ít ăn, chờ đến buổi tối lại ăn mặn. Tứ xuyên món ăn hương vị nặng, ba người ăn đến đầu đầy mồ hôi, muốn ba chén nước lạnh, cùng ngục vào trong bụng sau, Chu Môn Thương vô vô cái bụng nói, ăn no tốt bắt đầu làm việc, các ngươi muốn đi theo ta. Tạ Cô Bạch nói, đương nhiên, đang muốn kiến thức tiên sinh diệu thủ. Chu Môn Thương nói, vốn là chúng ta kiếm sử không mang công tử, sợ ra cổ. Có kiện sự tình các ngươi phải theo ta, nếu không liền nhất phách lương tán, ta hướng Hồ Nam, các ngươi thích đi đâu đi đâu đi. Tạ Cô Bạch chắp tay nói, xin chỉ giáo. Chu Môn Thương nói, ta mở trương, các ngươi phải giả vờ không nhận biết ta, vô luận ta làm gì đều đừng hỏi, cũng đừng kêu ta. Tạ Cô Bạch nói, điểm này quy củ giang hồ, tại hạ hiểu được. Chu Môn Thương gật đầu một cái, ba người một trước hai sau đến phố xá sầm uất. Thanh Thành là phái Thanh Thành Hạt Nội lớn nhất thành trì, náo nhiệt không ở Phật Đô, Phủ Châu, Gia Hưng các loại thành lớn phía dưới. Mới vừa qua buổi trưa, trên đường người đến người đi, các nơi đều là bán hàng rong. Ba người đi đến một chỗ, nghe được có người gào to, Chu Môn Thương nói, hỏng bét, có người trước khai huyệt. Ba người tiến lên vừa nhìn, trong đám người, một tên hoa phục thanh niên cao giọng nói, tiểu nhân Lý Đức, tổ tiên thất đức, vốn là Hồ Bắc phú thương, ỷ thế hiếp người, bước lấy tiểu thiếp, hại chết mạng người, bị báo ứng, một nhà bảy khẩu nhiễm bệnh hiểm nghèo, may mắn gặp nhất cao tăng giải phá bến mê. Chu Môn Thương phun một cái, liên tử đều không sai biệt lắm. Tròn không được niêm tử, tán tán. Hắn nói tán, gặp đồng hành, lại muốn nhìn xem tên kia bản sự, cũng không đợi đi. Chỉ thấy người kia khoe khoang chất lượng, rất là có thể nói, chung quanh tụ tập mười mấy tên người xem, bãi có, lại bắt đầu biểu diễn tay hái khối ưu ác tính. Chu Môn Thương thấy hắn thủ pháp rất là xa lạ, chẳng bằng tài ăn nói tốt. Đến biểu diễn ba thước xuyên ngực thủ pháp, Lý Đức mời cái khí hỏa công tâm người xem, khiến hắn ngồi ở trên ghế dựa, tay phải lấy ra một cây dài ba thước châm, nói, ta cái này ba thước châm cứu là ngày ấy cứu ta thần tăng bí mật bất truyền. Châm cứu đoàn người đều thấy qua, cái này dài ba thước châm cứu, mọi người thấy qua không? Còn chúng vây xem nhau nhau lắc đầu, bình thường châm cứu chỗ dùng chi châm bất quá dài hơn một tấc, nào có ba thước hoa trương như vậy. Lý Đức lại nói, ta cái này châm cứu, sau lưng đi bảo, trước ngực ra, lập tức thông hắn tâm hỏa tích tụ. Hắn an ủi bệnh nhân kia nói, ngươi mà chớ sợ, cái này châm nếu đâm chết ngươi, nơi này hương thân phụ lao chứng kiến, ta bồi mạng cho ngươi. Người kia mở mịt gật đầu một cái, chỉ nói tốt. Lý Đức lại dặn dò hắn không loạn động, lập tức tay phải giơ cao châm dài, từ sau lưng hắn đâm vào, tay trái thuận theo châm này hướng hắn trước ngực vỗ một cái. Cây châm kia phần đầu vừa vặn kẹp ở hắn tay trái thực trung hai ngón tay trong khe hở ngón tay, liền dường như sau lưng đi vào, trước ngực ra đồng dạng. Vây xem mọi người không khỏi nghẹn họng nhìn chân chối, lớn tiếng khen hay. Lý Đức lại là vừa kéo, đem châm kia thu về. Chu Môn Thương nhíu mày. Lý Đức cái này xúc tu thủ pháp tuy không vấn đề, châm lại thu đến không sạch sẽ. Nguyên lai cái này ba thước châm cứu bất quá là cái thủ thuật che mắt, tay phải dài ba thước châm cất giấu lấy cơ quan, bên trong nguyên là trống rỗng, một khi đâm đến vật cứng, nửa đoạn trước liền sẽ co vào. Đây là chế tạo cơ quan, cũng không có độ khó, khó ở tay trái sống. Cái này châm từ sau lưng đâm vào thì, tay trái ngón tay khe hở muốn cất giấu lấy một cây đoạn châm, thừa dịp giả vờ đâm vào, hướng người bệnh trước ngực vỗ một cái, khiến một đoạn nhỏ đầu châm từ trong khe hở ngón tay lộ ra, nhìn đi lên liền dường như sau lưng thấu trước ngực, ai nào biết đây là hai cái bất đồng châm. Đây chính là tay trái sống. Dấu châm muốn ẩn nấp, lật châm muốn lưu loát, nhân ra mới nhìn không ra. Dừng ở đây, cái này Lý Đức làm đến coi như không tệ, sau một bước khó khăn nhất là ở rút ra cây này thấu tâm châm thì, lại muốn đem tay trái châm giấu về trong khe hở ngón tay. Đem cất dấu lây châm lấy ra tới, khó. Đem lấy ra tới châm dấu trở về, càng khó. Lý Đức lại cứ ở cái này chậm một tay, lật châm không gọn gàng. Hán việc này nếu ở trời âm u làm, có lẽ không đến mức bị phát hiện, hết lần này tới lần khác hôm nay ánh nắng tươi sáng, mơ hồ bị nhìn ra phản quang. Hy vọng không nên bị phát hiện mới tốt. Chu Môn Thương mới vừa nghĩ như vậy, liền có một tên người xem nghi ngờ nói, đại phu, ta nhìn thấy trên tay ngươi vừa rồi sáng sáng, giống như cất dấu lấy cây châm A. Cái kia Lý Đức sững sờ, vội nói, nào có việc này. Những người xem kia nói, ngươi đem châm kia lấy ra, ta kiểm tra một chút. Lý Đức hoảng sợ nói, kiểm tra cái gì? Ngươi vô duyên vô cớ hoài nghi người. Ngươi nếu không có bệnh không có đau, không tin liền đi, ngươi nếu là oan uổng ta cũng không ý đi. Những người xem kia nói, ta nhìn lấy trên tay ngươi cổ quái. Ngươi nếu là vàng thật không sợ lửa, làm gì không cho người ta xem. Chư vị hương thân, các ngươi nói đúng hay không? Có mặt người xem nhìn chung quanh, nhất thời không biết nên không nên phụ họa. Giây lát, mấy cái thích gây chuyện đi theo hô nói, là, thần ý ngươi liền cho hắn nhìn một chút, cũng sẽ không như thế nào. Bên cạnh quan sát Tạ Cô Bạch thản nhiên nói, người này muốn sai lầm. Cháu y đi lừa gạt, không thể thiếu một trận tốt đánh. Lý Đức Hoàng sợ nói, ta tới nơi này thi ý đi, không thu tiền xem bệnh, giúp các ngươi chữa bệnh từ thiện, ta mưu đồ gì? Ngươi như vậy ngập máu phun người, ta nhưng đi rồi. Những người xem kia nói, ngươi muốn đi ta cũng không ngăn cả ngươi, chỉ là ngươi châm kia cần cho ta kiểm tra. Lý Đức thở dài, mà thôi, dược y không chết người, Phật độ người hữu duyên, có lẽ là ta cùng quý bảo địa vô duyên. Hắn nói lấy liền muốn thu thập hành lý tìm kiếm thoát thân, người kia lại xông về phía trước một bước, bắt lấy cánh tay hắn nói, đem ngươi cây châm này cho ta xem một chút. Lý Đức vội nói, ngươi người này làm sao như vậy? Hai người dây dưa, không nghĩ người kia biết võ, một thanh vặn qua Lý Đức cánh tay trái, liền muốn đi đoạt hắn châm. Lý Đức mặc dù bị đau khổ bùng đấy, cánh tay phải vươn về trước, sống chết không đem châm giao cho hắn. Chợt nghe đến một cái âm thanh mắng, ngươi cái này lừa đảo, nhất định là trên châm có gì đó quái lạ. Nói lấy một tay đem Lý Đức trên tay châm cướp đi. Lý Đức ngẩng đầu nhìn lên, thấy là một tên mày rậm thanh niên, nhìn lấy mắt sinh. Người này tự nhiên là Chu Môn Thương, chỉ nghe hắn mắng, ta mà xem ngươi cái này châm có gì đó cổ quái. Lý Đức dọa đến hồn phi phách tán, nghĩ thầm hôm nay sợ là khó tránh khỏi một trận tốt đánh, giờ phút này nghĩ muốn thoát thân, lại cũng không thể. Chu Môn Thương dùng đầu ngón tay chọc chọc cái kia châm dài, đầu châm kia lại không co vào trong, lại là thật. Chu Môn Thương trả trách, cái này châm không có bệnh a. Nói lấy liền đem châm giao cho tên kia người xem. Người kia nhận lấy châm, sờ mấy cái, xác nhận cũng không có cơ quan, lúc này mới buông tha Lý Đức, liên tục không ngừng mà xin lỗi. Mọi người lại đánh trống reo hò lên tới, mắng to tên kia người xem, nói hắn vô cớ ngờ vực, suýt nữa oan uổng người tốt. Lần này liền Lý Đức cũng là chẳng hiểu gì cả, không tìm được manh mối, chỉ nhìn lấy Chu Môn Thương, biết là hắn hỗ trợ. Chu Môn Thương chắp tay nói, đại phu một tay này và thức châm cứu coi là thật tuyệt kỹ, là tiểu nhân mạo phạm. Tiểu nhân họ Chu, cũng là tên thầy thuốc, cũng là tới đây thi y, không nghĩ có thể gặp đến như vậy thần y, bội phục bội phục. Lý Đức nói, ngươi cũng muốn ở đây hành y? Chu Môn Thương gật đầu nói, đúng vậy à, người ta đồng hành, một huyệt không cho phép nhị lòng, nhỏ đành phải cáo lui. Lý Đức đoán được là Chu Môn Thương cứu hắn, lại nghe hắn nói là đồng hành, hắn vừa rồi từ trong tay bản thân nhận lấy châm đi, không biết thay đổi cái gì ảo thuật, lại ở trước mắt bao người đổi căn thật châm, ngay cả bản thân cũng không có phát giác, cái này thủ pháp chênh lệch coi là thật không thể tính bằng lẽ thường. Vội vàng nói, người của nơi này không tin được ta, nghĩ là duyên phận không đến. Ta lui ra sau, đại ca ngươi muốn ở đây hành ý đi, đó là không thể tốt hơn. Chu Môn Thương nói, ta mà tiễn ngươi một đoạn đường. Lý Đức vội nói không cần, Chu Môn Thương chỉ nói hẳn là. Lý Đức thu thập túi thuốc, mọi người thấy không có náo nhiệt có thể nhìn, chỉ than thở ít cái lương ý đi, lập tức tản đi. Tạ Cô Bạch hai người nhớ Chu Môn Thương ước pháp tam trường, không có tiến lên cùng hắn tiếp lời, thấy Chu Môn Thương lĩnh lấy Lý Đức đi qua hai con đường, lại kéo lấy hắn chuyển nhập trong một đầu hẻm nhỏ, vội vàng đi theo. Vừa mới chuyển qua góc phố, liền nhìn đến Chu Môn Thương đem Lý Đức đè lên tường, mắng, chơi mẹ ngươi cây ba mao, chút bản lãnh này cũng dám ra tới kiếm cơm, làm phiếu lớn giá thị trường toàn bộ cho người xấu rồi. Lý Đức nói, đại ca, ta cây châm kia, chạy đi đâu đâu? Chu Môn Thương nâng lên trên tay châm, hỏi, ngươi nói cây châm này là thật là giả? Lý Đức nói, thật. Chu Môn Thương nói, thật. Xem cẩn thận. Lý Đức tinh tế nhìn một chút, nhìn không ra thật giả, đành phải nói, chẳng lẽ là giả? Chu Môn Thương nói, ta ở ngực ngươi chọc một châm, liền biết thật giả rồi. Lý Đức cả kinh nói, đừng chọc đừng chọc. Là thật, là thật. Chu Môn Thương cũng không để ý hắn, hướng bộ ngực hắn dùng lực đâm một cái, đầu châm kia không có vào, thẳng hù đến Lý Đức kém chút kẻ ra quần, thế mới biết là châm giả, vội nói, tổ sư gia, công phu của ngươi tốt, nhỏ ở ngươi trên khu vực này kiếm cơm ăn, là nhỏ không có mắt. Chu Môn Thương nói, ngươi sống học một nửa, khẳng định là ăn bất quá kẻ mài, chạy trốn ra tới kiếm sống. Phải biết, ba thước châm cứu khó liền khó ở thu châm, ngươi đến chuẩn bị chi thật, gặp đến có người kiểm tra, thần không biết quỷ không hay đổi qua, giống như vậy. Chu Môn Thương lại đem trên tay châm kia đâm về trên tường, châm này cơ hồ là dán Lý Đức gương mặt đính tại trên tường, đem tường gạch chọc cái nhỏ bé lỗ thủng, lại là không biết lúc nào lại bị hắn đổi một cây. Lý Đức cả kinh nói, tổ sư gia ngươi là làm sao thay đổi? Làm sao giả biến thành thật, thật lại biến thành giả? Chu Môn Thương cũng không đáp lời, cầm lên hắn túi thuốc, lấy ra thuốc tới ngửi một cái, hỏi, ngươi cái này định dược công thức ở đâu ra? Lý Đức nói, bản thân tùy tiện phối một ít. Chu Môn Thương nói, thang đầu ca quyết học thuộc lòng không? Đọc vài câu ta nghe một chút. Lý Đức lúng ta lung túng nói, cái này. Chu Môn Thương ở trên đầu của hắn gõ một cái, mắng, ngươi liền định dược đều sẽ không phối. Dược liệu này cũng không phải là đường môn sản nghiệp, đều là một ít thứ phẩm. Ngươi còn kém xa lắm, đây không phải là ngươi có thể làm nghề, hảo hảo tìm một cái nghề nghiệp đi, bằng không sớm tối đưa tính mạng. Lý Đức quỳ xuống đất nói, tổ sư gia, ngươi thu ta a. Chu Môn Thương nói, ngươi không phải là ăn nghề này cơm liệu, cút. Lý Đức không khổ cầu được, đành phải ảm đạm rời đi. Chu Môn Thương từ trong ngõ hẻm đi ra, cùng Tạ Cô Bạch đánh cái chào hỏi, nói, khiến ngươi chế dê ước. Ba người sóng vai đi lấy, Tạ Cô Bạch lúc này mới lên tiếng hỏi, ngươi vì sao cứu hắn? Chu Môn Thương nói, hắn thủ pháp chất lượng cùng ta tiếp cận, hẳn là cha ta nhất phái đệ tử, xem như là họ hàng xa, cố niệm hương hòa ân tình, kéo rút hắn một thanh. Tạ Cô Bạch nói, dùng y thuật của ngươi, không cần tố đại phiếu cũng có thể nghề nghiệp. Chu Môn Thương nói, ta thi y không lấy tiền, không lừa gạt ở đâu ra chi tiêu. Tạ Cô Bạch cười nói, y y nhân không lấy tiền, gạt người cũng phải thu tiền, cũng là thú vị. Chu Môn Thương nói, như thế nào, khinh thường giang hồ thuật sĩ thủ pháp? Tạ Cô Bạch nói, không dám, tại hạ vừa lúc là kiếm kim điểm sống. Chu Môn Thương nghe hắn nói như vậy, ngược lại lấy làm kinh hãi. Cái gọi là kim điểm là chỉ dùng bói toán tướng mạo lừa tiền thủ đoạn. Tạ Cô Bạch tuấn tú lịch sự, nhất cử nhất động đều là quý công tử răng dấp, nào giống cái bảy quầy coi bói thầy tướng. Chu Môn Thương lắc đầu nói, ta không tin. Tạ Cô Bạch nói, liền nói ngươi mới thả đi người kia, hắn trước mắt ba trắng, tâm thuật bất chính, không trừng phạt nặng, chỉ sợ lập tức tái phạm. Chu Môn Thương nói đến trái ngược với chuyện như vậy. Kỳ thật ta cũng biết xem tướng. Tạ Cô Bạch ồ một tiếng, hỏi, ngươi cũng biết xem tướng? Ngươi xem tướng có thể biết quá khứ tương lai, ta xem tướng cũng có thể biết quá khứ tương lai, chỉ là xem bất đồng. Chu Môn Thương trầm giọng nói, ngươi khỏe mắt biên giới có tơ máu, đó là không ngủ đủ, tiểu bát cũng có, sáng nay hai người các ngươi đều ngủ không ngon. Tạ Cô Bạch nói, mới đến một chỗ, mất ngủ khó tránh khỏi. Chu Môn Thương nói, ngươi là quen chú du khách, nếu là mỗi đến một chỗ liền mất ngủ, không thể nào nói nổi. Tạ Cô Bạch nói, ngươi khỏe mắt cũng có tơ máu, cũng mất ngủ. Chu Môn Thương nói, chẳng lẽ ngươi cùng ta tương đồng, cảm thấy chọc lên phiền phức, cho nên ngủ không ngon. Tạ Cô Bạch nói, ta cùng tiểu bát bất quá hai cái du khách, nơi đây vô thân không thủ, ở đâu ra phiền phức? Chu Môn Thương chỉ bản thân, nói, ta liền là phiền phức. Ngươi hỏi ta vì cái gì giúp hắn, vậy ngươi lại vì cái gì giúp ta? Tạ Cô Bạch cùng tiểu bát đồng thời dừng lại bước chân, nhìn lấy Chu Môn Thương. Chu Môn Thương nói, ta suy nghĩ một chút, ngươi tối hôm qua là cố ý thay ta hiểm hộ, khiến Thẩm công tử không đi chú ý lão nhạc công. Ngươi là dạ bảng người. Tạ Cô Bạch đáp, một tiếng, hỏi lại, cho nên ngươi trị liệu lão nhạc công là vì dạ bảng làm việc? Chu Môn Thương trong lòng máy động, nghĩ thầm, đây không phải là bản thân nháo xuất liễu cổ. Miệng nói, ta không có nói như vậy. Ngươi có chứng cứ gì? Tạ Cô Bạch khẽ cười nói, hắn hổ cầm chỉ có một đầu dây cùng, không phải là hai đầu, hắn nút trong bóng tối kéo đàn, không có người chú ý tới. Lại nói, hắn cầm nghệ bộ bề, hiển nhiên không phải là chìm đắm đạo này nhiều năm nhạc công. Chu Môn Thương nói, cứ như vậy. Phúc Cư quán khoảng cách điểm thương đội xe đi con đường có cách xa ba dặm, mai phục ở cái kia làm cái gì? Nếu như Thẩm công tử nói Phúc Cư quán nhất định là có chuyện sẽ phát sinh là thật, khấu trừ ta cùng tiểu bác, một tên nhạc công mù mắt cùng một cái đại phu, còn có thể có chuyện gì phát sinh? Lại tưởng tượng, 22 năm trước, bắn giết Quảng Tây nhà giàu nhất Đào Đại Sơn mà một mũi tên thành danh liền là cái không cần đến gần đội xe cũng có thể hạ thủ ám toán cao thủ, hai lần móc đối, có thể có khả năng. Dạ bảng thập đại sát thủ một trong Tiễn Tử Quang Âm đã 7 năm không có xuất thủ qua. Chu Môn Thương nói, có lẽ bệnh mắt liền là hắn thoái ẩn nguyên nhân. Tạ Cô Bạch nói, cẩn thận ngẫm lại, cái này cũng hợp tình hợp lý, chỉ là khả năng. Chu Môn Thương lại hỏi, ngươi lại vì sao giúp ta? Tạ Cô Bạch lại không trả lời cái vấn đề này, chỉ nói, nên trở về khách sạn. Gặp ủy, Chu Môn Thương nghĩ thầm, cái này Tạ Cô Bạch tuyệt không đơn giản. Ba người vừa mới vào khách sạn, liền thấy mấy tên tráng hán chặn cửa. Trong khách sạn, Thẩm Ngọc Khuynh đang chờ lấy bọn họ, khóe mắt của hắn đồng dạng có lấy tơ máu. Thấy bọn họ trở về, Thẩm Ngọc Khuynh lập tức đứng dậy nói, quấy rầy hai vị, xin hỏi hai vị tối hôm qua hướng nơi nào đi? Chu Môn Thương nói, chẳng phải đáp xe của ngươi tới cái này? Buổi sáng ngủ đến không an ổn, buổi chiều vốn nghĩ ra ngoài kiếm sống, gặp lên một ít sự tình, liền trở lại. Tạ Cô Bạch nói, ta cùng tiểu bát muốn kiến thức Chu đại phu thủ đoạn, cùng hắn đồng hành. Thẩm Ngọc Khuynh hỏi, có người nhìn thấy sao? Chu Môn Thương ha ha cười nói, mẹ, tối thiểu mấy chục hơn trăm người nhìn thấy, khắp nơi hỏi một chút chẳng phải được đâu. Thẩm Ngọc Khuynh nói, ta tin tưởng ba vị, chỉ là. Tiểu bát đột nhiên nói, có cái ở trong thành lừa bị tiền, Têu Lý Đức, hẳn là không có chạy xa, bắt hắn trở về hỏi một chút liền biết. Chu Môn Thương quay đầu nhìn hướng Tiểu Bát, rất là ngạc nhiên. Tiểu Bát vẫn là hai mắt buông xuống, chỉ là nghiêng đầu xem xong Tạ Cô Bạch một mắt. Tạ Cô Bạch ngẩng đầu đỡ ngực, không để bụng, tựa hồ Tiểu Bát nói sự tình sớm ở hắn trong dự liệu, hoặc là hắn bày mưu đặt kế chỗ làm. Chu Môn Thương đột nhiên minh bạch bọn họ đi theo bản thân ra cửa lý do, nguyên lai bất quá là chứng minh hành tung của bản thân mà thôi. Thẩm Ngọc Khuynh đối với thủ hạ phân phó vài câu, tên thủ hạ kia vội vàng rời đi. Tạ Cô Bạch hỏi, quả thật xảy ra chuyện đâu? Thẩm Ngọc Khuynh gật đầu một cái, nói, ngày hôm qua điểm thương sứ giả bị người ám toán, một mũi tên xuyên ngực, đại phu cũng không kịp tìm liền tắt thở. Tạ Cô Bạch nói, tiễn tử quang âm. Thẩm Ngọc Khuynh nói, việc này không thể coi thường, gia phụ đã phái người đem Thanh Thành phòng, nhất định phải tìm ra hung thủ. Hắn nhíu chặt lông mày, lộ ra lo lắng. Cho dù Thanh Thành là cựu đại gia một trong, đắc tội điểm thương cũng không nhỏ sự tình, giờ phút này tin tức còn chưa truyền về điểm thương, nếu như có thể sớm ngày bắt đến hung thủ, cũng tốt cho điểm thương một câu trả lời. Nếu hung thủ thật là tiễn tử quang âm, chỉ sợ sớm đã đi xa. Tạ Cô Bạch nói, hung thủ nhất định không có hồi Thanh Thành chi lý. Thẩm Ngọc Khuynh nói, tối hôm qua Phúc Cư quán bên trong khẳng định phát sinh cái gì. Tạ Cô Bạch nói, có lẽ tình báo có sai. Tình báo tất nhiên không sai. Thẩm Ngọc Khuynh lộ vẻ đối với nguồn tin tức tin tưởng không nghi ngờ. Tạ Cô Bạch nói, nhưng tối hôm qua Phúc Cư quán cũng không có bất cứ chuyện gì phát sinh. Có. Thẩm Ngọc Khuynh nói, nếu nói có việc phát sinh, đó chính là Chu tiên sinh trị liệu Nhạc Công mù mắt. Chu Môn Thương trong lòng hơi động, không nghĩ tới Thẩm Ngọc Khuynh lại hoài nghi đến cái này phía trên tới. Tạ Cô Bạch nói, chẳng lẽ Thẩm công tử hoài nghi Chu đại phu liền là tiễn tử quang âm? Tiễn tử quang âm 22 năm trước một mũi tên thành danh, Chu đại phu khi đó vẫn là cái trẻ con, tuổi tác không hợp. Nhưng tên kia Nhạc Công mù mắt. Thẩm Ngọc Khuynh dừng một chút, nói, dạ bảng trước dùng số tiền lớn mời Chu đại phu tới Phúc Cư quán trị liệu một tên bệnh nhân, tên này bệnh nhân liền là tiễn tử quang âm. Hắn mấy năm trước nhiễm lên bệnh mắt mù, từ đây thoái ẩn giang hồ, vì trị liệu mắt mới tiếp đơn xin ý này. Tối hôm qua ta nhất thời mềm lòng, thả đi giao long, khiến hắn bắn giết sứ giả, hai lần móc đối, chẳng phải hợp lý đâu. Nói đến một điểm không sai. Chu Môn Thương hiểm hiểm liền muốn buột miệng nói ra, khích lệ Thẩm Ngọc Khuynh. Nhưng hắn vẫn bước vàng, hỏi Thẩm Ngọc Khuynh nói, cho nên Thẩm công tử là hoài nghi ta đâu. Thẩm Ngọc Khuynh gật đầu một cái, nói, dù hoài nghi, nhưng cũng không có chứng cứ, ngài cũng không thừa cơ lẩn trốn. Ta nguyện ý tin tưởng ngài, chỉ là ngài cần bàn giao vì sao đi tới Thanh Thành. Chu Môn Thương cười lạnh nói, nhìn tới ta nếu không nói rõ ràng, liền muốn đem ta tại chỗ bắt giữ đâu. Hắn nhìn Chu Vi xung quanh, trung quanh tổng cộng có 7 tên chẳng hán, hôm qua Bạch Đại Nguyên cũng ở trong đó, tăng thêm vị này thâm bất khả chắc Thẩm công tử, bản thân thoát thân khả năng cực kỳ bé nhỏ. Tạ Cô Bạch hỏi, Chu đại phu sao không đem mục đích chuyến đi này nói cùng Thẩm công tử nghe? Cũng tốt miễn đi hiểu lầm. Chu Môn Thương nói, ta thi y bố dược, vốn là không có chỗ ở cố định, lần này tới Thanh Thành cũng là vì thi y mà tới. Thẩm Ngọc Khuynh nói, thật là vì hành y đi. Tạ Cô Bạch nói, chờ Lý Đức bị bắt trở về, chẳng phải rõ ràng đâu. Thẩm Ngọc Khuynh gật đầu một cái, chắp tay nói, ta nguyên tin được ba vị, chỉ là đoạn này thời gian còn mới ba vị lưu ở Thanh Thành, ta sẽ phái người bảo vệ ba vị an toàn. Chu Môn Thương cười lạnh nói, giám thị liền giám thị, nói dễ nghe. Thẩm Ngọc Khuynh không người hành đại lễ. Chu Môn Thương chợt cảm thấy ngoài ý muốn, hỏi, đây là ý gì? Thẩm Ngọc Khuynh nói, không có bằng chứng quấy rầy ba vị, vốn là Thẩm Mỗ chi thất, bất đắc dĩ can hệ trọng đại, ba vị đoán cũng tốt, thật cũng được, Thẩm Mỗ một mình gánh chịu, sau đó nếu có yêu cầu, Thẩm Mỗ cũng tận lực phối hợp. Ba vị đoạn thời gian này ở Thanh Thành ăn mặc chi phí, cần đút lót cái gì, chỉ cần phân phó chính là. Chu Môn Thương minh bạch, kỳ thật dùng thân phận bản thân đi trước hạ ngục, tra tấn thẩm vấn cũng liền là, Thẩm Ngọc Khuynh lại vẫn là dùng không thương tổn con người làm ra tiền đề, thậm chí cấp bậc lễ nghĩa chu đáo, bản thân nếu không biết tốt xấu, đó là tự mình chuốc lấy cực khổ. Vì vậy nói, ta tháng này liền lưu ở Thanh Thành hành y đi. Tạ Cô Bạch nói, cái kia tiễn tử quang âm trong một kích, bây giờ muốn bắt hắn khó. Thẩm công tử, hung thủ chân chính là chủ sự sau màn chi nhân, dạ bảng bất quá thu tiền mua mạng chi đồ, bắt đến hung phạm, chẳng phải là càng có thể cho điểm thương một câu trả lời. Bắt đến hung phạm lại nói nghe thì dễ. Đến nay Thẩm Ngọc Khuynh vẫn cân nhắc không ra ai là chủ sự sau màn. Tạ Cô Bạch lại nói, một người tính ngắn, hai người tính dài, công tử nếu có cần, Tạ Mộ cũng không tiếc cống hiến sức mọn. Thẩm Ngọc Khuynh trong mắt sáng lên, hắn đối với cái này chủ tớ hai người hướng có hứng thú, cũng có lung lạc Chu Môn Thương trị tâm, tức thì nhân tiện nói, cái kia ngày mai lại quấy rầy, mời ba vị tùy tiện. Thanh Thành có kỹ viện sao? Chu Môn Thương chợt hỏi. Thẩm Ngọc Khuynh sững sờ. Bạch Đại Nguyên lớn tiếng quát lên, ngươi nói cái gì? Ta hỏi có hay không kỹ viện. Chu Môn Thương cũng lớn tiếng lên tới, chẳng lẽ hỏi không thể? Thẩm Ngọc Khuynh mỉm cười nói, có, Têu Hạnh Hoa lâu. Hướng đông đi, qua bốn đầu ngõ nhỏ, quẹo trái đi thẳng, thấy đèn đuốc sáng trưng nơi liền là. Ngươi ngược lại là quen thuộc, khách quen. Chu Môn Thương cười hỏi. Nói hiệu nói vượng. Bạch Đại Nguyên giận dữ nói, thiếu chủ nhà ta cần lên kỹ viện sao? Làm khó dễ Thẩm Ngọc Khuynh có lẽ khó khăn, làm khó dễ Bạch Đại Nguyên cũng liền dễ dàng nhiều. Chu Môn Thương cười nói, ý của ngươi là, nhà ngươi thiếu chủ nghĩ muốn liền dùng cướp, vẫn là chơi không cần tiền. Bạch Đại Nguyên giận dữ, Thẩm Ngọc Khuynh khoát tay một cái nói, sư thúc Đại Nguyên, Chu đại phu bất quá mở cái trò đùa mà thôi. Lập tức chắp tay nói, ba bị mời. Chu Môn Thương ba người tự mình trở về phòng, đến cửa, Chu Môn Thương hỏi Tạ Cô Bạch, ngươi là dự đoán đến ta nếu chạy trốn, tất nhiên trốn không xa, sẽ bị bắt về. Tạ Cô Bạch nói, ngươi bị bắt cũng nhất định liên lụy đến ta. Hắn lắc đầu, nói, tự bảo vệ mình là hơn. Chu Môn Thương biết người này không phải là nhân vật đơn giản, lần này tới Thanh Thành tất có tính toán. Hắn đột nhiên nghĩ tới một chuyện, hỏi: "Ngươi nói ngươi là kim điểm, ngươi xem ta này tướng mạo như thế nào?" Tạ Cô Bạch trên dưới quan sát Chu Môn Thường, thản nhiên nói: "Ngươi là thiên cơ tinh chuyển thế, mạng kèm tử vi thiên sát song tinh, lại chập chờn bất định. Nếu là đi theo sai người, đó chính là thiên hạ đại loạn đầu sỏ, nếu là theo đúng người, đó chính là trị thế chi công thần." Chu Môn Thương cười ha ha: "Ngươi cái này kim điểm làm đến không được thích hợp. Nói phú quý công danh còn thực sự điểm, nói ta là thiên cơ tinh chuyển thế, gia châu thổi thành như vậy, kiếm không đến sử." Tạ Cô Bạch thản nhiên nói: "Kim điểm nguyên là khó làm, lừa gạt đến mấy cái hỏa điểm liền thỏa mãn." Chu Môn Thương lại hỏi: "Vậy còn ngươi, ngươi là cái gì tinh chuyển thế?" Tạ Cô Bạch thản nhiên nói: "Ta là cô tinh bạn nguyện mệnh cách, còn sống liền là một người phát sáng, chết cũng vì một người chết. Thành tựu một người này, ta cả đời này liền đầy đủ." Chu Môn Thương nói, nói đến ngược lại có mấy phần bị tráng: "Chờ chút ta đi chơi gái, ngươi đâu?" Tạ Cô Bạch cười nói: "Ta muốn ngủ." Chu Môn Thương cười ha ha, thẳng vào phòng. Tạ Cô Bạch xem xong Tiểu Bát một mắt, Tiểu Bát gật đầu một cái, lại quay về đến đại sảnh. Thẩm Ngọc Khuynh phái người rất nhanh liền bắt đến Lý Đức, Lý Đức đem hôm nay gặp phải nói một lần, Chu Môn Thương quả nhiên là tới tầm huyện thi y. Thẩm Ngọc Khuynh nghĩ thẩm Chu Môn Thương nếu là đồng lõa, liền tính hôm nay không trốn, cũng không đến nội thường trụ, trong lòng hoài nghi hơi ít mấy phần, đối với Lý Đức nói: "Ngươi giả y đi lừa gạt, đây là tội lớn, nên trừng phạt nặng 50, phục 3 năm lao dịch." Lý Đức chỉ là dập đầu nhận sai, tự tố đáng thương, cầu Thẩm Ngọc Khuynh khai ân. Thẩm Ngọc Khuynh lắc đầu, nói: "50 trượng có thể không đánh, 3 năm lao dịch lại là nên chịu." Phái người đem Lý Đức mang đi. Phòng sau, Tiểu Bát xa xa nhìn lấy Thẩm Ngọc Khuynh bóng lưng, như có điều suy nghĩ, lập tức quay về đến trong phòng, nhiều lần đèn đuốc dập tắt. Ngược lại là Chu Môn Thương đổi quần áo, Thẩm Hoa vẫn liêu đi. Thẩm Ngọc Khuynh gọi đến xe ngựa, rời khỏi Trúc Hương lâu, chậm rãi chạy hướng Thanh Thành phương nam cắt tường môn. Ở trong võ lâm, ngươi nếu nói lên Thanh Thành, đó là chỉ trong cựu đại gia phái Thanh Thành, nhưng ngươi nếu ở xuyên kiểm một vùng nhất lên Thanh Thành, mọi người sẽ chỉ cho ngươi một cái phương hướng, đó là Ba huyện. Nếu ngươi đến Ba huyện nơi này, lại hỏi phái Thanh Thành ở đâu, mọi người khả năng sẽ chỉ phía xa lấy một chỗ thành nhỏ. Đó là một tòa lâm giang xây lên thành trong thành, nam bắc dài chừng 273 trượng, đông tây rộng chừng 201 trượng, tường thành vùng ven sông núi lượng, cao 4 trượng, đáy dày 3 trượng, đỉnh dày 2 trượng, bên trong có sân nhỏ 40 tòa, phòng ốc 450 tòa, 3878 gian. Ba huyện địa hình gập ghềnh, trong thành phòng ốc bởi vì ứng địa hình xây lên, cao thấp chẳng chịt, chập trung bất định, nhìn đến còn thấy hùng vĩ. Thành nhỏ vị trí ở lưỡng giang chỗ giao hội, hướng đông hướng bắc đều là bến đỏ, tây nam hai bên đều có 3 tòa cửa thành, một lớn hai nhỏ, phương nam cửa chính xương cắt tường, phương tây cửa chính xưng như ý chính như Phật đô bách tính khẩu xưng thiếu lâm thường thường là chỉ tòa kia ngàn năm cổ tháp đồng dạng, tòa thành này mới là Thanh Thành, cư dân đối với phái Thanh Thành cái xưng hôn này nhận chi. Thẩm Ngọc Khuynh trong xe ngựa trầm tư, đối với Tạ Cô Bạch cùng Chu Môn Thương nói lời nói, hắn cũng không tin hoàn toàn. Hắn thưởng thức hai người này, cũng có tâm lôi kéo, nhưng nếu bọn họ thật là dạ bảng gia tế, ở vị kế tiếp điểm thương sứ giả đi tới trước, tốt nhất có thể tra ra chân tướng. Xe ngựa dừng ở Quân Thiên Điện trước. Thanh Thành khởi nguyên núi Thanh Thành là thánh địa đạo gia một trong, giai đoạn đầu phái Thanh Thành cùng đạo gia rất nhiều ngọn nguồn. Song sớm ở 200 năm trước, Thanh Thành nhất phái liền thoát đạo nhập tụ, thành truyền thống võ lâm phái môn, chỉ là hoài niệm bạn cũ. Thanh Thành bên trong lầu phòng chỗ ở như cũng nhiều dùng đạo gia điển cố mệnh danh. Thẩm Ngọc Khuynh mới vừa xuống xe, hai tên đệ tử liền tiến lên cung nên. Thẩm Ngọc Khuynh hỏi: "Cha ở bên trong sao?" Một tên đệ tử nói: "Trưởng môn ở trường sinh viện nghỉ ngơi." Hắn phân phó qua: "Nếu thiếu chủ trở về, mời thiếu chủ ở khiêm đường chờ một chút." Quân Thiên Điện là Thanh Thành việc công địa phương, khiêm đường là Quân Thiên Điện bên phải một gian phòng, là trưởng môn lén lút cùng trong phái trọng thần thương thảo sự tình địa phương. Điểm thương sứ giả bị ám sát là chuyện thần yếu, Thẩm Dung từ hẹn ở khiêm đường, có thể thấy được thận trọng. Thẩm Ngọc Khuynh phất tay khiến hai tên đệ tử lui ra, vào Quân Thiên Điện, hướng khiêm đường đi tới. Mới vừa vào cửa, chợt bị một cái âm thanh gọi lại: "Ngọc Nhi." Thẩm Ngọc Khuynh nghe âm thanh, biết là mẹ Sở phu nhân, quay đầu kêu một tiếng: "Mẹ." Sở phu nhân hỏi: "Cha được như thế nào?" Thẩm Ngọc Khuynh nói: "Còn không có manh mối." Sở phu nhân nhíu mày, nói: "Cha ngươi tối hôm qua không có ngủ ngon, ta khuyên hắn an tâm, một sứ giả chết ở Thanh Thành trên đường, điểm thương trên mặt là không dễ chịu, bất quá lại có thể như thế nào? Điểm thương thật muốn gây rối, Thanh Thành liền sợ hắn sao?" Sở phu nhân tên thật Sở Tĩnh Đảm, là tiền nhiệm trưởng môn Nga Mi sư Thái Tuệ Giật Nhị đệ tử, lúc còn trẻ liền là cái thẳng tới thẳng lui không thua kém đấng mày râu hiên ngang hiệp nữ. Đến nỗi Thẩm Dung Tử, tuy là trưởng môn Thanh Thành chi tử, nhưng ôn tồn lễ độ, như cái thư sinh, không có chút giang hồ thói xấu. Thẩm Dung Tử theo cha thân tiến về đường môn thì đối với Sở Tĩnh Đảm vừa gặp đã cảm mến, Nga Mi là đường môn địa bàn quản lý, để tránh tranh luận, thế là trước hướng phu nhân lãnh diện cầu tứ hôn. Phu nhân lãnh diện chỉ nói Sở Tĩnh Đảm kiêu căng tự mãn, không nàng có thể khống chế, muốn Thẩm Dung Tử chính mình hỏi đi. Đường môn một hội, Sở Tĩnh Đảm vốn đối với Thẩm Dung Tử rất có hảo cảm, nghe nói hắn tiến về đường môn cầu tứ hôn, chợt cảm thấy hắn vô năng kiếp đảm, là cái công tử bột, không tránh được xem thường lên tới. Không bao lâu, Thẩm Dung Tử quả nhiên chuẩn bị một hộp minh châu, một đôi không động thợ khéo tinh đúc đằng long phượng vũ kiếm cùng một quyển phi diệp thập cửu kiếm kiếm phổ, tự mình đưa đến Nga Mi với tư cách xính lễ. Nghe nói Sở Tĩnh Đảm nhìn đến cái này phong phú xính lễ, chỉ là từ tốn nói: "Minh châu vô dụng, bảo kiếm công lợi, Sở Tĩnh Đảm khó gả đang độ tử." Dứt lời, nhặt lên một khỏa minh châu ném hướng Thẩm Dung Tử. Nàng gái này ném một cái dùng Nga Mi mật truyền nhất trịch thiên kim thủ pháp, thế đi vừa nhanh vừa đội, nếu là ám khí, thật có thể đem xương sườn đánh gãy. Lúc này Thẩm Dung Tử khoảng cách nàng bất quá 3 trượng khoảng cách, thuận tay nhặt lên đằng long kiếm, dùng phi diệp thập cửu kiếm bên trong một chiêu phi diệp thoái hoa một kiếm đâm ra, vừa vặn đem Minh Châu từ trong cắt thành hai phần. Thẩm Dung Từ nhặt lên trên đất hai nửa Minh Châu, không lưng đối với Sở Tĩnh Đàm hành lễ nói, phi diệp truyền tin, danh phong định tỉnh, Thẩm Dung Từ không vì bạc tình lang. Một kiếm này triển lãm Thẩm Dung Từ cùng bề ngoài không hợp cao siêu kiếm nghệ, cũng thuận miệng đối nhau Sở Tĩnh Đàm lời nói, lập tức bắt lại phương tâm. Sở Tĩnh Đàm đem Minh Châu cùng kiếm phổ cùng nhau lưu cho phái Nga Mi hoàn lại sư ẩn, chỉ mang đi đằng Long Phượng Vũ kiếm cùng một đôi kia chia đôi phẫu ra Minh Châu, gả cho Thẩm Dung Tử. Sau đó, Long Phượng song kiếm liền là vợ chồng bọn họ bội kiếm, khỏa kia bị phẫu ra Minh Châu thì phân biệt khảm ở một đôi thợ khéo chế tạo thần Long Tham Châu châm lên. Đoạn này cầu thân giai thoại ở trong võ lâm lưu truyền rộng rãi, khí giết một đám sớm đối với Sở Tĩnh Đàm có tâm giang hồ hào hiệp, nghe nói liền bao quát hiện nay trưởng môn điểm thương gia Cát Tiên. Lúc đó vẫn là thế tử gia Cát Tiên vì truy cầu Sở Tĩnh Đàm, từng lên Nga Mi mời nàng du lịch giang hồ một năm. Chẳng biết tại sao sau cùng tan rã trong không vui. Thẩm Ngọc Khuynh thường nghe trong phái Cố lão nhắc lên cha mẹ thành hôn chuyện cũ, mỗi lần hỏi đến, Sở Tĩnh Đàm đều có chút không có ý tứ, ngược lại là Thẩm Dung Từ cười ha ha, nói mẹ ngươi năm đó khẳng định là có chủ tâm phóng thủy, đặc biệt chọn viên chân châu lớn nhất tới ném, nếu không chỉ sợ còn không lấy được cái này nữ tử. Lời nói này tự nhiên dẫn tới Sở Tĩnh Đàm kinh bị, nói hắn được tiện nghi còn khoe mẽ. Sở Tĩnh Đàm lúc còn trẻ rất là khí ngạo, gả vào Thanh Thành sau không ngờ thê bằng phú quý, yêu cầu vô luận trong ngoài đều dùng họ gốc xưng hô nàng, là dùng trong chốn võ lâm quân xưng nàng Sở phu nhân. Bây giờ nàng dù tuổi tác phát triển, quá khứ huyết tính làm hao mòn không ít, vẫn là ngay thẳng phong khoáng. Thẩm Dung Từ tính cách khiêm tốn cẩn thận bình thản, đối xử mọi người dùng rộng, là dùng người trong Thanh Thành so lên trường môn, còn càng sợ Sở phu nhân một ít. Thẩm Ngọc Khuynh biết mẹ tính cách, chỉ nói, người trung quy là chết ở Thanh Thành trên đường, đối với trưởng môn gia các không tiện bằng giao. Nếu có thể ít một chuyện, hà tất nhiều một chuyện. Sở phu nhân nói, ta cũng không phải là nói chuyện này không sao, nhưng thật đáng giá phiền tra người một đêm. Thẩm Ngọc Khuynh cười nói, mẹ đau lòng đâu. Sở phu nhân cười mắng, đến phiên ngươi tới trêu chọc mẹ đâu. Thưởng ngươi cái tát hai. Thẩm Ngọc Khuynh cười nói, mẹ không nỡ. Mẹ yên tâm, chuyện này Hải Nhi sẽ xử trí. Sở phu nhân nói, sướng ra đại hí nhìn một chút, đừng để thúc ba thế hệ xem thường. Thẩm Ngọc Khuynh biết Sở phu nhân trong lời nói ý tứ, trong lòng chìm xuống, đành phải trả lời là. Sở phu nhân theo sau lại dặn dò vài câu, lúc này mới rời đi. Thẩm Ngọc Khuynh đến kim đường, trước từ cân nhắc một chút, nghe đến tiếng bước chân, vội vàng đứng người lên. Ba tên quý trang người trung niên theo thứ tự đi vào, Thẩm Ngọc Khuynh vẫn ăn nói, cha, đại bá, phó lão. Một người cầm đầu vóc người cao gầy, phong thái tuyển sảng, chính là Thẩm Ngọc Khuynh cha Thẩm Dung Tử. Hắn dù tuổi gần 50, trên bề ngoài ngược lại dường như 30 có hơn. Người thứ hai hơi lùn một ít, ước chừng hơn 50 năm tuổi tác, diện mạo cùng Thẩm Dung Tử giống nhau đến mấy phần, phong độ của người trí thức ít một ít, lại nhiều một ít anh khí, chính là Thẩm Dung Tử thân huynh trưởng, tên cứ gọi Thẩm Nhãn luôn, là hiện nay Thanh Thành người đứng thứ hai. Vị thứ ba nhìn lên lại càng lớn tuổi một ít, tóc dài râu dài, xám trắng loang lổ, hình thể rất là khôi ngô, chính là Thanh Thành Kỳ Lao Phó Lang Yên, bàn về bối phận còn ở thường bất bình mấy người phía trên, cũng là Thanh Thành hình đường chủ sự. Chờ ba người ngồi định thứ tự chỗ ngồi, Thẩm Ngọc Khuynh lúc này mới ngồi xuống. Thẩm Dung Tư hỏi, cha được như thế nào đâu? Thẩm Ngọc Khuynh lắc đầu nói, Hải Nhi vô năng, còn không có cha được manh mối. Thẩm Nhã luôn không vui nói, làm sao điều tra được ngày, vẫn là không có manh mối. Thẩm Dung Tư nói, đây là chuyện khẩn yếu, không cần mấy ngày tin tức liền sẽ chuyển về điểm thương. Nhóm thứ hai sứ giả nháy mắt liền tới, liền tính giao không ra người tới, tối thiểu cũng phải cấp cái bằng giao. Thẩm Ngọc Khuynh nói, chuyện này phải chia hai bộ phận điều tra, thứ nhất tất nhiên là hung thủ. Ra bảng mua mạng sớm không đủ kỳ, biết được là ai ra tay. Sứ giả là hôm nay giờ mã bị ám sát, khiến cho đội loạn trật ước, ở nửa đường trì hoãn một chút, Hải Nhi tiếp đến tin tức, lập tức phái người đem phụ cận lục soát mấy lần, không có tra được người khả nghi. Điểm thương đội xe buổi trưa đến Thanh Thành, tức thì liền đem thi thể giao cho hình đường kiểm tra thực hư, bộ phận còn lại. Phó lão, người đến nói a. Thẩm Ngọc Khuynh nhìn hướng Phó Lang Yên, Phó Lang Yên nói, thi thể đã đưa đến hình đường kiểm tra thực hư, trước đó liền bẩm cáo qua trưởng môn cùng thiếu chủ. Sứ giả là ngực chúng tên mà chết, nhìn thủ pháp này, hẳn là dạ bảng bên trong tiễn tự quan âm. Thẩm Nhã luôn nói, tiễn tự quan âm có 7 năm không nghe được hắn tin tức ra, còn tưởng rằng không phải là thoái ẩn liền là đến tội, không nghĩ thấy bây giờ lại tái xuất giang hồ. Phó Lang Yên nói, ngoài ra còn có một kỳ. Thẩm Dung Từ hỏi, chỗ nào kỳ? Phó Lang Yên nói, không có hung khí. Thẩm Dung Từ nhíu mày, hỏi, không có hung khí? Phó Lang Yên nói, mọi người đều biết, tiễn tự quang âm chỗ dùng chi tiễn cùng bình thường bất đồng, không vũ trúc chỗ chế, mà là dùng dài nhỏ chống rông ống sắt với tư cách thân mũi tên, trực tiếp tinh thiết bó mũi tên, rót dùng hùng hậu nội lực, liền cứng rắn nhất xương đầu cũng có thể xuyên qua. Thẩm Ngọc Quyên nói, Hải Nhi là cái thứ nhất đến đội xe. Lúc đó chỉ thấy sứ giả thi thể trên ngực có miệng vết thương, không thấy mũi tên. Căn cứ theo người khác miêu tả, lúc đó chỉ nghe được tiếng xé gió vang, tiếp lấy liền là sứ giả kêu rên. Phó Lang Yên nói tiếp, trên thi thể có lỗ, hư hư thực thực chúng tên, nhưng không thấy tiễn tự quang âm thường dùng cung tên, cho nên nói, tìm không ra hung khí. Thẩm Ngọc Quynh nghe ra quan thiếu, hỏi, hư hư thực thực chúng tên. Chẳng lẽ không phải chúng tên? Phó Lang Yên nói, chuyện này còn không kịp cho biết thiếu chủ. Hình đường về sau kiểm tra thực hư thi thể, vết thương cùng chúng tên có chín thành giống nhau, nhưng biên giới thô ráp, không chỉ cùng tiễn tự quang âm thường dùng mũi tên sắt bất đồng, cùng bình thường cung tên cũng bất đồng. Thẩm Dung Tư hỏi, vậy rốt cuộc là cái gì? Phó Lang Yên nói, vẫn là mũi tên, chỉ bất quá là gỗ cứng chỗ chế cung tên, có lẽ rất là thô ráp cũng có nói. Thẩm Ngọc Khuynh suy nghĩ một chút, nói, gỗ cứng chỗ chế cung tên, cái này lại không giống tiễn tự quang âm thủ pháp. Thẩm Nhã Nôn hỏi, ta nghe nói tối hôm qua Phúc Cư quán có mấy tên khách tới thăm. Thẩm Ngọc Khuynh vội vàng trả lời, xác thực. Thẩm Nhã Nôn hỏi, nhưng có đem người bắt lại? Thẩm Ngọc Khuynh nói, ba người này còn lưu ở Thanh Thành, cũng không bỏ chạy, trước mắt không có chứng cứ, Điệp Nhi liền chưa đem bọn họ bắt giữ. Thẩm Nhã Nôn cả giận nói, đã có hiểm nghi, làm sao không cầm xuống? Vực này tặc nhân không nghiêm hình bức cung, như thế nào nôn thực? Ngươi làm sao hồ đồ như vậy? Thẩm Ngọc Khuynh nói, cũng không có chứng cứ xác thực, nếu là vu hãm vô tội, sao tốt bàn giao? Thẩm Nhã Nôn nói, so sánh điểm thương tốt bàn giao nhiều rồi. Ngươi bực này nhân từ nương tay, làm không được đại sự. Thẩm Dung Từ nói, nhân từ nương tay không có gì không tốt, tâm ngoan thủ lạn, hung ác qua được hoa sơn sao? Võ Lâm trên đường lại có bao nhiêu người thành tâm tôn kính nghiêm gia đâu? Thẩm Nhã Nôn cười lạnh nói, nhưng lại có ai dám xâm phạm hoa sơn đâu? Chuyện này cũng sẽ không ở hoa sơn phát sinh. Thẩm Ngọc Quyên nói, Điệt Nhi đã phái người giám thị bọn họ, liệu tới không trốn thoát được? Không có chứng minh thực tế trước đó, Điệt Nhi không muốn sai thương vô tội. Thẩm Nhã Nôn nói, ngươi không muốn sai thương vô tội, đem người giao cho ta là được. Thẩm Ngọc Quyên nói, là Điệt Nhi sơ hở khiến Dạ Bảng đắc thủ, sao để cho bá phụ vì Điệt Nhi giải quyết tốt hậu quả? Thẩm Nhã Nôn nói, biết sai còn không bù đắp, chẳng lẽ còn phải thả đi hung thủ mới đến bù đắp? Thẩm Ngọc Quyên nói, Điệt Nhi tự có phân tức, bá phụ không cần lo lắng. Thẩm Nhã Nôn hùng hổ dọa người, Thẩm Ngọc Quyên nhìn như từng bước lập bộ, lại thủy chung không đáp ứng đem sự tình giao cho Thẩm Nhã Nôn xử lý. Thẩm Dung Từ nói, đại ca, chuyện này liền giao cho Ngọc Nhi a. Thẩm Nhã Nôn thấy trưởng môn lên tiếng, mặc dù không vui, cũng đành phải đè xuống, nói, sứ giả điểm thương tới trước đó, phải đem chuyện này làm tốt. Thẩm Dung Từ lại hỏi Thẩm Ngọc Quyên, ngươi nói chuyện thứ hai là cái gì? Thẩm Ngọc Quyên nói, là ai mua sát thủ Dạ Bảng ở Thanh Thành cảnh nội sát hại sứ giả điểm thương. Chuyện này đối với ai có chỗ tốt? Đây là cái đại thai vấn, đối thủ động cơ vì sao? Một cái sứ giả bị ám sát, tuy nói giao động điểm thương cùng Thanh Thành quan hệ là thật, nhưng cũng không đến nỗi khó mà thu thập. Song chuyện này đối với ai có chỗ tốt? Thanh Thành từ trước đến nay tuân thủ nghiêm ngặt trung đạo tận lực không cùng người trở mặt, Đường Môn cô không có động cơ, Hoa Sơn cũng cùng Thanh Thành không đoán, Thiếu Lâm Võ Đăng cái bang lại càng không cần phải nói. Phái không động môn hạ danh xưng thiết kiếm ngân vệ, kỷ luật rõ ràng, Côn Luân cộng nghị sau đóng giữ biên quan, không ra cam túc, từ trước đến nay ít dính võ lâm đấu tranh. Thẩm Nhã Nôn nói, chẳng lẽ là người sứ giả kia thủ riêng, lại hoặc là Thẩm gia thủ riêng? Thẩm Ngọc Quyên nói, đây là mấu chốt, cần tìm đến đối thủ mới có thể điều tra rõ trận tướng. Thẩm Nhã Nôn nói, đó là Dạ Bảng thích khách, liền tính khiến ngươi bắt đến tiễn tự quan âm, hắn cũng không biết là ai mời hắn tới, cái này manh mối cùng đá chìm đáy biển không khác, không bằng trực tiếp đem hung thủ vấn trạng, đem thủ cấp đưa đến điểm thương tạ tội. Thẩm Ngọc Quyên nói, dấu vết để lại cũng là manh mối. Thẩm Nhã Nôn cười lạnh nói, ngươi ngược lại là sẽ nói, ba cái có hiểm nghi, sao không thấy ngươi bắt? Lại quay đầu đối với Thẩm Dung Từ nói, trưởng môn, chuyện này không bằng vẫn là giao cho ta làm à? Thẩm Ngọc Quyên bội nói, đại bá, Điệt Nhi tự có chủ trương. Thẩm Dung Từ trầm tư nửa ngày, nói, đại ca, chuyện này không cần làm phiền ngươi, trước hết để cho Ngọc Nhi thử một chút. Lại vô vô Thẩm Ngọc Quyên bả vai nói, liền giao cho ngươi. Thẩm Nhã Nôn còn muốn nói nữa, Thẩm Dung Từ hỏi, điểm thương xử đội nhưng có an trí thỏa đáng? Thẩm Nhã Nôn nuốt xuống muốn nói lời nói, trả lời, đều lưu ở Đạo Thanh Điện làm khách. Thẩm Dung Từ nói, không lãnh đạm nhân gia, chuyện này giao cho ngươi làm. Thẩm Nhã Nôn nhíu mày, hiển nhiên rất là bất mãn, trở ngại trưởng môn mệnh lệnh, đành phải chắp tay nói, là. Thẩm Dung Từ đứng dậy, vỗ vỗ Thẩm Nhã Nôn bả vai nói, từng người vội vàng đi a. Nói lấy xem xong Thẩm Ngọc Quyên một mắt. Thẩm Ngọc Quyên cùng Phó Lang Yên cũng đứng dậy hành lễ. Thẩm Dung Từ đi sau, Thẩm Ngọc Quyên đối với Phó Lang Yên nói, Phó lão, ta muốn xem một chút thi thể. Phó Lang Yên không người nói, thiếu chủ mời tới bên này. Thẩm Ngọc Quyên đi theo Phó Lang Yên rời khỏi Quân Thiên Điện, đi bộ đến Nguyên Thiên Điện. Trên nửa đường, Phó Lang Yên đột nhiên nói, Nhã gia gần đây tính tình càng thấy nóng nảy. Thẩm Ngọc Quyên thản nhiên nói, đại bá lớn tuổi, mấy năm này cha rất là coi trọng hắn, trong môn phái việc vặt bấy nhiều, gặp lên đại sự, khó tránh khỏi nôn nóng. Phó Lang Yên nói, hiện tại thiếu gia lớn, nhưng nhiều giúp lao gia chia sẻ điểm, cũng tốt giảm bớt Nhã gia trên người gánh nặng. Thẩm Dung Từ xếp hạng thứ ba, anh chị em tổng cộng có 6 người, nhị tỷ gả đến Giang Tây Bành gia, tiểu muội gả đến Hành Sơn Ân gia, lao tứ Thẩm Tổng Phú, lao ngũ Thẩm Diệu Thi đều là nhị phòng chỗ sinh, không cách nào thừa kế trưởng môn, về sau mỗi cái bị phái đi xuyên kiểm chủ sự. Thẩm Nhã Nôn từ trước đến nay khôn khéo có thể làm, so sánh với nhau, Thẩm Dung Từ ôn văn nho nhã, tuy có người khiêm tốn chi phòng, nhưng có thể hay không đảm đương chức trách lớn vẫn là còn nghi vấn. Thẩm Nhã Nôn nhìn như chúng vọng sở quy, lại không biết vì sao, 11 năm trước, tiền đại trưởng môn lại chỉ định Thẩm Dung Từ tiếp nhận trưởng môn, Thẩm Nhã Nôn lúc đó cũng không có bất mãn, tựa hồ đối với cái này an bài chưa phát giác ngoài ý muốn. 9 năm trước, Thẩm Dung Từ kế nhiệm ban đầu, trong phái sự vụ vẫn là nhiều giao cho Thẩm Nhã Nôn xử lý. Không có cha chèn ép, Thẩm Nhã Nôn khí diễm phát triển, Thẩm Dung Từ cũng không so đo. Chỉ là đợi đến Thẩm Ngọc Khuynh sau khi trưởng thành, cũng bắt đầu tiếp nhận môn phái sự vụ, bên trong không ít trước tiên là Thẩm Nhã Nôn công việc. Phó Lang Yên trong lời nói có chuyện, Thẩm Ngọc Khuynh như thế nào nghe không ra. Hắn cũng biết đại bá tức giận hơn phân nửa đến từ bản thân phân quyền. Phó Lang Yên có ý tứ là muốn bản thân mau chóng tiếp nhận Thẩm Nhã Nôn quyền lực, ép một chút hắn khí diễm, mới sẽ không bị hắn nhìn mẹp. Thanh Thành tổ huấn là trung đạo. Lao trưởng môn ánh mắt không sai, Nhã gia không phải là cái trung đạo người. Đây là Phó Lang Yên lén lút cảm thán, đương nhiên, hắn không có ở người Thẩm gia trước mặt nói qua. Thẩm Ngọc Khuynh một đường hỏi lấy hung án chi tiết, đi tới Nguyên Thiên Điện. Thi thể liền đặt ở đại điện một góc trên thành giường, Thẩm Ngọc Khuynh bén lên liên bố, thấy là một tên tuổi chừng 30 người thanh niên, hỏi, tên cứ gọi là gì?
Phó Lang Yên trả lời, Triệu Hàn Thiên.
Thẩm Ngọc Khuynh lại đem bố hướng xuống kéo. Trên thi thể nửa người trần trụi, lộ vẻ hình đường đã khám nghiệm qua, trừ ngực trái một cái đồng tiền lớn miệng vết thương, cũng không có cái khác ngoại thương.
Thẩm Ngọc Khuynh đem thi thể lật lên, sau lưng cũng là một cái miệng vết thương, so trước ngực cái kia càng lớn, đó là bởi vì bó mũi tên tiến lên sau ra, rời khỏi thân thể thì kình đạo chậm lại, ngược lại đem miệng vết thương trùng quanh thịt kéo ra.
Thẩm Ngọc Khuynh không khỏi bội phục nói, tiến lên sau ra, có thể thấy được thích khách nội lực thâm hậu, tiến tự quang âm không hổ danh liệt dạ bảng thập đại cao thủ một trong.
Phó Lang Yên nói, liền là ta cũng làm không được.
Hắn ngồi xe ngựa đâu?
Thẩm Ngọc Khuynh lại hỏi, ta muốn xem một chút.
Thẩm Ngọc Khuynh đi theo Phó Lang Yên đi tới ngoài điện, xa giá dừng ở bên ngoài, ngựa kéo xe đã bị đưa đến chuồng ngựa.
Thẩm Ngọc Khuynh bén lên màn che, một cổ mùi máu tươi gay mũi mà tới, hắn vừa muốn bảo, Phó Lang Yên giỗi tay ngăn lại nói, thiếu chủ, suối quẩy.
Thẩm Ngọc Khuynh khẽ cười một tiếng, nói, không quan hệ.
Thẳng chui vào trong xe.
Trong xe bố trí đến hữu mô hữu dạng, hai khối lông nệm ghế, xe trên thanh trượt phủ lên một khối thảm gấm màu, lúc này đã nhiễm lên một vũng lớn đen kịt vết máu, có khắc một cái dương nhỏ, liệu là Triệu Hàn Thiên hành lý.
Thẩm Ngọc Khuynh nhắm mắt trầm tư, chiếu lấy vết máu vị trí đoán chừng Triệu Hàn Thiên bị ám sát thì chỗ ngồi, thuận theo tìm đi, ở xe ngựa sau trên vách tinh tế tìm đòi, quả nhiên tìm lấy một cái nhỏ bé lỗ khảm.
Đó là mũi tên kia xuyên qua ngực sau, bắn ở xe ngựa trên vách sau, mũi tên thế đã suy, chỉ ở phía trên đụng lõm một cái rãnh nhỏ. Chiếc xe ngựa này là dùng thượng hạng gỗ du chế thành, kết cấu cứng rắn, Thẩm Ngọc Khuynh duỗi tay ở phía trên sờ sờ, đầu ngón tay nhẹ nhàng một móc, tựa hồ có chút một phấn, hắn ngưng thần nhìn lại, đột nhiên a, một tiếng.
Ngoài xe Phó Lang Yên hỏi, thiếu chủ phát hiện cái gì?
Thẩm Ngọc Khuynh suy nghĩ một chút, nói, không có gì.
Lấy ra một khối khăn gấm, ở trên lỗ khảm kia lau một thoáng, xuống xe, hỏi, Phó lão, thi thể này cùng xe ngựa là làm sao đưa vào?
Ngươi lại nói một chút.
Phó Lang Yên nói, sáng nay giờ mão, sử đội nghe đến âm thanh xé gió.
Lúc đó sắc trời còn tối, đã nghe một tiếng hét thảm, tùy tung bén rèm xe lên thì sứ giả đã trung tiễn thân vong.
Thẩm Ngọc Khuynh hỏi, lúc đó nhưng có thấy hung khí?
Phó Lang Yên nói, lúc đó vén rèm xe lên liền không có nhìn thấy hung khí.
Đội xe đại loạn, không dám tiến lên, chúng ta phái đi nhân thủ bảo vệ liền ở cách đó không xa, nghe đến tin tức lập tức đuổi đi.
Thẩm Ngọc Khuynh lại hỏi, nhóm đầu tiên đuổi tới chính là ai?
Phó Lang Yên nói, là Tiểu Chu.
Thẩm Ngọc Khuynh hỏi, Chu Lang Dạ?
Phó Lang Yên nói, trên đường thủ vệ vốn là Nhã Gia phụ trách.
Thẩm Ngọc Khuynh gật đầu một cái, lại hỏi, sau đó đâu?
Phó Lang Yên nói, Tiểu Chu phái người báo tin thiếu gia, chỉ huy đội xe quay về đến Thanh Thành.
Thẩm Ngọc Khuynh nói, là có chuyện này, ta lúc đó liền phái người tìm tỏi phụ cận.
Sau đó sử đội đến Thanh Thành, tự nhiên do Phó lão khám nghiệm tử thi, cái này bên trong nhưng có những người khác đến gần qua xe ngựa.
Phó Lang Yên nói, lúc đó rối loạn, là Tiểu Chu đem thi thể chuyển xuống, cũng có không ít người đến gần.
Hắn suy nghĩ một chút, lại nói, trưởng môn cùng Nhã Gia đều tới xem qua.
Thẩm Ngọc Khuynh gật đầu một cái, xem một chút sát trời, đã gần đến hoàng hôn.
Hắn mới cùng Tạ Cô Bạch ba người phân biệt không lâu, thản nhiên nói, nhìn tới cũng không cần đợi đến ngày mai gặp lại.
Phó Lang Yên hỏi, thiếu chủ nói cái gì?
Thẩm Ngọc Khuynh nói, Phó lão, thỉnh cầu ngươi chuẩn bị xe, ta muốn ra khỏi thành.
Xe ngựa dừng ở chút lưng lâu, Thẩm Ngọc Khuynh vừa mới vào đại sảnh liền thấy lấy Tiểu Bát.
Công tử nhà ta đang đợi ngươi đâu?
Tiểu Bát híp lấy một đôi mắt, vẫn là mặt ủ mày trao dáng dấp.
Thẩm Ngọc Khuynh ngạc nhiên nói, cảm ơn tiên sinh biết ta một tới.
Tiểu Bát nói, cũng không nhất định, hắn nói, nếu như nhanh, đêm nay liền có thể nhìn thấy công tử, nếu như chậm, vậy liền ngày mai gặp lại.
Ngày mai có ngày mai cách nói, đêm nay có đêm nay cách nói.
Thẩm Ngọc Khuynh hỏi, muốn nói gì?
Tiểu Bát khẽ cười nói, cái này muốn xem công tử muốn nghe cái gì.
Thẩm Ngọc Khuynh lại hỏi, cái kia Chu đại phu cũng phải nghe sao?
Tiểu Bát nói, công tử nói giờ phút này hắn đang khoái hoạt lấy, lại để hắn nhiều khoái hoạt một thoáng, nói không chắc lập tức liền không có khoái hoạt.
Thẩm Ngọc Khuynh khẽ cười một tiếng, nói, mời dẫn đường.
Tiểu Bát lĩnh lấy Thẩm Ngọc Khuynh lên lầu, trên cửa gõ hai lần, nói, Thẩm công tử tới.
Lại đối với Thẩm Ngọc Khuynh nói, công tử mời.
Liền đấy ra cửa phòng, chỉ thấy Tạ Cô Bạch toàn thân áo trắng, ngồi trên mặt đất, trước mặt một trương bày đặt trà cụ bàn con, trên lò lửa đang nấu lấy nước. Tạ Cô Bạch thấy Thẩm Ngọc Khuynh đi tới, chỉ lấy bên cạnh đệm nói, công tử mời.
Thẩm Ngọc Khuynh hành lễ, ngồi ở Tạ Cô Bạch trước mặt, Tạ Cô Bạch lại đối với Tiểu Bát nói, Tiểu Bát, pha trà.
Tiểu Bát lật lên chén trà, trước dùng nước nóng tẩy một lần, bố trí lá trà, đổ nước pha trà.
Thẩm Ngọc Khuynh hỏi, Tạ công tử biết ta sẽ đến?
Tạ Cô Bạch nói, ta là nghĩ như vậy, nếu công tử không tới, ta cũng sẽ có phiền phức.
May mắn, tại hạ tin tưởng công tử là cái nghĩ sâu tính kỹ người.
Thẩm Ngọc Khuynh hỏi, nhiều chuyện, từ nơi nào nói lên?
Tạ Cô Bạch nói, tại hạ khẩn cầu Thẩm công tử thả Chu đại phu một con đường sống.
Thẩm Ngọc Khuynh ác, một tiếng, rất là kinh ngạc.
Hắn sớm đoán được Tạ Cô Bạch cũng không phải là thư sinh phổ thông, nhưng đối phương vậy mà dự đoán đến bản thân mục đích, coi là thật vượt quá dự kiến.
Thẩm Ngọc Khuynh nói, vì cái gì?
Tạ Cô Bạch nói, Chu đại phu y thuật thông thần, nhân tài bực này, rất đáng tiếc.
Thẩm Ngọc Khuynh nói, dạ bảng có bực này y thuật cao thủ, càng là võ lâm chi tai nạn.
Tạ Cô Bạch lắc lắc đầu nói, hắn không phải là dạ bảng người.
Thẩm Ngọc Khuynh hỏi, làm sao ngươi biết?
Tạ Cô Bạch nói, sứ giả điểm thương bỏ mình, Thanh Thành tất nhiên nghiêm gia tìm đòi. Ta hôm nay cùng hắn ở chung, hắn thực có kế thoát thân, sớm rời đi.
Nhân tài bực này bị coi như con rơi, không khỏi đáng tiếc.
Thẩm Ngọc Khuynh nói, dạ bảng vì đạt được mục đích, con rơi cũng là có.
Tạ Cô Bạch nói, nếu bị giết chính là trưởng môn điểm thương, cái kia Chu đại phu coi như con rơi liền không đáng tiếc.
Một cái sứ giả giá trị nhiều ít ngân lượng, khiến dạ bảng bồi lên như vậy một cái thần ý. Thẩm Ngọc Khuynh suy nghĩ một chút, còn chưa trả lời, tiểu bát pha trà đưa đến trước mặt hắn. Tạ cô Bạch nâng ly nói, "Thẩm công tử mời." Thẩm Ngọc Khuynh uống một hớp xuống, màu trà ôn nhuận, cam mà không sáp, khen một câu, "Tay nghề tốt." Tiểu bát cũng không đáp lời, thẳng đổ vào chén thứ hai. Thẩm Ngọc Khuynh nói, "Việc này lớn, ta không thể đồng ý nếu hắn thật là vô tội, điều tra rõ chân tướng sau tự sẽ từ nhẹ xử lý." Tạ cô Bạch nói, "Thẩm công tử không nói điều tra rõ chứng cứ, có lẽ là đã nắm giữ chứng cứ đâu." Thẩm Ngọc Khuynh từ trong ngực lấy ra một phương khăn gấm, đặt trên bàn, nói, "Tạ công tử mời xem." Tạ cô Bạch cầm lên khăn gấm, tường tận xem xét chốc lát, thấy phía trên có chút bột phấn màu đỏ xám, đột nhiên cười một tiếng, đưa cho Tiểu Bát, nói, "Ngươi xem một chút." Tiểu Bát nói, "Công tử nghĩ kiểm tra một chút ta sao?" Tạ cô Bạch nói, "Mà xem ngươi nhãn lực như thế nào." Tiểu Bát nhận lấy vừa nhìn, nói, "Đây là bột gỗ, hơn nữa là hai loại bột gỗ. Một loại là gỗ du, thượng hạng xe ngựa đều dùng loại này vật liệu gỗ, một loại khác là gỗ lim, là làm nhị hồ thường thấy vật liệu gỗ." Thẩm Ngọc Khuynh nói, "Đây là ta ở sứ giả trong xe phát hiện. Đối chiếu đêm qua ba vị ngôn hành cử chỉ sợ liền tiên sinh cũng thoát không khỏi liên quan." Tiểu Bát nói, "Thẩm công tử có ý tứ là, thật như Thẩm công tử suy đoán đồng dạng, vị kia nhạc công mù mắt liền là Tiễn Tử Quang Âm." Thẩm Ngọc Khuynh gật đầu một cái, nói, "Dùng nhị hồ làm cung tên, coi là thật không thể đoán được. Cũng là tại hạ thất sách, lại từ trước mắt thả đi thích khách." Hắn nói lời này thì có một ít tàn đạo, tựa như đối với bản thân ngu muội vô năng cảm thấy nhục nhã hổ thẹn, lại không có trách cứ Chu Môn Thương lừa gạt chi ý. Thẩm Ngọc Khuynh lại hỏi, "Bất quá tiên sinh thế nào biết ta chẳng mấy chốc sẽ lại đến? Ta trước kia liền nhìn ra lão giả kia là thích khách." Tạ cô Bạch thản nhiên nói. Thẩm Ngọc Khuynh đồng tử lập tức co, "Như thế, ngươi vì sao không nói?" Tạ cô Bạch nói, "Ta bất quá là cái du khách, giả bảng, ta đáp tội không nổi." Thẩm Ngọc Khuynh nói, "Chẳng lẽ Thanh Thành liền có thể đáp tội?" Tạ cô Bạch khẽ cười nói, "Đương nhiên. Ngươi phân rõ phải trái, bọn họ không nói đạo lý." Thẩm Ngọc Khuynh nói, "Cho nên ngươi liền giúp Chu đại phu một tay." "Giúp ai còn không biết? Trước nói vấn đề của ngươi, ta làm sao biết ngươi còn sẽ tới?" Tạ cô Bạch nói, "Hai cái canh giờ trước lúc ngươi tới còn không có chứng cứ, hiện tại chứng cứ bất quá là một ít vụn gỗ." Hắn cầm lên chén trà, ngửa đầu uống xuống, thản nhiên nói, "Ta liền hỏi, mũi tên đi đâu?" Đây chính là Thẩm Ngọc Khuynh nghi vấn trong lòng. "Mũi tên đi đâu?" Duy nhất đáp án chính là, Tạ cô Bạch nói, "Thanh Thành có dạ bảng nội gian, lại hoặc là người thuê mướn dạ bảng sát hại sứ giả ra từ Thanh Thành." Nước trong bình sôi, tiếng ồ ồ vang ở trong phòng quay cuồng lên tới.